Trương Không Phần Đệm tất cả bắt đầu, Trương Không Phần Đệm tất cả bắt đầu, ta thường xuyên sẽ làm một giấc mộng. Nằm trên ghế sofa, bên hai là đồng hồ tí tách âm thanh, Bạch Vong Đông nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể đều phảng phất rơi vào đến biển sâu. Hắn cảm thấy hết thảy trước mắt đều thâm thúy lại u ám, tựa như là trong sách đưa tay không thấy được năm ngón miêu tả, hắn cái gì đều nhìn không thấy, hoàn cảnh như vậy quỷ dị để hắn cảm thấy yên tâm. Ta không nhớ rõ giấc mộng kia bên trong bất luận cái gì hình ảnh, liên quan tới cái này trong mộng tất cả, ta mỗi lần đều không nhớ được nửa điểm, nhưng chính là cảm thấy nó rất quen thuộc. Không phải nhìn quen mắt, cũng không phải mới quen đã thân cái chủng loại kia quen, ta nói không ra loại này cảm giác, nó rất kỳ quái, đến đặc biệt chẳng biết tại sao, có thể ta nhưng xưa nay không cảm thấy nó không hài hòa. Ngươi biết không, mỗi một lần làm ta làm cái này mộng thời điểm, tâm tình của ta luôn là phong phú, ta phản phất rất kích động, rất nhiệt huyết, rất chết lặng, đến cuối cùng, rất bi thương. Là bi thương, mỗi một lần sau khi tỉnh lại, lưu lại tại trong đầu của ta cũng chỉ có bi thương. Đúng, ta có thể nhớ tới một đôi mắt, đó là một đôi con mắt bằng kim, nó sinh trưởng ở một tấm mơ hồ trên mặt, ta thấy không rõ gương mặt kia à, ta chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt kia, nó quay đầu nhìn ta, mỗi một lần, ta kiểu gì cũng sẽ vào lúc này khóc lên. Hắn là ai? Vì cái gì nhìn thấy hắn ta sẽ rơi lệ? Ta vì cái gì có khả năng cùng hắn cảm đồng thân thụ đâu? Ta nghĩ không hiểu. Đúng rồi. Bạch Vong Đông đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn hướng trước mặt ngồi tại cái bàn đầu kia ghi chép gì đó nữ nhân, khẽ mỉm cười. Ta cho nó vẽ một tấm họa. Tại nữ nhân có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, Bạch Vong Đông từ trên ghế xả lỏn đứng lên, đi tới gian phòng kia một góc khác. Hắn nhìn xem trước mặt bị màn sân khấu che kín đồ vật, trong mắt lóe lên một ít mê ly. Ngài muốn nhìn một chút bức họa này sao? Bạch Vong Đông xoay người nhìn hướng nữ nhân, vừa cười vừa nói. Nữ nhân thả xuống trong tay ghi chép nửa ngày vợ, hướng về hắn nhẹ gật đầu, nếu như thuận tiện. Tiếng nói vừa vặn rơi xuống một khắc này, Bạch Vong Đông một phát bắt được màn sân khấu vai diễn, đông nhiên dùng sức kéo một cái. Soạt, màn sân khấu bị Bạch Vong Đông trực tiếp kéo ra. Một bức treo lên thật cao, chiếc cứ gần như nửa mặt tường tranh sơn dầu cứ như vậy xuất hiện ở nữ nhân trước mắt, loại kia lần đầu nhìn thấy bức họa này xung kích làm cho nàng thật lâu không nói nên lời. Đây là bao nhiêu hoang vu một bức họa. Một cái to lớn trong mắt màu vàng nóng nhìn qua tầng tầng khói đen đem ánh mắt hướng về bên này quan tới. Cho dù là ngăn cách thật xa, có thể nữ nhân như cũ có khả năng cảm giác được đôi mắt này bên trong thật lâu không thay đổi đau thương. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem nó, liền có một loại cảm giác muốn khóc. Một khắc này, liền nữ nhân đều muốn biết rõ ràng con mắt chủ nhân muốn tự thuật một kiện cái dạng gì chuyện xưa. Nàng rời đi ghế tựa, đứng dậy, từng bước một hướng về bức họa này vị trí tới gần. Nhưng, liền tại nàng mới vừa đi hai bước về sau, nàng đột nhiên dừng bước. Gương mặt xinh đẹp nháy mắt thay đổi đến trắng như tuyết, cả người biểu lộ kỳ biến, không dám tin cùng hoảng hốt nhanh chóng bò lên trên nàng khuôn mặt dễ nhìn kia chứng. Trình Y Địa Sinh, ngươi cảm thấy bức họa này thế nào? Bạch Vong Đông quay đầu, nụ cười của hắn vẫn như cũng là như vậy ôn hòa. Có thể cho dù là lại nụ cười ấm áp giờ khắc này ở Trình Y Địa Sinh trong mắt cũng không có nửa điểm lực hấp dẫn, nàng trừng to mắt nhìn xem trước mặt tình cảnh, mồ hôi lạnh không biết vào lúc nào đã bò đầy phía sau lưng nàng. Nàng nuốt nước bọt, bàn tay có chút run rẩy. Ta quả nhiên có lẽ thật tốt nghỉ phép, bằng không cũng sẽ không xuất hiện như thế không hợp thói thường ảo giác. Xuyên thấu qua nàng ánh mắt, cái kia đôi mắt bên trong phản chiếu là từng cái xoay quanh tại Bạch Vong Đông xung quanh thân ảnh, bọn họ đem Bạch Vong Đông bao khỏa, đồng thời cũng đem hắn chen chúc. Trình Y Dư Sinh cuối cùng nhịn không được giơ tay lên, vuốt vuốt con mắt của mình. Cảnh tượng trước mắt lập tức khôi phục đến ban đầu dáng dấp. Vừa rồi nhìn thấy tất cả phảng phất đều là nàng một tràng ảo giác. Không, khẳng định là ảo giác. Cái này nhất định là nàng gần nhất trong đêm viết luận văn nấu đi ra tinh thần để bài. Nàng hít sâu, ngẩng đầu, nhìn hướng Bạch Vong Đông, mở miệng nói ra, "Bạch tiên sinh." Lại đưa đi một cái. Bạch Vong Đông đứng tại chính mình nơi ở trên ban công, nhìn chăm chú lên Trình Y Dư Sinh bước nhanh rời khỏi nơi này. Đây đã là hắn tháng này đưa đi cái thứ tư bác sĩ tâm lý. Vẫn là cùng bên trên một cái một dạng, tại nhìn thấy bức họa kia về sau liền không giải thích được lựa chọn chạy trốn, tựa như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật mở dạng, liên quan ánh mắt nhìn hắn đều như vậy kỳ quái, một điểm tính thực chất đề nghị đều không cho đến. Tiền này, xem như là mất trắng. Bất quá cũng không có quan hệ, dù sao là hôn đản lao cha tiền, không tiêu ngu sao mà không hoa. Đến mức cái này mộng, vẫn là lại tìm cái bác sĩ đi. Luôn là như thế tới tới lui lui bị giày vò, một lúc sau, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Nếu không phải là bởi vì duyên cớ này, hắn cũng không đến mức mới vừa thăng năm 2 đại học liền từ trong ký túc xá chuyển ra ngoài ở a, đúng, hôm nay còn giống như ước chừng cái không chung nhảy dù ạ. Bạch Vong Đông vô đầu một cái, nhớ tới buổi chiều thời gian còn có an bài, hắn liền vội vàng xoay người, hướng về trong phòng đi trở về. Cho dù là thật sự có bệnh, cũng không thể bởi vậy gây trở ngại đến hắn bình thường sinh hoạt. Hắn nhưng là đáp ứng qua mụ mụ, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Bạch Vong Đông che mắt, có chút không biết nên nói cái gì tương đối tốt. Hắn xin thề, nếu như có thể lại cho hắn một cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ lại không chơi không chung nhảy dù. Hắn là thật không nghĩ tới, chơi cái nhảy dù cũng có thể phát động trong truyền thuyết xuyên qua cơ chế. Bình thường mà nói, không phải chỉ có nhảy núi, bị xét đánh, bị xe tải đụng mới có đãi ngộ này sao? Lúc nào, xuyên qua nghiệp vụ đã phổ biến đến cực hạn vận động bên này. Hắn vừa mới hướng ban ngày hỏi xong tốt, không đợi rơi xuống đất đâu, liền xuất hiện ở đây. Nhìn trước mắt cái này nằm trên mặt đất, cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc thi thể, Bạch Vong Đông trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Cho dù là hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải như thế quỷ dị tình huống. Hắn chính là chính chính thường thường hai mắt nhắm lại vừa mở. Sau đó đập vào mắt thấy chính là trước mắt cái này phổ phổ thông thông tiểu viện. Lần đầu tiên nhìn thấy, chính là tiểu viện trung tâm nằm cái kia một bộ trên người mặc cổ trang thi thể, thi thể kia ảm đạm mặt chính đối hắn bên này phương hướng, cho nên Bạch Vong Đông có khả năng rất rõ ràng xem đến người này bề ngoài. Đó là một tấm liền xem như chính hắn soi gương đều không nhất định có thể phục khắc đến như thế giống nhau gương mặt. Quỷ dị, quá quỷ dị. Quỷ dị đến hắn hiện tại đại não hỗn loạn tương mừng, hoàn toàn không có cách nào đem sự tình trước sau lo dịp cho vớt rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cảm thấy, hiện tại lúc này, trước hết nhất việc cần phải làm nhất định là giữ vững tỉnh táo. Chưa ăn qua thịt heo, hắn cũng đã gặp heo chạy. Xử lý hiện trường bước đầu tiên, nhất định là muốn chôn xác. Bằng không liền hiện tại tình huống này nếu như bị người phát hiện, hắn tuyệt đối là ổn thỏa đệ nhất người hiểm nghi, liền xem như lại thế nào tranh luận đều không có cách nào giải thích rõ ràng. Nhất là hắn vẫn là cái người xuyên biệt, trên người mặc cái chủng loại kia. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ở cái thế giới này, hắn thích nâng cái hắc hộ thân phận. Không quản cái nào thế giới, hắc hộ đều là nhất không lấy lòng người. Cái này bắt đầu liền cho bên trên độ khó. Hắn thật làm không rõ ràng, vì sao nhiều người như vậy đều hướng tới xuyên qua. Bạch Vong Đông phí sức đem thi thể kia chôn, tiếp xúc gần gũi gương mặt kia, Bạch Vong Đông trong lòng không dễ chịu càng lúc càng nồng nặng, tựa như là chính mình tại chôn chính mình một dạng, quỷ dị làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Chờ đem viện tử bên trong xử lý không sai biệt lắm về sau, Bạch Vong Đông trực tiếp chạy tới gian phòng bên trong. Hắn muốn thử tìm một chút chính mình có thể cần dùng đến đồ vật. Ngay sau đó, không bao lâu hắn liền từ giống như là thư phòng trong phòng phát hiện một bản bảo bối. Đó là chữ trạc đàng hoàng người đều sẽ không biết đồ vật. Nhật ký. Nơi này khắc mà nói, đây chính là thực sự bảo bối. A quan sát bản này bị chính mình đặt ngang ở trên bàn sách nhật ký, Bạch Vong Đông thời khắc này đại não thanh tỉnh dị thường. Không biết vì cái gì giờ khắc này hắn đột nhiên liền hồi tưởng lại treo ở phòng của hắn trên tường cái kia con mắt bằng kim. Một cái có chút hoang đường ý nghĩ nháy mắt từ trong đầu của hắn chỗ sâu nhảy ra. Có lẽ, chương 1, Hắc Phong Sơn bên trên Hắc Phong trại chương 1, Hắc Phong Sơn bên trên Hắc Phong trại ân, Lý đại gia, ngài nhiều tha thứ, tam cậu cũng đến đi mau thời điểm, tính khí nóng nảy một chút cũng là bình thường. Ấy, đại nương, ngài yên tâm, không phải liền là hai tấm bánh nướng sao? Ta ngày mai liền đưa cho ngài tới. Cái gì? Tam cậu cùng ngươi là nói như vậy sao? Vậy hắn nhưng có chút quá không phải người, ta đối hắn nhưng là móc tim móc phổi tốt. Vương Thẩm, không phải ta không nghĩ che chở ngài nhi tử, thực sự là đại đường ra bên kia ta không khuyên nổi à, ta hết sức tốt à. Yên tâm, tại các ngươi trước khi đi ta đều sẽ an bài cho các ngươi tốt đi, không kém một điểm. Hắc Phong Sơn Hắc Phong trại, nơi này coi là ứng thiên phủ cảnh nội lớn nhất một cỗ thổ phỉ bầy. Bạch Vong Đông xếp bằng ở trại phía sau núi bên trên một cái người tự lẩm bẩm, nếu là chỉ có một mình hắn lẩm bẩm lầu bầu lời nói kỳ thật tình huống này cũng không có nhiều kỳ dị, nhưng thực sự là không chịu nổi cái này, mặt người phía trước chất đống chính là từng khối mộ bia a đêm hôm khuya khoắt không tại trong trại đợi, chạy đến bài tha ma bên trên nói chuyện tiếng, hình tượng này, muốn nhiều không bình thường liền không có nhiều bình thường. Mắt thấy nói chuyện tận hứng, Bạch Vong Đông ngẩng đầu liếc nhìn tối om cảnh đêm, sau đó vặn eo bẻ cổ đứng lên, mạ vàng sắc đôi mắt thu lại, một lần nữa biến trở về đến nguyên bản đen trắng rõ ràng bộ dạng. Thời gian không còn sớm, phải về trước mặt. Buổi tối hôm nay trong trại có cái yến hội, chúc mừng xuống núi đội ngũ đem trong huyện thành có tiền nhất địa chủ nhà nhi tử cho trói lại trở về. Cái kia nao tàn đại đương gia cảm thấy loại này sự tình cũng có thể long trọng chúc mừng một cái, chuẩn bị xử lý cái yến hội. Hắn đến phía sau núi nhìn đằng trước đến trong trại người đều tại treo đèn lồng, tấm này đèn kết hoa, nếu không phải hắn biết nội tình, còn tưởng rằng đây là trói lại một cái áp trại phu nhân trở về đây. Nói tốt ba ngày sau đó lại ba ngày, cái này đều nhanh hơn một tháng, lại không thu lưới, ta liền thật sắp ngồi đến nhị đương gia vị trí. Bạch Vong Đông buông cánh tay xuống, bất đắc dĩ sờ lên bên hông mình bạch ngọc ngọc bội. Lục Phiến Môn là thật không đáng tin cậy à, lần tiếp theo cũng không tiếp tục cùng những huynh đệ này bộ môn làm hợp tác. Đợi thêm 3 ngày, nhiều nhất đợi thêm 3 ngày, 3 ngày sau đó Lục Phiến Môn người lại không hành động, vậy hắn liền trước thời hạn độc thủ. Chính hắn nhiệm vụ còn kéo lấy không hoàn thành đâu, không muốn cùng những người này hao. Bạch Vong Đông vừa nghĩ một bên hướng về trong trại mặt đi trở về, phía sau núi mảnh này bãi tha ma khoảng cách trại có một khoảng cách dưới tình huống bình thường có rất ít người sẽ đến nơi này, cho nên Bạch Vong Đông đi ra thật dài một khoảng cách về sau mới bắt đầu dần dần nhìn thấy trong trại mặt người. Tiểu Bạch tiên sinh, chào buổi tối a. Tiểu Bạch tiên sinh, nhanh đi đại sảnh a, đại đương gia cũng chờ ngài thật lâu. Tiểu Bạch tiên sinh, ăn nhiều một chút thịt bò, đó là ta lão Lý hôm nay đích thân hạ nhà bếp. Tiểu Bạch tiên sinh, nhìn ra được, Bạch Vong Đông tại trong trại nhân duyên cũng không tệ lắm. Hắc Phong trại bên trong mọi người đều là nhân tài, tính cách nhiệt tình, nói chuyện lại êm hay, nếu không phải Bạch Vong Đông ngày thứ nhất bị cột lên đến thời điểm kém chút bị chém chết ơi, sợ rằng hiện tại cũng sẽ cho rằng đây là một đám thiện nam tín nữ. Cái này trong trại liền không có mấy cái người tốt, trên cơ bản liền nấu cơm đầu bếp trên tay đều dính lấy bó lớn rất nhiều người máu. Có thể nói Hắc Phong trại có thể trở thành những thiên phủ lớn nhất hung tàn nhất ổ thổ phỉ không phải là không có đạo lý. Đối mặt những người này chào hỏi, Bạch Vong Đông mỉm cười gật đầu đáp lại, ngược lại cũng không sợ phiền phức, đem mỗi một cái chủ động chào hỏi người đều cho chiếu cố đến. Hắc Phong trại người đều biết, cái này mới vừa lên núi hơn một tháng tiểu Bạch tiên sinh là một cái tính tình ôn lương người đọc sách, là trên núi ít có người tốt. Nếu như ngươi phạm vào cái gì sai chọc giận đại đương gia, đi tìm tiểu Bạch tiên sinh xin giúp đỡ, như vậy tiểu Bạch tiên sinh mỗi một lần đều sẽ giúp ngươi đi cùng đại đương gia cầu tình. Bởi vì là trên núi ít có người đọc sách, lại là Hắc Phong trại trong học đường duy nhất tiên sinh dạy học, đại đương gia đồng dạng thật đúng là sẽ cho tiểu Bạch tiên sinh mấy phần chút tình mọn, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng sai lầm, cuối cùng đều có thể chuyện nhỏ hóa không. Cùng bên trên một cái bị đại đương gia chém lao cổ bản tiên sinh so ra, tiểu Bạch tiên sinh quả thực tốt hơn quá nhiều. Bạch Vong Đông tại một đường chào hỏi bên dưới rất thuận lợi liền tiến vào đến Hắc Phong trại đại sảnh. Hôm nay đại sảnh răng đèn kết hoa, vẫn là câu nói kia, nếu không phải là bởi vì biết tiền căn hậu quả, Bạch Vong Đông vẫn thật là muốn hoài nghi có phải là cái này đại đương gia đoạt cái áp trại phu nhân trở về. Bạch Vong Đông lúc tiến vào, trong đại sảnh đã kín người hết chỗ, ngồi ở chủ vị đại hán mặt đen nhìn thấy Bạch Vong Đông cái này một bộ áo trắng lập tức nghe răng lộ ra một cái hào phóng đục cười, hắn vô vô bên cạnh mình vị trí, thu kịch âm thanh chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ đại sảnh, Bạch tiên sinh, nhanh nhanh nhanh, ngồi đến ta bên này. Hát Phong trại đại đương gia, Hát Toàn Phong. Tại Tĩnh Nan dịch phía trước cũng đã là cái này một mảnh nổi tiếng thổ phỉ đầu lĩnh, về sau thừa dịp Điên Vương Tĩnh Nan, nên thiên đại loạn thời điểm, đem Hát Phong Sơn bên trên tất cả ổ thổ phỉ đều cho hợp nhất, hiện tại vĩnh lạc 2 năm, Hát Phong trại đã thành những thiên phủ thổ phỉ ngành nghề lao đại. Không thể không nói, có thể thừa dịp loạn thế thời điểm nắm lấy cơ hội làm lớn làm mạnh, Hát Toàn Phong là có chút bản lĩnh. Tâm địa ác độc, thủ đoạn cay, lại có dạ tâm. Điểm này, từ hắn để trong trại đại bộ phận nhân thủ bên trên đều lây dính nhân mạng liền có thể nhìn ra. Đối mặt hắn mời, Bạch Vong Đông không chần chờ, bị cười đi lên, hắn có thể cảm giác được trên đường mấy chục đạo ánh mắt tại trên người hắn vừa đi vừa về dò xét, cái này trong ánh mắt cái dạng gì đều có thiện ý, có bất mãn, có ghen ghét, có mang theo hận ý, sống sờ sờ một bức mỗi người một vẻ. Hắn Bạch Vong Đông liền tính thật là thế gian này số một người tốt, nhưng cũng làm không được để người của toàn thế giới đều thích. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, khả năng là hắn tại Hát Phong trại tồn tại cảm càng ngày càng mạnh, cho nên liền một cách tự nhiên thành một ít người trong mắt cây đinh. Liên cùng hắn phía trước nói câu nói kia một dạng, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình thật sắp ngồi lên nhị đương gia vị trí. Bạch Vong Đông ngồi đến Hát Toàn Phong chỗ bên cạnh bên trên, ngẩng đầu cười nhìn hướng Hát Toàn Phong, ngược lại là không có giống trong trại những người khác như vậy sợ hắn, mà là duy trì tiểu Bạch tiên sinh trước sau như một ôn lương nho nhã, nhẹ giọng nói với hắn: "Đại đương gia, tiểu Đà La gần nhất việc học làm rất kém cỏi sức lực, xem như phụ thân, ngươi phải nhiều để ý một chút, bằng không tại hạ thật là có chút bất lực a." Toàn bộ Hát Phong trại hải tử đều tại hắn trong học đường, cái này tiểu Đà La xem như Hát Toàn Phong nhi tử ngang ngược cản rỡ đã quen, hắn quản đúng là có chút tốn sức. Ha 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 ha. Đối mặt Bạch Vong Đông cáo trạng, Hát Toàn Phong cười lớn vô vô Bạch Vong Đông bà bay: "Bạch tiên sinh, ngươi không cần quan tâm ta lão Hát mặt mũi, tên mắt con này nếu là không nghe lời, ngươi đem hắn treo lên đánh một trận, bọn ta người trên núi da dày thịt béo, chính là cách máu, đắp chút cây cỏ qua hai ngày cũng liền không sao, đừng nương tay, cái kia thằng dành con theo ta, không cho hắn nhớ lâu không nghe lời." Bạch Vong Đông nghe vậy nhăn nhăn đẹp mắt lông mày: "Quá dã man, chúng ta người đọc sách sao có thể đi cái này dã man sự tình, học sinh không nghe lời, nên dụ dỗ từng bước, xem như phụ thân, ngươi cũng phải kiên nhẫn dạy bảo, không được." "Bạch tiên sinh." Hát Toàn Phong khoát tay đánh gãy Bạch Vong Đông lời nói: "Trên núi chính là cái này dạy pháp, ngươi bây giờ không thích đứng là đến thời gian quá ngắn, chờ ngươi chờ lâu mấy năm liền biết bọn ta Hát Phong trại hải tử nên là cái làm sao dạy pháp." Bạch Vong Đông há cái miệng còn muốn nói cái gì, nhưng Hát Toàn Phong không có cho hắn cơ hội này, dùng sức vô vô Bạch Vong Đông bà bay, ngăn lại hắn sau đó muốn nói. Nếu không phải sợ hù đến Bạch Vong Đông, Hát Toàn Phong đã sớm đem nhà mình ngắt con phía trước chiến tích cho thật tốt nói bên trên một nói, hắn Hát Toàn Phong con non, đương nhiên không thể nào là cái chưa ăn qua mặn con thỏ nhỏ, hắn còn trông cậy vào tiểu Đà La tiếp hắn ban đầu, tâm ngoan thủ lạt loại này sự tình, từ nhỏ liền phải bồi dưỡng bên trên. Bất quá chỉ có tâm ngoan thủ lạt còn không được, Lục Lâm xuất thân, Hắc Toàn Phong so với ai khác đều muốn minh bạch biết chữ tập văn trọng yếu bao nhiêu, thường nghe chân núi những cái kia kể chuyện người nói, cái gì đại tướng quân, giang hồ đại hiệp đều là muốn văn võ song toàn, nếu là tiểu Đà La không hiểu được biết chữ làm sao cùng những người này đấu, hắn lao hắc là trễ, muốn học cũng học không hiểu, thế nhưng hắn con non có thể à, vì thế, liền xem như để hắn lao hắc đối những cái kia bẻ. Nho nhã người đọc sách tôn kính điểm lại làm sao? Bên trên một cái lao đầu là vì xem thường bọn họ Hắc Phong trại những này đại lao thô, mắng lời nói quá phiền, cho nên hắn lao hắc mới nhịn không được làm thịt. Nhưng Bạch tiên sinh không đống, người đọc sách này hắn thích à, mặc dù à, có lúc cũng dễ dàng phạm chủ, nhưng nhìn hắn con non ánh mắt kia không chống đối a nghe con non nói qua, cái này Bạch tiên sinh luôn là coi trọng một cái hữu giáo vô loại cái gì nghe không hiểu lời nói. Bất quá, quản hắn có nghe hiểu hay không, hắn liền biết, Bạch tiên sinh không có khinh thường bọn họ, cái này liền đủ rồi. Đến, Bạch tiên sinh, mau nếm thử, đây là ta đặc biệt để người cho ngươi làm thịt linh thú, thịt đặc biệt non. Một bên ngăn lại Bạch Vong Đông nói chuyện, Hát Toàn Phong một bên đem một đĩa thịt cho ân cần đưa lên. Cái đĩa thịt trong suốt long lanh, nhìn xem liền ngon miệng. Có thể Bạch Vong Đông lúc này lại cho mày, dựa theo đại minh luật, bắt giết linh thú người là muốn phán tử hình. Tiên sinh, chúng ta trong trại không đáng giá tiền nhất đồ vật chính là đại minh luật. Nhìn thấy Bạch Vong Đông nhíu mày, Hát Toàn Phong lại một lần khuyên bảo: "Ngươi liền đem chân núi những vật kia đều vứt đi, đồ chơi kia thả tới trên núi vô dụng. Linh thú cuối cùng có linh giả." "Được được được, ta không ăn sẽ không ăn, cũng đừng lại nhại." Hát Toàn Phong nghe xong Bạch Vong Đông điệu bộ này liền đau đầu. Tiểu Bạch tiên sinh từ đầu tới đuôi một thân tốt, chính là ái niệm lầm bầm người, có thể không nghe Hát Toàn Phong cũng liền không muốn nghe. "Cái kia không ăn thịt, ta uống rượu được đi." Hát Toàn Phong bưng lên tới một cái nhỏ ngân hồ liền muốn hướng Bạch Vong Đông trong bát ngược lại. Cái kia ngân hồ phía trên hoa văn còn rất tinh xảo, sợ không phải cái này phỉ nhân từ cái nào địa phương đoạt tới chiến lợi phẩm. Có thể đối mặt Hát Toàn Phong hai lần nhiệt tình. "Ta không uống rượu." Bạch Vong Đông ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt làm cho cả yến hội đều yên lặng xuống. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Hát Toàn Phong sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. Chương 2, ổ thổ phỉ bên trong cẩm y liễu vệ chương 2, ổ thổ phỉ bên trong cẩm y liễu vệ ta không thích uống rượu. Bạch Vong Đông âm thanh trong trẻo nhàn nhạt vang lên. Đây cũng không phải hắn đặc biệt làm khó dễ Hát Toàn Phong, hắn là thật không ăn linh thú thịt, linh thú thứ này trời sinh có linh, có khả năng nhà thông thái tâm, hiểu nhân tính, linh trí trình độ cùng nhân loại không sai biệt lắm, thậm chí còn có thể miệng nói tiếng người, ăn loại này đồ vật, trong lòng của hắn chán ghét. Mà uống rượu, thật không có cái gì nguyên nhân khác, hắn chính là thuần túy không thích. Có thể cái này liên tiếp cự tuyệt, liền xem như Hắc Toàn Phong lại nhường nhịn Bạch Vong Đông, lúc này trong lòng cũng có chút nổi giận. Hắn nhưng là Hắc Phong Sơn bên trên vương, ra bị người cự tuyệt xem như là chuyện gì xảy ra. Bạch tiên sinh, nếm một cái, giả thơm, chính là đặt ở Ứng Thiên phủ bên trong cũng là nhất tuyệt a. Hắc Toàn Phong cảm thấy, hắn vẫn là lại cho Bạch Vong Đông một cái cơ hội tốt. Dù sao, đây chính là hắn tiểu Bạch tiên sinh a, đối mặt hắn cơ hội Bạch Vong Đông lại lần nữa như mày, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Toàn Phong, đại đương gia, ta không uống rượu, việc này ngươi biết rõ. Tại vừa tới trên núi lần thứ nhất mở yến hội thời điểm, Bạch Vong Đông cũng đã nói chuyện này. Hắn lúc ấy liền tại trên ghế nói, tiểu sát tổn hại sức khỏe, hắn đều không thích, đừng cho hắn an bài loại này đồ vật, lời này chính là hướng về phía Hắc Toàn Phong nói. Có thể lúc này Hắc Toàn Phong chỗ nào còn có thể nghe loại cái khác, hắn liền nghe thấy đến phía trước mấy chữ. Đại đương gia, ta không uống. Mãi mãi, vật nhỏ này thì lại sủng mà tiêu đi. Liên tục 3 lần cự tuyệt hắn hát ra. Đây là uống hay không rượu ý tứ sao? Cái này rõ ràng chính là tại không cho hắn lao hát mặt mũi. Kỳ thật có cho hay không hắn lao hát mặt mũi đây đều là việc nhỏ, nhưng cho tới bây giờ cái này tiểu Bạch tiên sinh còn băn khoăn chân núi cái kia một bộ, hẳn là căn bản liền không có đem tâm đặt ở cái này trên núi không được. Không được, đây mới là đại sự. Nghĩ tới đây, Hát Toàn Phong trên thân khí áp lạnh lẽo, hắn lúc đầu cười ha hả sắc mặt nháy mắt biến hóa. Ta lặp lại lần nữa, Bạch tiên sinh, ta muốn mời ngươi uống rượu. Bạch Vong Đông nghe vậy không có mở miệng nói chuyện. Ta nói, ta muốn mời ngươi uống rượu. Dù sao đây là hắn lao hát tâm tâm niệm niệm sẽ không kỳ thị hắn người đọc sách, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều cho tiểu Bạch tiên sinh một chút cơ hội. Bạch Vong Đông túi đầu xuống, không nói một lời. Mãi mãi, Hát Toàn Phong cuối cùng nhịn không được, hắn từng thanh bát rượu cho đập vào trên mặt bàn, cái kia bát rượu trực tiếp bể nát. Không có quản trên tay vết rượu, Hát Toàn Phong hiện tại khỏe mắt, hai con mắt trừng giống như là hai lớn chung một dạng, hắn đầy người sát khí lúc này trực tiếp rót đầy toàn bộ đại sảnh, trong đại sảnh những người khác thở mạnh cũng không dám một cái, sợ vào lúc này rước họa vào thân bị Hát Toàn Phong cho xé sống. Tại dạng này uy áp bên dưới, Bạch Vong Đông thân thể giống như là bị dọa đến nhịn không được run lên một cái. Lúc này, Hát Toàn Phong trực tiếp mở miệng nói ra, "Bạch tiên sinh, ngươi coi như là cho ta lao hắc một cái mặt mũi, uống chén rượu này, ta lao hắc về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi." Lời này tiềm ẩn ý tứ đặc biệt tốt hiểu, đơn giản chính là uống chén rượu này, để Bạch Vong Đông đánh vỡ chính mình kiên trì, ở trong lòng triệt để cùng chân núi nhân sinh tạm biệt, về sau an an ổn ổn lưu tại trên núi. Bạch Vong Đông nhiều người thông minh a, làm sao có thể nghe không rõ. Thế nhưng, ai, hắn thở dài, nhưng cái này thở dài ý nghĩa không rõ. Hát Toàn Phong mắt thấy hắn bộ dạng này, lửa giận vụt vụt liền lại đi lên, hắn đống nhiên đứng lên, trên thân linh lực phun trào. Tiên sinh quả thật không cho ta láo hát mặt mũi này. Còn không chờ hắn đem câu nói này nói xong, hắn đột nhiên liền cảm thấy tứ chi bất lực, đại não một trận tròn váng. Đây là chuyện gì xảy ra? Liên tại trong lòng hắn kinh hãi thời điểm, hắn đột nhiên liếc về trong bữa tiệc tất cả uống rượu Hát Phong trại phỉ nhân đều đã ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn đi đứng mềm nũng, cũng té ngã tại ngồi vào bên trên. Lại sau đó, hắn liền gặp được Bạch Tiên Sinh đứng lên. Hắn tựa hồ là rất phiền não vuốt vuốt đầu. Sau đó mở miệng nói một câu hắn nghe không hiểu lời nói. Ngươi như thế một bộ không nỡ hạ thủ bộ dáng là cái quỷ gì? Ta thật không muốn đi Bạch Nguyệt Quang loại này lộ tuyến. Bạch Vong Đông tiến lên 2 bước, đi tới Hát Toàn Phong trước người, hắn vừa đi vừa về nhìn qua mặt bàn, sau đó đem ánh mắt đặt ở cái kia màu bạc bầu rượu phía trên. Ngay sau đó, hắn một cái cầm bầu rượu lên ước lượng 2 lần. Cục diện biến hóa quá nhanh, cái này để Hát Toàn Phong trong lòng trong lúc nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, hắn cái kia cẩn cối đại não có chút không đủ chống đỡ hắn lý giải hiện tại đến cùng là cái gì tình hình. Hắn sủi lơ ghé vào trên mặt bàn, duy nhất có thể phí sức làm đến sự tình, cũng chỉ có mắt thấy trước người Bạch Vong Đông một hệ liệt cử động. Bạch Vong Đông đầu tiên là ước lượng một cái trong tay Bạch Ngân Tử Hồ, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, đem trong ấm rượu hết mấy đổ đi ra. Hết hạn cho tới bây giờ, Bạch Vong Đông cử động đều không có nửa điểm chỗ không đúng. Nhưng lại tại một giây sau, Hát Toàn Phong trong mắt đột nhiên trừng lớn, bởi vì hắn thấy được, từ Bạch Vong Đông sau lưng, một cái màu tím đen thân ảnh dùng 2 cái móng vuốt sắc bén bắt lấy Bạch Vong Đông bà bay, toàn bộ thân thể đều dựa vào móng vuốt lực lượng ghé vào Bạch Vong Đông trên thân. Bạch Vong Đông rót rượu địa phương, chính là cái này màu tím đen thân ảnh khủng bố miệng rộng. Mặc dù Hát Toàn Phong không biết cái này đen nhánh tê dại sơn đổ vật đến cùng là cái gì, nhưng hắn dựa vào bản thân nhiều năm sát sinh kinh nghiệm, vẫn là có thể cảm giác được, đây tuyệt đối không phải cái vật sống. Mà liên tại Bạch Vong Đông đem rượu ngược lại xong cũng trong lúc đó, cái này màu tím đen thân ảnh nháy mắt biến mất tại Bạch Vong Đông sau lưng trong không khí. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông liền từng bước một hướng về Hát Toàn Phong bên này đi tới. Hát Toàn Phong đột nhiên cảm giác được một cố dự cảm bất thường, Bạch Vong Đông lúc này nụ cười trên mặt càng sán lạ, hắn nhìn xem Hát Toàn Phong, con mắt có chút chợp mắt mấy giây, sau đó một bước đi tới bên cạnh hắn. Tráng, tiên sinh. Hát Toàn Phong dùng hết toàn thân mình khí lực hô. Có thể lại trả lời hắn cũng không phải cái kia trong lòng hắn văn văn được được, mãi mãi đều cười đến như vậy ôn lương Hát Phong trại Bạch Nguyệt Quang liền tại hắn còn không có thấy rõ ràng Bạch Vong Đông biểu lộ thời điểm, hắn yêu dấu Bạch Ngân Tiểu Hồ tại hắn ánh mắt dần dần biến lớn, sau đó, bành, trung điệp đập nện âm thanh. Một tiếng này còn không có hoàn toàn tàn đi, ngay sau đó, lại là một tiếng đồng dạng âm thanh vang lên. Một tiếng, tiếp lấy một tiếng. Đồng thời, Bạch Vong Đông thanh thúy lạnh lùng âm thanh cũng kèm theo một tiếng này âm thanh đập nện tiếng vang. Đều nói, không thích uống rượu, không thích uống rượu, không thích uống rượu, không thích. Mỗi một cái không thích uống rượu đều đi theo một tiếng trọng kích âm thanh. Trọng kích âm thanh bên trong còn hơi mang theo điểm chút máu tươi bọt nước âm thanh, Bạch Vong Đông mỗi một lần dùng sức nện bình đều có tiết tấu nhất định cảm giác, nếu là nghe thấy cái này tiết tấu, đều hắn nha rất tốt nghe. Không biết đập bao lâu, Bạch Vong Đông thu tay lại, Hạ Toàn Phong mặt đã triệt để vết đục mơ hồ. Hắn vây vây có chút chua xót cổ tay, đem cái này bạch ngân tiểu hồ ném qua một bên, sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên đã thần trí không rõ Hắc Toàn Phong. Vốn là khó coi tấm kia đại hắc kiểm lúc này ra chóc thịt bong, triệt triệt để nhìn không ra cái nhân dạng. Bạch Vong Đông cười lạnh một tiếng, mặt đều nát, mặt mũi này cũng không muốn rồi đi. Liên tại hắn vừa dứt lời một cái mắt, đại lượng tiếng bước chân vọt vào trong đại sảnh, nhìn xem cái kia quen thuộc cung binh trang phục, Bạch Vong Đông lấy ra khăn tay xoa xoa chính mình tay, sau đó cất bước đi xuống bậc thang. Hắn động tác trực tiếp đưa tới những này cung binh cảnh giác, sắc bén mũi tên lên dây cùng nhắm ngay Bạch Vong Đông, nhưng Bạch Vong Đông như cũng không có dừng bước lại. Ngay sau đó, tại những này binh sĩ phía sau, một cái thoạt nhìn như là người dẫn đầu thân ảnh bước dài ra, hắn hất lên áo choàng, ánh mắt nhìn hướng về hắn đi tới Bạch Vong Đông, ngăn lại bên cạnh mình cấp dưới động tác. Vũ Thành binh Mã Tư, Nam Thành phó chỉ huy sứ Lý Chính Thanh. Hắn hướng về Bạch Vong Đông ô quyền, báo ra chức vị của mình. Nghe đến tên của hắn, Bạch Vong Đông nhếch miệng, trực tiếp đem khối kia đã nóng bỏng đến cực kỳ bạch ngọc ngọc bội lấy xuống hướng về hắn ném tới. Cẩm Y Liễu vệ bắt chấn phủ ti thí bách hộ, Bạch Vong Đông. Cuối cùng, thời gian qua đi một tháng, cuối cùng là có thể kết thúc cái này ổ thổ phỉ bên trong nội ứng cuộc đời. Chương 3, trên đường gặp sát cơ chương 3, trên đường gặp sát cơ Cẩm Y Liễu vệ bắt chấn phủ ti thí bách hộ, Bạch Vong Đông. Lý Chính Thanh tiếp nhận khối kia truyền tin ngọc bài, vừa muốn hành lễ, Bạch Vong Đông thân ảnh liền như là mị ảnh đồng dạng trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua. Lý Chính Thanh đôi mắt hơi co lại. Hắn thế mà không có chút nào phát giác được Bạch Vong Đông động tác. Mà liền tại hắn còn chưa kịp ngồi dậy thời điểm, Bạch Vong Đông âm thanh vô cùng rõ ràng truyền vào đến trong lỗ tai của hắn, "Ngươi thay ta cho lần này Lục Phiến môn chỉ huy hành động người kia nói một tiếng, nào không tốt liền làm chút gì sự tình, đừng tại Lục Phiến môn sống ngủ thời gian." Nói xong câu đó, Bạch Vong Đông thân ảnh triệt để làm mở, biến mất tại phòng khách này bên trong. Ngại ngại hắn, hơn một tháng đều tại cái này Hắc Phong Sơn bên trên, cuối cùng là có thể đi, hắn cũng không phải đi nhanh một chút. Nghe xong Bạch Vong Đông lời nói, Lý Chính Thanh cười khổ một tiếng, hắn bị thấp hèn con nhỏ, nào dám cùng Lục Phiến môn các đại nhân kia nói những lời này. Bất quá lần này hành động hắn toàn bộ hành trình đều tham dự vào, tự nhiên biết Bạch Vong Đông oán khí đến từ cái nào phương diện. Lúc đầu sớm định ra 3 ngày chui vào hành động, miễn cưỡng biến thành dài đến 1 tháng nội ứng cuộc đời. Hơn nữa còn không phải Bạch Vong Đông nghiệp vụ trình độ vấn đề, tất cả đều là bởi vì chỉ huy ban ngành xuất hiện mâu thuẫn. Nếu là hắn Bạch Vong Đông hắn cũng có oán khí. Bất quá, chính là bởi vì tham dự hành động lần này toàn bộ quá trình, Lý Chính Thanh mới hiểu thêm, Bạch Vong Đông năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. 1 tháng thời gian, cơ hồ đem toàn bộ Hắc Phong trại bên trên cứ điểm cùng bố trí toàn bộ đều cho sờ soạn cái rõ ràng, dùng truyền tin ngọc bài truyền trở về. Nếu như không phải những tin tình báo này, bọn họ muốn công phá Hắc Phong Sơn căn bản không có khả năng như thế dễ dàng. Hiện tại trong đại sảnh những này ngược lại 708 tảng Hắc Phong trại chuồn thổ phỉ cũng là bút tích của hắn, nếu là cường công, những này đạo tặc lại là một cố cường hãn chiến lực. Nếu không phải Cẩm Y Diệp vệ lần này có nhiệm vụ cùng Lục Phiến môn nhiệm vụ trùng hợp, sợ rằng muốn có được tôn đại thần này trợ giúp căn bản không có khả năng. Bất quá cũng đúng. 19 tuổi thí bách hộ. Lý Chính Thanh cảm khái nhìn xem phòng khách này bên trong, từng cái mất đi năng lực chống cự thổ phỉ đầu lĩnh, cảm khái thở dài. Loại này quái vật, để ở nơi đâu đều là muốn làm bảo bối a. Thiên tài loại này tồn tại, cái nào bộ môn đều thích, mặc dù loại hình này người tính tình tính cách phần lớn có điểm lạ, có thể bảo bối chính là bảo bối a đại nhân, kiểm tra xong, những người này đều là chúng độc, cho nên mới mất đi năng lực hành động. Độc này chí mạng sao? Thời gian ngắn không ngại, thời gian dài sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Vậy liền mau chóng mang về nội thành đi. Những người này tạm thời còn không thể chết, nhất là Hắc Toàn Phong, hắn thỏa đáng chúng chém đầu mới có thể đưa đến răn đe tác dụng. Bất quá, Bạch Vong Đông không phải lấy hàn thuộc tính linh lực nghe tiếng, tại Cẩm Ý Liễu vệ bên trong được xưng là Hàn Thủy quân sao? Làm sao hiện tại bắt đầu sử dụng được tới? Đại nhân, liên tại Lý Chính Thanh thất thần thời điểm, có hai cái tiểu tốt mang lấy một cái to con thân ảnh đi tới. Cầm đầu tiểu tốt sắc mặt có chút khó khăn. Làm sao vậy? Lý Chính Thanh khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Giai đoạn kết thúc, hắn cũng không muốn nhìn thấy có vấn đề gì xuất hiện. Đại nhân, vị này hình như là Hắc Phong trại trùm thổ phỉ Hắc Toàn Phong. Ta đã biết, có vấn đề gì sao? Nghe đến Lý Chính Thanh tra hỏi, cái kia tiểu tốt run run rẩy rẩy đem Hắc Toàn Phong mặt cho lộ ra. Cái kia máu thịt be bét bộ dạng, nói là người mặt tuyệt đối không có người tin. Lý Chính Thanh phía sau mắt lạnh, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, đây là có người dùng vật cứng một cái nện thành như vậy. Thủ pháp này thật hung tàn á, vị kia tuổi trẻ thí bách hộ đây là cùng Hắc Toàn Phong có cái gì thâm cựu đại hận sao? Dẫn đi để thầy thuốc thật tốt nhìn một cái đi. Lý Chính Thanh phất phất tay. Có thể trị liền trị một cái, kém nhất cũng muốn có thể khiến người ta nhận ra đây chính là Hắc Toàn Phong. Mà liên tại Hắc Phong trại tiêu diệt hành động tiến hành đến hừng hực khí thế thời điểm, Bạch Vong Đông đã cầm mục tiêu của mình nhanh như chớp xuống núi. Cẩm Y Diệp vệ cùng Lục Phiến môn tại cái này một lần trong hành động nhiệm vụ là khác biệt. Lục Phiến môn thuần là vì tiêu diệt, Cẩm Y Diệp vệ thì là phụng hoàng mệnh từ nơi này lấy một kiện thất lạc ở bên ngoài đồ vật. Thứ này đối cái kia mới vừa ngồi lên đế vương bảo tọa không bao lâu tiền nhiệm viên vương đến nói, đặc biệt trọng yếu. Kiến văn đế hạ lạc, có thể trong này. Tay trái dắt một thất từ Hắc Phong trại bên trên thuận tới kéo xe la mã, tay phải nâng một cái lớn chừng ngón cái, toàn thân dùng bạch ngọc chế tạo ngọc giản. Bạch Vong Đông đối với mặt trời cẩn thận tường tận xem xét khối ngọc này đơn giản mỗi một tấc vị trí. Thấy thế nào, cái này cũng không giống như là có chỗ huyền diệu đồ chơi. Ai chấn phủ sứ trước khi đến còn liên tục dặn dò qua nhiệm vụ lần này cần phải thành công, nếu là thất thủ, hắn Bạch Vong Đông liền có thể trực tiếp quay đầu rời đi ứng thiên phủ đảo vòng thiên ngay được. Đại Minh triều dã trên dưới ai không biết cái kia Phụng Thiên Tĩnh Na đem nhà mình chất tử cho Tĩnh Không có Tân Hoàng Đế một mực có cái tâm bệnh, chính là hắn cái kia muốn móc tim móc phổi thương yêu bảo bối chất tử không có hạ lạc, hắn đặc biệt khó chịu đến nghĩ tới liền sẽ tâm thần không yên cái chủng loại kia. Việc quan hệ Kiến Văn Đế thông tin tại Cẩm Y Diệ Vệ kho hồ sơ bên trong vậy cũng là cơ mật trong cơ mật, lại nghiêm túc như vậy đối đại đều không quá đáng. Có thể, chứ có thể nhìn ra chế tạo thứ này tài liệu giá trị liên thành bên ngoài, cái khác, Bạch Vong Đông là thật nửa điểm cũng nhìn không ra. Vẫn là nhãn lực không đủ a học Hải Vô Nhai, hắn không hiểu đồ vật còn có thật nhiều. Tính toán, không nghiên cứu, phí con mắt. Dù sao cũng không phải hắn đồ vật, chính mình chỉ để ý nộp lên hoàn thành nhiệm vụ liền được, ảo diệu gì đó, vẫn là giao cho bọn hắn trấn phủ sứ đau đầu đi được, cá nhân hắn đối Kiến Văn Đế hạ lạc cũng không có nửa điểm hứng thú. Hắn thờ phụng hứng thú trí thượng chủ nghĩa, không hứng thú sự tình hắn luôn luôn đều chẳng muốn quan tâm. Đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ run, đem ngọc giản thu hồi đến chính mình đai lưng bên trên khảm nạm ngọc thạch bên trong, đứng vững bước chân, ngẩng đầu, biểu lộ dáng dấp có chút im lặng. Ta liền biết trên đường trở về không có khả năng thuận buồm xuôi gió, ra đi, phát hiện các ngươi. Hắn lời nói vừa mới nói xong, đường núi bên kia liền có hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Một cái là cái thân mặc trường bào màu đỏ mặt trắng đầu trọc, một cái thì là một thân áo tơ trắng trung niên hắn tử, ánh sáng kia đầu nhắm hai mắt, quả nhiên là một bộ cao thâm khó dò bộ dạng. Trung niên hán tử biểu lộ ngược lại là mười phần nghiêm túc, chỉ bất qua cái kia trong mắt cảm xúc có chút mãnh liệt, nhìn xem để người có chút không quá dễ chịu. Cướp tiền vẫn là cướp sắc. Bạch Vong Đông nhìn, hai người này hình như không phải đơn thuần đến cướp đường. A bông ra tay trái cầm dây cương, Bạch Vong Đông nhẹ nhàng vô vô lao mã đầu, cái kia lão mã tựa như là minh bạch hắn ý tứ một dạng, thấp thấp liền hướng về bên cạnh chạy ra ngoài, cách xa bên này hơn 10 mét. Bất quá bây giờ cũng không có người quan tâm ngựa tình huống, cái kia một thân áo tơ trắng trung niên hán tử gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông, trước tiên mở miệng, chó trắng, nửa năm phía trước, có thể là ngươi giết sư phụ ta. Sách, lại tới, đây đều là khoảng thời gian này cái thứ mấy. Chó trắng. Cái này gọi thật là khó nghe. Bạch Vong Đông trà sát ngón tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, ngươi là ai a? Hiên Phong môn môn chủ là tranh tọa hạ đại đệ tử, Trần Gia Minh. Vậy ta không có biết. Bạch Vong Đông buông buông tay. Oan có đầu nợ có chủ, sư phụ của ngươi cũng không thể nào là ta giết, cướp giết Cẩm Y Liễu vệ có thể là đại tội, trở về đi, đừng tìm chết. Nửa năm trước, hắn cũng còn không tới đây chút đấy, cái này nợ không phải hắn. Liền biết các ngươi những này quan chó là dám làm không dám nhận thức tiểu nhân. Trần Gia Minh hiển nhiên đã nghe không vào hắn lời nói, hắn đầy mắt đều là hận ý. Một mạng bồi thường một mạng, ngươi hôm nay nhất định phải đem mệnh cho lưu lại. Hảo luôn khó khuyên chết tiệt quỷ. Được rồi, thích thế nào đi. Nếu không được lại đưa hai người đi hướng sinh. Bạch Vong Đông trong mắt mạ vàng sắt chậm rãi hiện lên. Rất tốt, bốn bề vắng lặng, có thể toàn lực thi triển. Chương 4, giao thủ chương 4, giao thủ đạo chính đại sư toàn bộ đều nhìn ngài. Trần Gia Minh đối với bên cạnh đầu chọc trầm giọng nói. Nghe được câu này, cái kia được gọi là đạo chính hòa thượng đầu chọc mở mắt, chỉ cần tiền thù lao chuẩn bị kỹ càng, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Trần Mỗ Táng ra bại sản cũng đều vì đại sư chuẩn bị xong. Vậy liên không việc gì. Nói xong câu đó, đạo chính nhìn về phía Bạch Vong Đông phương hướng, hai tay chắp lại, đi cái Phật lễ, bắt trấn phủ ti Hàn Thủy Quân, bần tăng ngưỡng mộ đã lâu. Hòa Tà Tăng đạo chính, ngươi xú danh, bản quan cũng có nghe thấy. Bạch Vong Đông lạnh lùng nhìn chăm chú lên áo đỏ hòa thượng, tên của người này tại bắt trấn phủ ti là treo hảo. Hòa Tà Tăng đạo chính, bị trục xuất Phật môn 13 năm, một thân hỏa vân tà công cực kỳ quỷ dị, là quỷ thị bên trong nổi tiếng lại tiếng xấu chiêu sát thủ. Đúng vậy, Bạch Vong Đông gọi là Hàn Thủy Quân lấy một thân bá đạo cường hãn hàn thuộc tính linh lực nghe tiếng, mà đạo chính danh hiệu Hỏa Tà Tăng là lấy một thân hỏa thuộc tính linh lực lấy được hiện tại hung danh. Một hỏa một băng, trời sinh mâu thuẫn. Đại sư chớ có trì hoãn, tại hạ đã không kịp chờ đợi muốn dùng chó trắng thủ cấp đi tế điện sư phụ của ta. Nếu không nói Cẩm Y Liễu vệ nhận người ở đâu, cái này đều đã là trong 3 tháng này nhóm thứ mấy. Tên kia cũng không biết cắt cỏ trừ bỏ trừ tận gốc sao? Bạch Vong Đông thở dài, trong lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Cái kia bần tăng liền lại không nói nhiều. Đạo chính ngữ khí ôn tồn lễ độ, thực sự là nhìn không ra dáng vẻ như thế hòa thượng sẽ là cái trên tay lây dính hơn ngàn cái nhân mạng hung trộm. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhiệt độ xung quanh đột nhiên lên cao. Nhìn kỹ, đạo chính dưới chân giẫm lên địa phương, hai cái lăn lộn dùng nham dấu chân hiện lên, Bạch Vong Đông có khả năng cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Thật mạnh hỏa khí. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Cái này hỏa vân tăng có khả năng có hôm nay hung danh, thật đúng là không phải vô cùng đơn giản dựa vào nhân mạng tích tụ ra đến. Trần Gia Minh tìm hắn đến giết chính mình, chỉ sợ cũng là cảm thấy cỗ này tà hỏa có thể khắc chế hắn Hàn Thủy Quân hàn khí đi. Nhưng Bạch Vong Đông đen trắng rõ ràng con mắt đột nhiên biến thành mạ vàng sắc giáng dấp, bên cạnh hắn hàn khí cuộn, đem cái kia sóng nhiệt ngăn cách tại bên ngoài. Một máy mắt, không biết vào lúc nào, hắn quanh thân nháy mắt xuất hiện vô số hỏa cầu. Hỏa cầu vừa xuất hiện liền ngay lập tức hướng về vị trí của hắn bắn tới. Oeng, tiếng nổ cực lớn lên, hỏa diễm thiêu nướng xung quanh mặt đất, cho dù là cứng rắn hòn đá cũng bị trong khoảnh khắc hòa tan. Một chiêu này thành thế thật rất lớn. Có thể, ánh lửa tản đi, đứng tại hố đá bên trong Bạch Vong Đông nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đông tuyết bay ra, không có nhận đến nửa điểm tổn thương. Mà liền tại lúc này, đạo chính thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp chính là nâng lên một trường, hỏa diễm trên tay hắn thiêu đốt, một trường này không chút lưu tình liền hướng về Bạch Vong Đông đỉnh đầu chụp lại. Nếu là chính diện nhận hắn một trường này, Bạch Vong Đông sợ không phải nửa cái đầu đều sẽ bị hỏa tan mất. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, không có nửa điểm muốn tránh lui bộ dạng, hắn nhìn thẳng rơi xuống một trường này, trong mắt mạ vàng sắc quang mang càng sáng tỏ, dưới chân vô số cây băng kinh cực đằng không mà lên, thẳng tắp hướng về sông tới đạo chính đâm tới. Ngọn lửa cùng vụn băng bay lượn, màu xanh cùng màu đỏ đan vào, Bạch Vong Đông vẫn đứng tại chỗ, bước chân không có chút nào rút lui. Đạo chính một trường không trúng, hai tay nhanh chóng kết ấn, cả người toàn thân cao thấp giấy lên nồng đậm ám hồng sắc hỏa diễm, một cái mắt, xung quanh nhiệt độ không khí lần thứ hai mãnh liệt thăng. Đạo chính cả người tựa như là một cái tiểu hỏa cầu một dạng, trực tiếp một đầu đụng vào đến băng kinh cực bên trong, chạm đến đạo chính bụi gai bị một nháy mắt vỡ nát. Bạch Vong Đông lạnh lùng nhìn xem cái kia hướng về chính mình xông tới đạo chính, hắn búng tay đánh nhẹ. Phốc phốc. Những cái kia giải rác giữa không trung bên trong băng tinh nháy mắt hội tụ thành từng trôi hàn băng lợi kiếm. Bạch Vong Đông vừa xài bước ra, dưới chân hàn khí cuộn cuộn, như có như không bên trong, một đạo màu băng lam thân ảnh chợt lóe lên. Hàn băng lợi kiếm liền như là bao tố đồng dạng, trực tiếp đánh vào đạo chính trên thân, băng mũi kiếm sắc, đạo chính một thân hỏa diễm cương khí thế mà bị cái này lợi kiếm nháy mắt cắt vỡ. Máu tươi văng khắp nơi, đạo chính trong mắt hung quang càng ngày càng vượng. Toàn thân hắn trên dưới linh lực lần thứ hai bộc phát, từng đoàn hỏa cầu vây quanh thân ảnh của hắn mà chuyển động, băng kiếm cùng hỏa cầu ở giữa không trung không ngừng xé rách. Đạo chính khỏe miệng nết ra một đạo tươi cười đắc ý, có thể nụ cười này còn không có duy trì liên tục một lát, đôi mắt của hắn liền bỗng nhiên co lại lên, không biết vào lúc nào, một thanh hàn băng cự kiếm tại đỉnh đầu của hắn cấp tốc thành hình. Với anh, băng kiếm rơi xuống, trực tiếp đập vào đạo chính trên thân. Vũ băng bay lượn, khổng lồ hàn khí tàn phá bừa bãi xung quanh. Đạo chính đứng tại chỗ, áo đỏ vỡ vụn, toàn thân cao thấp đều bị bọc một tầng thật dày tầng băng. Không đúng, không đúng, không thích hợp. Đạo chính hoàn toàn xem nhẹ trên người mình thương thế, trong mắt của hắn lồng đậm kinh hãi tràn ngập toàn bộ con người. Quá không đúng, không phải là dạng này mới đúng. Trước khi hắn tới diễn thử qua cùng Bạch Vong Đông giao thủ, cùng là am hiểu thuộc tính linh lực, Bạch Vong Đông cùng chính mình giao thủ hẳn là sẽ là lấy quyền cước làm chủ, linh lực biến hóa thành phụ mới đúng. Mà còn, lấy thực lực của hai người bọn họ trên lệnh, cho dù là như thế nào đi nữa, cũng không thể lại là hiện nay thiên về một bên cục diện. Từ bắt đầu đến giờ, Bạch Vong Đông chỉ hướng phía trước nhảy một bước, trừ cái đó ra, chính mình thậm chí đều không có chạm đến hắn nửa phần. Trang diện này quá không đúng. Hiện tại mang cho hắn cảm giác, tựa như là Bạch Vong Đông chuẩn xác dự đoán được hắn mỗi một cái động tác, đồng thời rất nhanh liền dùng băng pháp đối hắn tiến hành một cái hạn chế. Bó tay bó chân. Đây là đạo chính giao thủ đến bây giờ duy nhất cảm giác. Cái này quá không đúng. Mà còn, trọng yếu hơn là, cô hàn khí kia. Không đúng, linh lực của ngươi. Ồ, phát hiện nha. Nghe đến đạo chính âm thanh, Bạch Vong Đông trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Đạo chính viền mắt co lại, cả người hóa thành một đạo hỏa quang cấp tốc hướng về sau lưng tối lui, chỉ là một cái hô hấp liền lại xuất hiện tại Trần Gia Minh bên người. Đại sư, làm sao vậy? Trần Gia Minh nhìn thấy đạo chính kinh hoàng biểu lộ, đội vàng nghi hoặc mà hỏi thăm. Theo lý mà nói, đạo chính có thể so với Bạch Vong Đông thành danh lâu dài nhiều, vừa mới giao thủ, không nên sẽ như thế thất thố mới đúng. Đạo chính hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ ở trong đó không đối, linh lực của hắn chỉ có ưu cảnh đệ nhất trọng, không có khả năng. Trần Gia Minh ngay lập tức kêu lên. Hắn nhưng là lấy linh lực nghe tiếng, làm sao có thể chỉ có ưu cảnh nhất trọng? Ưu chín cảnh, huyền ngũ cảnh, thiên nhất cảnh, linh lực thập ngũ cảnh, ưu cảnh nhất trọng đây chính là linh lực thấp nhất cảnh giới. Nếu là Bạch Vong Đông là lấy phương diện khác năng lực nghe tiếng đây cũng là tính toán. Có thể Hàn Thủy Quân danh hào này có hơn phân nửa nhân tố đều là hắn cái kia một thân hàn thuộc tính linh lực a, làm sao có thể mới ưu cảnh nhất trọng? Chờ chút. Trần Gia Minh nhìn hướng Bạch Vong Đông ánh mắt càng ngày càng kinh dị, hắn phát hiện một cái điểm mù. Nếu là chỉ có ưu cảnh nhất trọng lời nói, Bạch Vong Đông băng làm sao có thể ngăn được đạo chính hỏa? Đi mau. Trong lòng hiện ra nồng đậm không ổn, đạo chính một phát bắt được Trần Gia Minh cổ áo liền muốn quay người rời đi. Kiệt kiệt kiệt, để các ngươi biết nhiều bí mật như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ thả các ngươi rời đi sao? Bạch Vong Đông âm thanh liền như là ma quỷ đồng dạng vang lên, hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng đạo chính như cũng phát giác có một luồng hơi lạnh đang nhanh chóng tới gần. Cô hàn khí kia rất mạnh. Rầm rầm, trên bầu trời phiêu tán tiếp theo mảnh lại một mảnh tuyết lông lông. Cái kia mỗi một mảnh trên bông tuyết mang theo hàn khí đều vô cùng mãnh liệt. Đạo chính cảm thấy nồng đậm bất an đã bò lên trên trong lòng của hắn. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh chính là mãnh liệt này chuẩn xác đến giống như tiên đoán đồng dạng trực giác. Hắn có khả năng cảm giác được, nếu như chính mình thật đụng phải cái kia bông tuyết, sợ rằng chính mình hỏa diễm là không có cách nào đem cái này tuyết cho tan rã. Thay đổi toàn thân linh lực, đạo chính tốc độ càng lúc càng nhanh. Liên làm hắn sắp thoát ly cái kia tuyết lớn bao trùm khu vực một mấy mắt, trên mặt hắn mừng rỡ còn không có biểu hiện ra ngoài cho dù là nửa giây, thân thể của hắn liền không bị khống chế hướng về sau lưng bay ngược ra ngoài. Biểu tình mừng rỡ cứng ở trên mặt của hắn. Hắn trợn mắt nhìn xem xung quanh cảnh tượng cực tốc bay tới đằng trước. Một đạo màu băng lam thân ảnh cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trước mắt của hắn, thân ảnh kia nhìn xuống hắn, hai mắt vô hỉ vô bi. Ngay sau đó, mùa đông sắp tới. Chương 5, giả cũng thật lúc thật cũng giả chương 5, giả cũng thật lúc thật cũng giả đạo chính trước mắt. Xuất hiện là một người dáng dấp tinh xảo đến giống như bút bê đồng dạng xinh đẹp nữ tử. Nữ tử kia một thân váy trắng tung bay ở trên không, không nhìn thấy lòng bàn chân của nàng, nàng biểu lộ rất lạnh, tựa như là hoàn toàn sẽ không cười đồng dạng để người cảm thấy khiếp người, mà trên mặt nàng nhất là không giống bình thường chính là cặp mắt kia. Không đúng, đây không phải là con mắt. Thế gian này sẽ không có người con mắt là hai khối trong suốt long lanh băng tinh. Nàng chỉ là đưa tay, gió tuyết liền sẽ từ phía sau của nàng bay tới, đem hắn cùng Trần Gia Minh thân thể trực tiếp đẩy về sau, ngã sấp xuống tại cái kia mảnh tuyết lông lông bên trong. Trong cơ thể hắn linh lực bị đông cứng, thân thể tại từng chút kết băng. Động. Đạo chính toàn thân dùng hỏa, chống cự lại cái này tuyết lớn ngập trời. Toàn thân hắn bắp thịt kéo căng, muốn lao ra mảnh này bị băng tuyết bao trùm khu vực, nhưng ngay lúc này, cái kia màu tuyết trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tay ngọc vung dậy. Vô số băng lăng từ phía sau của nàng xuất hiện. Băng lăng sắc bén, dầm dạp chẳng chịt chăn nệm giữa không trung bên trong. Bá, tay ngọc vung xuống, cái này băng lăng giống như mưa to đồng dạng hướng về đạo chính vọt tới. Đạo chính quay mắt, hai tay bỗng nhiên vỗ một cái, sau lưng một cái to con thân ảnh bỗng nhiên hiện lên. Hòa Vân Thần. Thân ảnh kia toàn thân cao thấp tắm rửa ngọn lửa màu đỏ sậm, vừa xuất hiện, chính là biển lửa ngập trời. Biển lửa hướng về cái kia đầy trời băng lăng phóng đi, muốn đem băng lăng toàn bộ nuốt hết. Nhưng, rất hiển nhiên, biển lửa cũng không phải là băng lăng đối thủ, băng lăng trực tiếp xé rách màn lửa, xông về đạo chính. Sắc bén băng lăng tại chạm đến đạo chính đệ nhất nháy mắt liền xé toang hắn hộ thể cương khí, từng cây tráng kiện băng lăng trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, đạo chính toàn thân đẫm máu, thân thể khí tức một cái chớp mắt bị bại. Liên tại hắn còn muốn phản kháng một cái thời điểm, lạnh băng kinh cực vụt lên từ mặt đất, lấy cực nhanh tốc độ trói lại hắn cánh tay, một đạo mực thân ảnh màu tím liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện thân ảnh bị đại đại mũ trùm che lại khuôn mặt, thấy không rõ nó hình dạng, nhưng nó từ áo choàng bên dưới đưa ra móng vuốt nói cho đạo chính, đây tuyệt đối không phải một nhân loại. Mực chất lỏng màu tím từ trên móng vuốt nhỏ xuống, không trở ngại chút nào rơi vào đạo chính mi tâm. Đạo chính nguyên bản còn tại dãy rủa thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tất cả phản kháng đều tại đây khắc biến thành nguồn công, linh lực bị ăn mòn, thân thể tại cứng ngắc, tuyết lông ngỗng lại lần nữa rơi vào trên người hắn. Băng xương từng chút ở trên người hắn ngưng kết. Phù phù, hai chân không chịu nổi thân thể của hắn trọng lượng, tựa như là một cái đồ vật một dạng, hắn nặng nề mà ngã trên mặt đất. Bạch Vong Đông không biết vào lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, quanh người hắn di tán màu đen khí tức, ngồi xổm người xuống, nhìn xem biểu lộ hoảng sợ đạo chính, mạ vàng sắc con mắt tựa như là thiêu đốt màu vàng kim nhàn nhạt ngọn lửa, nụ cười kia, nhìn xem mười phần kích người. Thật là ngủ gật có người đưa cái gối, hỏa tà tăng đạo chính, thiếu chính là ngươi loại này xú danh chiêu, vô pháp vô thiên công cụ người. Quỷ khí, quỷ linh, quỷ tu, ngươi không phải Bạch Vong Đông. Đạo chính duy trì chính mình sau cùng lý trí, mỗi chữ mỗi câu đức ông nói. Bạch Vong Đông linh lực tu vi tuyệt đối không thể lại là ưu cảnh nhất trọng, hắn cũng tuyệt đối không phải là cái quỷ tu. Trả lời sai lầm, ta gọi 19 năm Bạch Vong Đông thật đúng là ta. Đối mặt đạo chính di ngôn, Bạch Vong Đông rất chi kỳ trả lời. Vào giờ phút này, băng xương đã bao trùm đến đạo chính cái cổ vị trí, sắc mặt hắn đen tím, hai mắt tán loạn, đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chỉ bất quá, các ngươi nói cái kia Hàn Thủy Quân không phải ta mà thôi. Bạch Vong Đông nhìn hướng đã bị triệt để đóng băng, cái gì cũng cảm giác không đến Trần Gia Minh, chậm rãi mở miệng, ta thật không có giết sư phụ của ngươi, ta đến thế giới này mới thời gian 5 tháng, ngươi thật tìm nhầm người, giết sư phụ của ngươi người kia. Ngươi có lẽ lập tức liền có thể nhìn thấy. Đến lúc đó, ân oán cũng tốt, nhân quả cũng được. Oan có đầu nợ có chủ, thích tìm ai tìm ai. Giang giác. Tiếng nói vừa ra, băng xương vọt tới đạo chính đỉnh đầu, triệt để khép kín. Đạo chính linh lực cũng tại giờ phút này tiêu trừ không thấy. Lúc đầu Bạch Vong Đông sẽ cảm thấy giống đạo chính dạng này người sẽ tại trước khi chết đau khổ cầu khẩn, thật không nghĩ đến, thế mà một câu cầu xin tha thứ đều không có nói. Chẳng lẽ là minh bạch, hắn biết chính mình bí mật lớn nhất, cho nên chính mình sẽ không bỏ qua hắn sao? Thật thông minh, người xấu phần lớn đều rất thông minh. Đáng tiếc, hỏa tà tăng viên này đầu tại quỷ thị bên trên giá cả cũng không thấp, nếu không phải về sau thân phận của ngươi còn cần đến, thật muốn đi nhận ngươi tiền truy nã. Hắn hiện tại có thể là giả thiếu tiền. Hai cái quỷ linh kèm chút không có đem hắn ăn táng ra bại sản. Nếu là nghĩ luyện ra con thứ ba quỷ linh, một vòng mới tài chính cũng phải đúng chỗ mới được. Còn tốt hắn tìm Ngọc Giản kia thời điểm từ Hát Toàn Phong trong bảo khố mang theo hai kiện đáng tiền đồ vật, có lẽ có thể đối phó một cái. Tan hai người bọn họ a, đừng để bất luận kẻ nào nhìn ra nửa điểm vết tích. Bạch Vong Đông từ dưới đất đứng lên, bàn tay tiếp lấy cái kia từ trên trời giáng xuống bông tuyết, điều này có thể đem hai người miễn cưỡng chết cóng bông tuyết lúc này đối Bạch Vong Đông lại không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. Hắn vừa dứt lời một cái mắt, Tử Triệu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Tại màu tím mũ trùm che lấp lại thấy không rõ nàng nửa điểm tướng mạo. Nó đưa ra chính mình móng vuốt, phía trên móng vuốt từng giọt màu tím giọt nước nhỏ xuống, thẳng tắp rơi vào Trần Gia Minh cùng đạo chính băng điêu bên trên. Băng điêu tại chạm đến chất lỏng màu tím một nháy mắt trực tiếp bắt đầu hư thối. Chỉ là trong chớp mắt, hai cỗ băng điêu liền biến mất trên mặt đất, không còn chút tung tích, căn bản nhìn ra không tới nơi này đã từng nằm hai cỗ thi thể. Chết sớm sớm siêu sinh a. Bạch Vong Đông mở mạ vàng sắc hai mắt, nhìn xem trước mặt không khí, dùng sức vung tay áo. Ngay sau đó, Tử Triệu thân ảnh tiêu tán ngay tại chỗ, vừa bắt đầu xuất hiện nữ tử váy trắng rơi xuống từ trên không, dưới bàn tay ép, nguyên bản tàn phá bừa bãi gió tuyết đột nhiên biến mất. Gió tuyết biến mất một khắc này, nữ tử cũng hóa thành băng tinh tiêu tán. Đây là Tuyết U Lan, hắn cái thứ nhất quỷ linh. Bạch Vong Đông nhìn xem bàn tay của mình, cái kia lòng bàn tay bên trong đông tuyết cũng đã theo gió tuyết biến mất chậm rãi hòa tan. Hắn tới thế giới này 5 tháng, hình như đã sắp chín tất hoàn cảnh nơi này cùng sinh hoạt tiết tấu. Tất nhiên thay thế ngươi thân phận, chịu những này nhân quả ta tự nhiên sẽ không có nửa điểm lời oán giận, chỉ bất quá. Ai? Bạch Vong Đông thở dài. 5 tháng 19 lên, ngươi cái này tần số liền không thể hơi giảm xuống một chút sao? Biết cẩm ý liền vệ dễ dàng kết thủ, có thể tổng dạng này cũng không phải chuyện này a bằng không, hắn vẫn là về Hắc Phong trại đợi được rồi. A, Hắc Phong trại đã bị tiêu diệt a, cái kia không sao. Tới đi lắm mã. Mang công tử về nhà đi. Bạch Vong Đông đi tới lao mã bên cạnh, sờ lên lão mã thân thể, dùng sức nhảy lên, nhảy tới lao mã sau lưng lôi kéo đống cỏ khô bên trên. Rơi xuống cũng trong lúc đó, lao mã chậm rãi tiến lên, hướng về đường núi bên ngoài đi đến. Hồi kinh phục mệnh chương 6, vĩnh lạc 2 năm người ngoại lai chương 6, vĩnh lạc 2 năm người ngoại lai đường về, nằm tại đống cỏ khô bên trên, Bạch Vong Đông ôm cái hót ngựa đầu nhìn hướng màu xanh thẳm bầu trời, trên không vạn dặm không mây, trong suốt tựa như là một khối không tì vết xạ phái một dạng, đẹp khiến người ta say mê. Hắn phía trước vị trí thế giới kia, đã rất khó gặp lại dạng này trời xanh. Không sai, hắn không phải thế giới này người, hắn là cái người xuyên biệt. Cách hắn đi tới cái này cái thế giới, chỉ có vẹn vẹn thời gian 5 tháng. Cùng vốn là thế giới đại đa số văn học mạng bên trong nhân vật chính không giống chính là, hắn không phải hồn xuyên, cũng không có chuyển sinh, chính là nhất giản dị tự nhiên trên người mặc. 5 tháng trước, hắn tại vốn là thế giới chơi không trung nhảy dù thời điểm, không cẩn thận phát sinh ngoài ý muốn, đợi đến hai mắt nhắm lại vừa mở, thoảng qua thần đến thời điểm, hắn liền chẳng biết tại sao xuất hiện ở một cái trong tiểu viện. Tại cái kia trong tiểu viện, Bạch Vong Đông mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cỗ thi thể, và thi thể bản thân liền đã rất đáng sợ, có thể dọa người hơn chính là cỗ thi thể kia mặt, cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc. Cho dù ai nhìn thấy một cái cùng chính mình tướng mạo giống nhau như lúc thi thể nằm ở nơi đó đều sẽ có chút không biết làm sao a, hắn lúc ấy phí hết lớn sức lực mới chỉ hoàn tới, ép buộc chính mình tỉnh táo về sau, hắn mới tại viện kia bên trong khắp nơi tìm kiếm bộ thi thể này tin tức. Đúng vậy, tên của người này cũng cùng hắn giống nhau như lúc, đều là Bạch Vong Đông. Cẩm Ý Liễu vệ bắt trấn phủ ti thí Bạch hộ. Nhìn thấy cái kia lệnh bài thời điểm, Bạch Vong Đông đầu tiên liền kết luận chính mình là xuyên qua đến Minh Triều. Trên thực tế nơi này cũng đúng là Minh Triều, chỉ bất quá hiện thực cùng hắn lúc ấy nghĩ cái kia Minh Triều có như vậy ước đầu đầu không giống mà thôi. Viện kia bên trong không có những người khác sinh hoạt qua vết tích, cái này Bạch Vong Đông có hay không người nhà không biết, nhưng trên cơ bản có thể sơ bộ phán định, hắn là một người sinh hoạt. Dạng này rất tốt, ít nhất lấy viện từ này vị trí cho ở vắng vẻ, hẳn là tạm thời sẽ không có người phát giác được nơi này chết qua người. Mặc dù đối hiện trạng như cũng không hiểu ra sao, nhưng hắn cảm thấy chung quy phải trước xử lý một chút này quỷ dị hiện trường đúng không? Chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy. Bạch Vong Đông cảm thấy hắn nói chung ở phương diện này là có thiên phú. Phí sức đem thi thể kia chôn về sau, hắn liền đổi lại trong tủ quần áo cái này Bạch Vong Đông y phục, rất vừa vặn, có chút đáng sợ loại kia vừa vặn. Liền xem như chính hắn y phục có chút đều không nhất định có thể vừa vặn đến mức này. Bất quá lúc ấy Bạch Vong Đông không có tới cùng nghĩ lại những vật này, hắn đầu tiên muốn bảo đảm chính là muốn hiểu cái này thế giới Bạch Vong Đông. Vô luận là ở đâu cái thời đại, chỗ nào, hắc hộ đều là khó nhất qua. Cho nên không quản nơi này là cái gì thế giới, nếu như muốn tại cái này xuống qua, hắn tỷ lệ lớn là muốn đỉnh trước cái này Bạch Vong Đông thân phận mới được. May mắn, hắn tử giống như là phòng ngủ địa phương phát hiện một bản nhật ký. Quyển nhật ký này xuất hiện đại đại giảm xuống hắn tìm kiếm tin tức độ khó. Cho nên cái kia cả đêm, hắn đều tại lật xem quyển nhật ký này. Từ từ, một cái quen thuộc lại lập thể hình tượng liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bạch Vong Đông, 19 tuổi, cô nhi, từ nhỏ tại Tây An phủ Cẩm Y Liễu vệ Thiên hộ sở bên trong trưởng thành, tại Ứng Thiên phủ bên trong không có bất kỳ cái gì thân nhân. Xem như Cẩm Y Liễu vệ đến nói, chuyên nghiệp trình độ rất cao, ngày bình thường tính cách có chút cao ngạo, nhưng đối người ôn hòa, không thích giao tiếp, ở những người khác xem ra có chút độc lai độc vãng, tương đối quái gở. Một thân nhân duyên rất tốt, nhưng lại không có một cái chân chính có thể coi là bằng hữu người, từ trước đến nay không tham gia dư thừa tiệc rượu hội, liền xem như đồng liêu trong nhà có tiệc cưới mời cũng là đưa lên tiền mừng nói tiếng chúc mừng liền sẽ quay người rời đi. Một chuyện trọng yếu nhất, cái này Bạch Vong Đông, hắn đồng dạng không thích uống rượu. Ách, có khéo hay không? Liên tuổi tác cùng tính cách đều cùng hắn không kém là bao nhiêu? Rất trùng hợp, nhiều như vậy trùng hợp chất đống sẽ rất khó để người tin tưởng đây chính là cái trùng hợp. Quyển nhật ký này vốn bên trong ghi chép nội dung rất kỹ càng. Nâng phúc của nó, Bạch Vong Đông rất dễ dàng đến liền nắm giữ nên như thế nào đóng vai tốt cái này thế giới Bạch Vong Đông bí quyết. Hạch tâm chỉ có một cái. Bản sắc diễn xuất liền tốt. Loại này cảm giác tựa như là đang soi gương một dạng, nếu như không phải là bởi vì viện tử bên trong chôn ở hoa lê dưới cây thi thể, sợ rằng Bạch Vong Đông thật sẽ cho rằng chính mình là làm một giấc mộng. Hoàng hốt. Trang chu mộng điệp, điệp mộng trang chu. Đại mộng mới tỉnh, ai có thể biết người nào đến tột cùng là người nào vậy? Đồng dạng, từ bản kia nhật ký bên trong, Bạch Vong Đông hiểu được tình huống của cái thế giới này. Hắn đoán không lầm, nơi này đúng là Minh Triều, mà lại là Vĩnh Lạc 2 năm Minh Triều. Chỉ bất quá, cái này Minh Triều họa phong cùng hắn biết rõ cái kia có ước đâu đâu đến không giống mà thôi. Coi hắn nhìn thấy trong nhật ký những cái kia không thể tưởng tượng nội dung lúc, một lần hoài nghi biết ngày hôm đó nhớ người có phải là có cái gì ảo tưởng chứng. Rời núi lấp biển loại này sự tình làm sao có thể bằng vào lực lượng một người đã tới. Xé long chém phượng loại này từ ngữ thật sự có thể nói ra miệng. Phía trên này còn biết, tại Yên Vương Phụng Thiên Tĩnh Nan đánh tới nên ngày thời điểm, vị kia áo đen tể tướng đạo diễn đại sư thế mà thật tại đầu tường sẽ sống một đầu bạch long. Nếu là không biết đây là một bản nhật ký lời nói, Bạch Vong Đông thật sẽ cảm thấy hắn là đang học một bản kỳ quái tiểu thuyết. Có lúc thế giới quan sụp đổ cùng cải tạo chính là đến như vậy trở tay không kịp, Bạch Vong Đông vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu chính mình đã xuyên qua sự thật, hiện tại lại muốn đối mặt cái này như vậy không hợp thói thường thế giới quan. May mắn, hắn năng lực tiếp nhận từ trước đến nay không sai. Cả đêm không ngủ không nghỉ, để hắn triệt để hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Nơi này là Đại Minh, nhưng là một cái có thần ma yêu quỷ Đại Minh. Tại cái này Đại Minh phía trước tất cả triều đại đều cùng hắn trong trí nhớ không khác chút nào, bao gồm những cái kia nhân vật lịch sử cũng rất ít sẽ có lớn ra vào. Tân Hoàng Hán Vũ ba nước Tấn, Ngũ Đại Thập Quốc Đường Tống Nguyên. Minh triều phía trước tất cả triều đại một cái cũng không thiếu. Chỉ cần bỏ qua cái gì Thủy Hoàng Đế Thái Sơn Phong Thiền Chấn Thần Linh Quán Quân Hầu Thâm Nhập Thảo Nguyên Chém Ma Quân tương tự như vậy đi chép, những cái kia lịch sử sự kiện lớn cũng đều cùng trí nhớ của hắn ăn cắp nhau. Xa không đề cập tới, liền Minh triều đến nói, khai quốc hoàng đế vẫn như cũng là cái kia bắt đầu một cái bắt hồng ngũ đế, Ý Văn Thái tử Chu Tiêu vẫn như cũng là không có ngồi lên hoàng vị liền sớm chết yểu, Yên Vương Phụng Thiên Tĩnh Nan, Yến Văn Đế không biết tung tích, Vĩnh Lạc niên hiệu cho tới bây giờ mới vừa vặn bắt đầu dùng 2 năm. Tất cả những thứ này đều không có cái gì biến hóa quá lớn. Đối với cái này, Bạch Vong Đông cũng không biết có thể hay không cởi được. lịch sử không có lớn biến động cùng hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng trên người mặc một cái tiên võ thế giới với hắn mà nói nhưng là không hữu hảo như vậy. Hắn là muốn đóng giả cẩm y liễu vệ Bạch Vong Đông, có thể cái này Bạch Vong Đông cho dù là tại Bắc Chấn phủ ti cao như vậy tay như mây địa phương đều là có thể coi là dị bẩm thiên phú loại kia, Hàn Thủy Quân ngoại hiệu này cũng không phải vô căn cứ đến, đó là dùng chiến tích của mình từng chút đánh đi ra. Một cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh cô nhi, có khả năng tại cái này niên kỷ lăn lộn đến thí bách hộ vị trí, có thể nghĩ, hắn là có nhiều ưu tú. Cho nên, Bạch Vong Đông trong thời gian ngắn thật đúng là không biết con nên hay không dựa theo phía trước suy nghĩ tới chống đỡ thay rơi cái này Bạch Vong Đông. Nếu như muốn tiếp tục phía trước suy nghĩ, như vậy đầu tiên chuyện ắt phải làm, chính là muốn tranh thủ thời gian xử lý Bạch Vong Đông thi thể. Đây là việc cấp bách. Bởi vì, thế giới này có thể làm cho người chết nói chuyện thủ đoạn. Thi thể, không hề bảo hiểm. Cho nên, thừa dịp ngày còn mông lung phát sáng, Bạch Vong Đông đem cỗ thi thể kia lại từ trong đất đào lên. Một mùi lửa, sạch sẽ. Đám lửa này đi xuống, coi như thật mang ý nghĩa chính mình muốn đỉnh lấy cẩm y hệ vệ thân phận tại cái này thế giới xông qua. Không biết vì cái gì, nhìn xem đang bị đốt cháy thi thể. Bạch Vong Đông nguyên bản hẳn là có chỗ chập trùng ánh mắt bên trong không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Hắn thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Một mùi lửa không riêng gì đem đi qua Bạch Vong Đông đốt sạch sẽ, cũng là đem hắn nguyên bản thế giới kia Bạch Vong Đông đốt sạch sẽ. Bất kể như thế nào, từ giờ khắc này bắt đầu, cái này thế giới bên trong liền chỉ còn lại có hắn một cái Bạch Vong Đông. Chương 7, hệ thống đương nhiên là chết đến mới là tốt nhất. Chương 7, hệ thống đương nhiên là chết đến mới là tốt nhất, mà liền tại hỏa diễm đem cái này Bạch Vong Đông thi thể đốt cháy đến một khắc cuối cùng cũng trong lúc đó. Một cái thanh âm giống như máy móc rất đột ngột liền xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong. Quỷ đế hệ thống. Nó là dạng này xưng hô chính nó. Wow, hệ thống ấy, kim thủ chỉ ấy. Người xuyên biệt tiêu chuẩn thấp nhất đây. Đây thật là ngủ gật có người đưa cái gối, hắn mới vừa vẫn còn đang suy tư nên như thế nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chính mình thực lực bên trên vấn đề, hoặc ngay lúc này xuất hiện. Quỷ đế hệ thống là thuộc về hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được khen thưởng, nhiệm vụ thất bại liền sẽ thu hoạch được trừng phạt loại kia bình thường nhất hệ thống. Nó sẽ không cùng ngươi đấu võ mồm, cũng sẽ không cùng ngươi có kẻ mặc cả, càng sẽ không cực kỳ nhân tính hóa đưa ngươi một phần tân thủ gói quà lớn. Nó sẽ đặc biệt khắc nghiệt chấp hành nhiệm vụ khen thưởng cùng trừng phạt, tựa như là tại hoàn thành trình tự cố định. Ngày thứ nhất, Bạch Vong Đông rất thuận lợi tại Bắc Chấn phủ ti đáng giá một ngày ban, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi, trừ tại tận mắt nhìn đến Bắc Chấn phủ ti dưới mặt đất chiếu ngục huyết tinh phía sau bị gây nên rất mãnh liệt khó chịu bên ngoài, còn lại cũng không có cái gì không thể thích ứng địa phương. Ngày thứ nhì, lại là chiếu ngục tổng cộng có 99 tầng. Hắn lần này tại dưới đất 24 tầng đụng phải một cái thích làm người bên ngoài cố đồng tính nữ liêu, thủ pháp của nàng rất hung tàn, Bạch Vong Đông bị gần như cưỡng bách nhìn xong nàng chế tác mặt nạ ra người toàn bộ quá trình. Ngày đó hắn mãnh liệt cầu sinh dục vọng khiến cho hắn nhịn xuống nôn mửa sinh lý xúc động, cái này để hắn ý thức được, tuyệt đối không thể lại tiếp tục như vậy, hắn phải dùng càng thêm mãnh liệt thủ đoạn đến bức bách chính mình tiếp thu hiện nay hoàn cảnh tất cả. Ngày thứ ba, hắn lại tới chiếu ngục. Ngày thứ tư, chiếu ngục. Ngày thứ năm, chiếu ngục. Ngày thứ sáu, chiếu ngục. Ngày thứ bảy, hắn tự tay giết một người. Đó là chiếu trong ngục một cái bị sắp xử tử tù, trên tay hắn nhiễm ít nhất hơn ngàn đầu người vô tội mệnh, liền xem như chết 100 lần cũng sẽ không đủ tiếp. Giết hắn là hệ thống giao cho chính mình nhiệm vụ thứ nhất. Cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ ngày đó xúc cảm, làm đao trong tay mình bạch phá hắn động mạch trong nháy mắt đó, xuất hiện tại Bạch Vong Đông trong lòng không còn là hoảng hốt hoặc là khó chịu, mà là một loại đối mặt sinh mệnh hờ hững. Hắn chưa từng như cái này cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh trọng lượng thì ra là thế khinh bạc. Hắn lần thứ nhất minh bạch, vì cái gì văn chương trung hình cho sinh mệnh thời tổng là sẽ dùng tới yếu ớt cái từ này. Làm trơ mắt nhìn xem người kia đổ vào trước mặt mình thời điểm, Bạch Vong Đông đống nhiên minh bạch, chính mình tiếp xuống nhân sinh đến cùng hẳn là như thế nào một cái cách sống. Một cái kia nhiệm vụ về sau, chính mình thu được Tuyết U Lan. Rất khéo chính là, liền tại chính mình nắm giữ Tuyết U Lan về sau ngày thứ nhì, hắn bị sai khiến cái thứ nhất cầm ý để vệ nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia, hắn biểu hiện rất xuất sắc. Đồng thời, tại đại đa số người trước mắt, thành công dùng Tuyết U Lan năng lực giả tạo ra Hàn Thủy Quân cái kia một thân bá đạo băng thuật. Nếu như cố sự đến bây giờ liền kết thúc lời nói nhưng là quá nhàm chán. Một tháng sau, trong một tháng này, hắn nghĩ biện pháp đọc đại lượng điện tịch, hắn từ cái kia rộng lượng trong điện tịch từng chút hiểu rõ cái này thế giới hết thảy tất cả. Tri thức chính là lực lượng, câu nói này vô luận đến lúc nào đều không phải một câu sai nói. Mà liên tại dòng dã sau một tháng, hắn dứt khoát kiên quyết rời đi biển sách, tìm lý do tiến vào cẩm y để vệ một chỗ cơ yếu chi địa. Luyện hồn phòng. Hắn muốn luyện hồn, luyện chính hắn hồn. Hắn dùng ly hồn thủy đem chính mình linh hồn cùng nhục thân tách rời, sau đó không chút do dự liền đem chính mình linh hồn ném vào cẩm y để vệ trí bảo, đại minh thập đại cấm vật một trong luyện hồn lô bên trong. Cùng hắn nghĩ một dạng, tại hắn cái kia trong suốt vô cùng linh hồn bên trong, chui vào một cái 10 phần đột ngột tạp chất. Nếu như đoán không lầm lời nói, đồ chơi kia chính là quỷ đế hệ thống. Luyện hồn lô có khả năng thiêu đốt linh hồn, tất cả có khả năng cùng linh hồn tương quan đồ vật, nó đều có thể giết chết. Là, không sai, hắn lần này mục đích chính là vì giết chết hệ thống. Người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất. Đừng nói giỡn. Xuyên qua bản thân liền đã đủ quỷ dị, hắn tình huống càng là quỷ dị tới cực điểm cái chủng loại kia quỷ dị, hiện tại còn đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống, có khả năng tùy ý hướng chính mình sai khiến nhiệm vụ. Khen thưởng cùng trừng phạt. Đó là thượng vị giả mới có tư cách làm sự tình. Hắn đương nhiên cần kim thủ chỉ, có thể hắn không cần một cái chính mình trưởng khống không được kim thủ chỉ. Hắn cần chi phối, hắn cần từ đầu đến đuôi quyền tự chủ. Nếu như không thể bình đẳng đối thoại, vậy liền đem toàn bộ sạp hàng đều tạp phái. Một tháng này, hắn không giờ khắc nào không tại tìm kiếm giết chết cái đồ chơi này phương pháp. Luyện hồn lô hung hiểm nhất, nhưng cũng hữu hiệu nhất. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là thất bại nếu không chính là hồn phi phách tán chứ sao? Nếu là hệ thống này thật sự có thể bằng vào như vậy một điểm nhỏ tạp chất so với mình càng có thể kháng, vậy hắn Bạch Vong Đông nhận, hồn phi phách tán, coi như là hắn cược thua hạ chẳng. Có thể tại Tiêu Vong phía trước tới đây dị thế giới đi một lần, hắn đời này cũng không tính thua thiệt. Vì vậy, tại cái kia luyện hồn lô bên trong, hắn linh hồn bị thiêu đốt dòng dã 3 ngày thời gian. Loại cảm giác này, hiện tại nhớ tới đều là vô cùng sảng khoái, ngắn ngủi 3 ngày, hắn linh hồn vỡ vụn trọn vẹn 171 lần. Nếu như không phải hắn cái này nhân tính cách quá mức ngạo mạn, ghét nhất mất mặt, sợ rằng tại mở đầu mấy lần thời điểm liền đã không kiên trì nổi đi. 3 ngày sau, sau cùng bên thắng là ai, tự nhiên đã không cần nói nhiều. Đạp hồn phi phách tán danh giới cuối cùng, hắn trở thành người thắng cuối cùng. Bên thắng ăn sạch, hắn kế thừa quỷ đế hệ thống tất cả di sản, khổng lồ linh hồn lực, cùng với hình thành quỷ đế hệ thống tứ trọng yếu nhất, Bách Quỷ Đồ Lục. Trong này ghi lại 99 con khác biệt quỷ linh phương pháp luyện chế. Không có hệ thống thông báo nhiệm vụ xem như khen thưởng, muốn luyện chế những này quỷ linh nhất định phải dùng đặc biệt phương thức đến ngưng luyện một loại bách quỷ toàn bộ ghi chép độc nhất vô nhị sản vật. Quỷ châu. Một cái quỷ châu có thể gánh chịu một cái quỷ linh. Điểm sáng quỷ linh không thể lặp lại luyện chế, tựa như là đang chơi một cái thu thập hình ảnh nhân vật dám trò chơi đồng dạng. Quả nhiên, chết hệ thống mới là tốt nhất hệ thống. Mà ngưng luyện quỷ châu cần có là đại lượng linh lực, cố này linh lực nếu như chỉ dựa vào hắn cái này hữu cảnh nhất trọng chút sức mọn đến cung cấp tự nhiên là không đủ. Cho nên, muốn ngưng luyện quỷ châu nhất định phải vào tay đại lượng linh tinh. Vì cái này, Bạch Vong Đông đem phía trước cái kia Bạch Vong Đông danh nghĩa trừ tiểu viện bên ngoài tất cả gia sản toàn bộ đều bán sạch, nhưng số tiền này đối với quỷ châu cần có linh tinh đến nói chính là hạt cát trong sa mạc. Cũng phải thua thiệt là về sau tại đi dạo quỷ thị thời điểm đụng phải cái đại thiện nhân từ nơi nào mò một đợt thu nhập thêm. Bằng không chỉ dựa vào hắn mỗi tháng độc lộc, muốn luyện chế ra từ triệu, sợ rằng phải chờ tới ngày tháng năm nào. Bất quá còn tốt, lần này Hắc Phong trại nhiệm vụ từ trên núi cầm mấy thứ có giá trị không nhỏ đồ vật, cái này ném ra tiền của mình áp lực sợ rằng lại có thể thật tốt hóa giải một chút. Thật vui vẻ. Mặc dù bị lục phiến môn đồ đần bọn họ cho về sau kéo một tháng ngày về, nhưng sau cùng thu hoạch tương đối khá, đủ để cho hắn tạm thời bỏ qua những ngày không vui. Đây chính là hắn cái này 5 tháng cực kỳ phong phú đa dạng kinh lịch. Nói thật, cho tới bây giờ Bạch Vong Đông cũng không cảm thấy lần này xuyên qua sẽ là một cái ngoài ý muốn. Nhiều loại trùng hợp thực sự là quá nhiều, những chuyện này đặt chung một chỗ, thấy thế nào cũng không có khả năng chỉ là trùng hợp. Vì thế, Bạch Vong Đông suy tư một đoạn thời gian rất dài ở trong đó ảo diệu. Nhưng có một số việc, chính là càng nghĩ càng không dễ dàng làm ra đáp án. Cho nên về sau, Bạch Vong Đông cũng liền tạm thời trước tiên đem chuyện này cho thả đi sang một bên. Đến đâu thì hay đến đó. Dù sao tại nguyên bản thế giới bên trong, bản thân hắn cũng không có bừng hiểu, liền xem như tại cái này dị thế bên trong đi một lần, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng cùng lo lắng. Tại cái này thế giới, hắn chính là người cô đơn. Bởi vì không có một cái có thể quan tâm người, cho nên hắn so với ai khác đều muốn tự tại. Bởi vì không có bất kỳ cái gì thật là sợ sự tình, cho nên hắn có thể so sánh người nào đều muốn phách lối. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn Bạch Vong Đông, sinh ra tự do, liền nên phách lối. A. Suy nghĩ trở về hiện thực, quay đầu lại, nhìn thấy gần trong gang tấc kinh thành, Bạch Vong Đông từ có khô đống bên trên ngồi dậy duỗi cái đại đại lưng mỏi. Hắn từ trên xe ngựa nhảy lên một cái, hai tay làm loa hình, hướng về cái kia cửa thành hô lớn một tiếng. Chết sớm sớm siêu sinh. Chương 8, Bắc Chấn Phủ Ti chương 8, Bắc Chấn Phủ Ti vừa vào đến ứng thiên thành bên trong. Bạch Vong Đông ngay lập tức liền dắt ngựa hướng về Bắc Chấn Phủ Ti vị trí đi. Cẩm Y Liễu vệ điều lệ, hoàn thành nhiệm vụ Cẩm Y Liễu vệ nhất thiết phải ngay lập tức trở về phục mệnh. Bạch Vong Đông đoan chừng, chờ cái này nhiệm vụ một phát, hắn không sai biệt lắm cũng liền có thể đem thí bách hộ thử chữ cho bỏ đi. Cẩm Y Liễu vệ nha môn vị trí có chút vắng vẻ, vào thành về sau, Bạch Vong Đông đi một đoạn đường rất dài cái này mới đi tới nha môn tọa lạc nó nhỏ. Dắt ngựa đi vào cửa lớn, Bạch Vong Đông trực tiếp đẩy cửa vào. Trong nhà này có không ít người ăn mặc đồng phục lui tới, đối mặt đột nhiên xuất hiện Bạch Vong Đông, cũng không có nhiều người chỗ trống coi trọng hắn một cái. Bạch Vong Đông quan sát xung quanh hai mắt, xác nhận nơi này không có phát sinh quá lớn biến hóa về sau, đem cái kia thất dẫn hắn trở về lao mã buộc tại cây cột bên trên, sau đó liền cất bước trực tiếp hướng về nội viện phương hướng đi tới. Bắc Chấn Phủ Ti nha môn là chia trong ngoài hai tầng. Tầng ngoài những cái kia ăn mặc đồng phục người xem như là vệ binh tuần tra, nếu có người ngoại lai sở trưởng về vào Bắc Chấn Phủ Ti, những vệ binh này chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà đạo thứ hai phòng tuyến chính là Bạch Vong Đông trước mặt cánh cửa này. Trên cửa sơn là màu đen, phía trên hoa văn tinh xảo, chỉ là từ xa nhìn lại liền biết nhất định không phải phàm vật. Bạch Vong Đông đưa ra ngón tay thon dài tại cái này trên cửa điểm mấy lần, rất nhanh, một cái lớn chừng bàn tay hốc tối liền từ môn này bên trên lõm lộ ra đi ra. Từ bên hông gỡ xuống yêu bài của mình, Bạch Vong Đông trực tiếp đem nó nhét vào cái kia hốc tối bên trong. Hốc tối bên trên, sắc bén răng bỗng nhiên chui ra, một tấm sắt thép miệng rộng đem cái kia lệnh bài một cái nuốt vào, ngay sau đó, tại Bạch Vong Đông ngay mặt vị trí bên trên, một viên rất sống động trong mắt từ trên cửa mặt chui ra. Tại cái này trong mắt nhìn kỹ, Bạch Vong Đông còn hướng phía sau nhảy hai bước, để nó thấy rõ ràng toàn thân của mình. Cái kia con mắt liếc nhìn thời gian không có quá khứ bao lâu. 2-3 giây sau, nó nhắm mắt lại, trước mặt hắc kim cửa lớn chậm rãi mở ra một cái khe, nguyên bản hốc tối chỗ vị trí, sắc bén răng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Bạch Vong Đông lệnh bài đặt tại nơi đó. Cùng kỳ môn, Bắc Chấn Phủ Ti nghiệm minh thân phận trí bảo. Muốn qua cánh cửa này, bản nhân tăng thêm lệnh bài thiếu một thứ cũng không được. Nếu là lệnh bài làm giả, cái kia sắt thép răng nhọn liền sẽ ngay lập tức cắn một cái đoạn ngụy bước lên người cánh tay. Mà nếu là lệnh bài cùng bản nhân xứng đôi không lên, bây giờ tại bên ngoài tuần tra những này cẩm y liễu vệ liền sẽ ngay lập tức nhận đến báo động, xử lý kẻ xông vào. Có thể không cần xem thường viên kia con mắt, nó có thể nhìn thấy cũng không vẹn vẹn chỉ là bề ngoài đơn giản như vậy, huyết mạch, xương cốt, trái tim, những này mỗi người đặc thù đồ vật nó đều có thể một cái xem thấu. Cho nên, cho dù là ngụy trang thủ đoạn cao minh đến đâu cũng không có khả năng lừa dối quá quan tiến vào Bắc Chấn phủ ti bên trong. Bạch Vong Đông lần thứ nhất biết được thứ này công dụng lúc, đúng là bị hù dọa. Có thể hắn cái kia lúc sau đã cầm thế giới này Bạch Vong Đông lệnh bài thành công tiến vào nội viện bên trong, cũng không có quá đáng lo lắng. Ngược lại bởi vì trải qua cùng kỳ môn kiểm tra, thân phận của hắn càng thêm không có khả năng bị người khác hoài nghi, cũng coi là chuyện tốt. Nhưng chuyện này cũng bên cạnh nói cho Bạch Vong Đông, cái kia đã trở thành thi thể Hàn Thủy Quân cùng mình rốt cuộc có cỡ nào giống nhau. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như cái kia Bạch Vong Đông có thân nhân lời nói, hai người bọn họ kiểm tra huyết mạch độ tinh khiết cũng có thể thuận lợi thông qua. Một cái thế giới bên trong xác thực không khả năng sẽ có hai cái hoàn toàn giống nhau như lúc người. Thế nhưng hai thế giới liền không nhất định. Đem lệnh bài một lần nữa treo ở bên hông, Bạch Vong Đông đẩy ra trước mặt cùng kỳ môn, nhanh chân đi vào đến nội viện bên trong. Chân chính Bắc Chấn phủ ti ngay ở chỗ này. Kỳ thật bên trong nội viện cùng ngoại viện bố trí không kém là bao nhiêu, hình thức đều là phổ thông trạch viện, ít nhất mặt ngoài nhìn qua là dạng này. Nhưng trên thực tế, nơi này chỉ là chỗ làm việc, Bắc Chấn phủ ti chân chính huyền bí, toàn bộ đều dưới chân hắn, tại cái này sâu không thấy đáy lòng đất bên trong. Ví dụ như chiếu ngục, ví dụ như luyện hồn phòng, những này cẩm y địa vệ bên trong xú danh chiêu địa phương toàn bộ đều xây ở dưới mặt đất. Cái này thế giới chiếu ngục khoảng chừng 99 tầng, số tầng càng hướng xuống, giam giữ tội phạm càng cùng hung cực ác. Bạch Vong Đông tới nơi này hơn 5 tháng, hạ qua sâu nhất một tầng chính là dưới mặt đất 56 tầng. Nơi đó giam giữ tội phạm, trên cơ bản trên tay ít nhất cũng lây dính mấy vạn cái nhân mạng. Nếu không phải lúc kia Bạch Vong Đông đã đem Tuyết U Lan cho luyện đi ra, hắn thật đúng là không nhất định có thể chịu được những cái kia hung ác người nồng đậm sát ý thế giới này, sát ý là có thể thành hình. Bạch Vong Đông vừa tiến vào nội viện liền trực tiếp hướng về viện tử chỗ sâu nhất cái gian phòng kia gian phòng đi tới. Hắn cũng muốn tranh thủ thời gian giao nhiệm vụ đi về nghỉ một hồi. Nhất là cái kia ngọc giản, hắn nghiên cứu một đường cũng không có nghiên cứu minh bạch, lưu tại trong tay hắn chính là cái khoai lang bằng tay, vẫn là thật sớm giao ra đi. Hắn mới vừa vặn tới gần, gian phòng kia cửa liền tự động mở ra. Bạch Vong Đông cũng không có do dự, nhanh chân liền đi vào trong gian phòng. Vừa vào cửa, rẽ trái, một cái dựa vào trên bàn phê sửa văn kiện trung niên nam nhân liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vị này, có thể là Bắc Chấn phủ ti lão đại. Bắc Chấn phủ ti chấn phủ sứ La Hầu, tòng tứ phẩm mệnh quan triều đình, càng quan trọng hơn là đơn giản tại đế tâm, là có thể tại hoàng đế trước mặt nói chuyện thiên tử tinh thần. Bạch Vong Đông lệ thuộc trực tiếp cấp trên, 36 tuổi liền ngồi lên chấn phủ sứ vị trí đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ là đứng ở trước mặt hắn, Bạch Vong Đông liền có thể rõ ràng cảm giác được vị này đại lao thực lực tất nhiên ở trên hắn. Đó là một loại thuộc về cường giả chấn ép, tựa như là một cái hung manh hắc hổ, loại kia bạo lực cảm giác cùng hung tàn khí tức liền xem như lại ẩn tàng cũng sẽ từ trong xương không tự giác chảy ra. Có khả năng tọa chấn Bắc Chấn phủ ti bạo lực như vậy cơ quan, để cẩm y địa vệ những quái vật kia đều đối hắn tất cung tất kính, bởi vậy có thể thấy được liền có thể biết La Hầu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cẩm y địa vệ Bắc Chấn phủ ti thí bách hộ Bạch Vong Đông tham kiến đại nhân. Bạch Vong Đông ôm quyền làm tập, hướng về La Hầu hành lễ. La Hầu nghe tiếng thả ra trong tay ngay tại phê sửa văn kiện bút lông, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Vong Đông, mắt trái bên trong lóe lên một tia vui mừng cùng hài lòng. Sở dĩ là mắt trái mà không phải hai mắt nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vị này chấn phủ sứ đại nhân trời sinh mù một con mắt, ngày bình thường chỉ có thể dùng mắt trái xem người. Ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất xuất sắc, cho dù là hình bộ bên kia đối ngươi biểu hiện cũng là khen không dứt miệng, ngược lại là không có cho chúng ta Bắc Chấn phủ tí mất mặt. Ti chức chỉ là hết sức nỗ lực. Bạch Vong Đông thả xuống tay, ngẩng đầu, mở miệng nói ra. Khả năng là bởi vì quý tài nguyên nhân, vị này chấn phủ sứ đại nhân đối Bạch Vong Đông rất tốt, chính mình tại Bắc Chấn phủ ti bên trong cũng được cho là La Đảng bên trong khoảng cách La Hầu tương đối thân mật một thành viên, nếu không phải là bởi vì yếu tố này, lần này Hắc Phong trại nhiệm vụ không nhất định có thể rơi xuống Bạch Vong Đông cái này thí bách hộ trong tay. Hết sức nỗ lực. Lúc nói lời này đem trên mặt đắc ý thu lại, cái mũi đều nhanh muốn bệnh đến bầu trời. Nhìn thấy hắn cái dạng này, La Hầu tức giận nói: "Bạch Vong Đông thiên phú, tâm tính, năng lực đều cực kỳ xuất sắc, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Chấn phủ ti cũng rất khó tìm ra như thế ưu tú tài liệu tốt. Dạng này người, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra là nhất định có thể trở thành Bắc Chấn phủ ti tương lai lương đống. Nhưng chính là tính cách này, nói cao ngạo cũng tốt, nói kiệt ngạo cũng được, tóm lại, vẫn còn có chút không quá ổn định. Tính cách như thế táo bạo, thật không biết có nên hay không cho ngươi thằng cái này bách hộ." Lời này trên cơ bản cũng coi như là xác định Bạch Vong Đông lần này nhiệm vụ khen thưởng. Dù sao đến cuối cùng cũng là muốn thăng, sớm thăng muộn thăng đều như thế. Bạch Vong Đông ngược lại là không có để ý chức quan vấn đề, không cần thiết. Dù sao cũng không dựa vào điểm này đồng lộc xuống qua. Sách, lão tử thật muốn đem ngươi cái này bách hộ cho cả lại. La Hầu gặp hắn bộ dạng này, thư lệnh một tiếng, lập tức ngẩng đầu, biểu lộ dần dần nghiêm túc. Đồ vật đây. Chương 9, Bạch Điêu Ngọc Giản chương 9, Bạch Điêu Ngọc Giản đồ vật đây. Thôi hàn huyên vài câu về sau, La Hầu trực tiếp tiến vào chính đề. Bạch Vong Đông lật bàn tay một cái, từ hông mang bên trong lấy ra từ Hắc Phong trại bên trong cầm tới cái kia ngọc giản, hắn tiến lên mấy bước, đem nó thả tới La Hầu trước người trên mặt bàn. Bạch Điêu Ngọc Giản, chính là vật này. Nhìn thấy cái này cỡ ngón tay ngọc giản, La Hầu ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Việc quan hệ kiến văn đế hạ lạc manh mối, thứ này nhất định sẽ gây nên hoàng đế bệ hạ chú ý có thể xác nhận qua là đồ thật. dùng trong hồ sơ ghi chép phương pháp thử qua, là đồ thật. Bạch Điêu Ngọc Giản, lạnh rượu đau, có thể hiện đủ quang. Bạch Vong Đông dùng Hát Toàn Phong rượu ngon nghiệm chứng qua, đúng là không có vấn đề. La Hầu gật gật đầu, không nói những cái khác, Bạch Vong Đông nghiệp vụ trình độ hắn vẫn tin tưởng. Nhất là mấy tháng này, làm việc càng ngày càng linh hoạt cẩn thận, dù cho nhiệm vụ độ khó lại cao, cũng đã siêu trình độ hoàn thành nhiều lần. Mấy tháng này biểu hiện, để nguyên bản liền đối nó giao cho trọng vọng La Hầu càng coi trọng cái này trực hệ thuộc hạ. Bắt chấn phủ ti đời sau, là tại khỏe mạnh nở hoa. Có hay không thăm dò được Hát Toàn Phong là thế nào được đến khối ngọc này đơn giản. Đem Bạch Điêu Ngọc Giản thu hồi, La Hầu tiếp tục hỏi. Lúc ấy Cẩm Ý Diệp vệ tình báo chỉ biết là thứ này là tại nên ngày chi chiến thời điểm từ hoàng cung bên trong chạy ra, có thể cụ thể là thế nào chạy ra, vì sao lại đến Hát Toàn Phong trong tay, những chuyện này đáp án vẫn như cũng là cái không biết. Bạch Vong Đôn điểm dê gật đầu, hắn bộ qua Hát Toàn Phong lời nói. Hát Toàn Phong là từ Ứng Thiên phủ một vị thương gia kinh doanh ngọc thạch trong tay cướp được, vị kia thương nhân họ Trường, tại Ứng Thiên phủ mở nhà ngọc thạch cửa hàng gọi là Ngọc Đông Lai. Người này còn tại thế? La Hầu tiếp tục hỏi. Bởi vì Bạch Vong Đông dùng chính là chiến lợi phẩm, La Hầu không xác định vị này họ Trương thương nhân là rủi ro miễn đi thay, vẫn là mất cả chỉ lẫn trải. Đã không có. Bạch Vong Đông hồi đáp. Hắn còn tại Hát Phong trại phía sau núi Bai Tha Ma bên trên nhìn thấy qua vị này Trương thương nhân mộ bia đâu, chỉ bất quá khoảng cách thời gian xa xưa, hắn khi còn sống tu vi cũng không cao, đã sớm hồn phi phách tán thời gian rất lâu, bằng không, lấy hắn có thể gặp quỷ linh mắt ngược lại là có thể từ quỷ hồn trong miệng hỏi ra một chút cái gì. Vậy liền trước đi tra một chút nhà này Ngọc Đông Lai. La Hầu ngay lập tức làm ra chỉ thị. Mặc dù nên thiên đại loạn thời điểm từ hoàng cung bên trong lấy đủ kiểu phương thức chạy ra rất nhiều chất bảo, đây là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng La Hầu trực giác nói cho hắn, Bạch Điêu Ngọc Giản là khác biệt, chuyện này phía sau có thể còn có càng lớn bí mật tồn tại. Chuyện này giao cho ngươi, tạm thời không cho ngươi định kỳ hạn, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cần phải nhớ ở trong lòng, tra đến cuối cùng. Thuộc hạ minh bạch. Bạch Vong Đôn điểm dê gật đầu. Tất nhiên không có thiết lập kỳ hạn, vậy đã nói rõ chỉ là cái kiêm chức, về sau vẫn là muốn lấy những nhiệm vụ khác làm chủ. Được, cũng không có những chuyện khác cần chỉ điểm ngươi. La Hầu đem Bạch Điêu Ngọc Giản thu hồi, sau đó hướng về phía Bạch Vong Đông nói: "Ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ cùng bệ hạ nói rõ, ngươi thử chữ lần này xác thực cũng nên từ bỏ." Đối với Bạch Vong Đông, La Hầu là ôm lấy mong đợi. Nhất là lần này, hình bộ hai nhóm người tại Chiêu An cùng Tiêu Diệt phía trên tranh chấp không ngớt, để nguyên bản 3 ngày chui vào nhiệm vụ miễn cưỡng kéo dài đến hơn 1 tháng, biến thành nội ứng nhiệm vụ. Chỉ có như vậy đột phát tình huống Bạch Vong Đông như cũng xử lý rất tốt, chỉ là nhiệm vụ lần này là đủ nhìn ra Bạch Vong Đông năng lực. Bắc trấn phủ ti không thiếu tay chân, thiếu chính là có đầu óc tay chân. Bạch Vong Đông chính là cái sau. Đến, lời này cũng liền không sai biệt lắm đem Bạch Vong Đông khen thưởng quy định sẵn hạn. Mặc dù Bạch Vong Đông là tương đối có khuynh hướng nhiều muốn một chút vàng bạc ban thưởng, bất quá thăng bách hộ, hắn lương thắng cũng có thể nhiều một ít, thế thủy trường lưu tốt. Cái kia ti chức cáo lui. Bạch Vong Đông ôm quyền hành lễ, tại La Hầu xua tay bên dưới liền muốn quay người rời đi. Lần này phục mệnh chuyện quan trọng nhất chính là đem Bạch Điêu Ngọc Giản bình an bàn giao đến La Hầu trên tay. Hắn vừa trở về không lâu, khoảng thời gian này nếu như nhân viên không phải rất căng thiếu lời nói, La Hầu hẳn là sẽ không cho hắn an bài nhiệm vụ. Như vậy hắn liền có bó lớn thời gian đi nghiên cứu một chút chính mình sự tình. Đúng rồi. Liên tại hắn quay người lại vừa muốn rời đi thời điểm, Bạch Vong Đông giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, quay đầu hướng về La Hầu nói ra, đại nhân, ti chức lần này mang về một thất Lăng Phong huyết thống bả mã. Cho nên, ngươi hẳn phải biết ta ý tứ đi. Lưu tại Bắc Trấn Phủ Ti, sẽ cho ngươi thủ lao. La Hầu liếc mắt một cái thấy ngay Bạch Vong Đông tiểu tâm tư, vung vung tay hướng về hắn nói. Hắn cũng không làm rõ ràng được, vì sao Bạch Vong Đông đột nhiên liền bắt đầu đối tài vật cảm thấy hứng thú. Bằng không chờ lần sau Cẩm Ý Liễu vệ xét nhà thời điểm tính đến hắn một cái, đến lúc đó cũng có thể để hắn nhiều vớt một điểm. Dù sao Ứng Thiên phủ bên trong tiềm ẩn kiến văn dư nghiệt còn có không ít. Nghe đến cái này trả lời chắc chắn, Bạch Vong Đông lần này mới hài lòng rời đi. Mang theo linh lực huyết thống bảo mã ở trên thị trường có thể là cực kỳ yêu thích thương phẩm, liền xem như Bắc Trấn phủ ti cũng làm không được bao nhiêu, Bạch Vong Đông chính là hướng về phía cái này mới đem cái kia thất lao mã mang về. Đưa vào sử dụng lãng phí, đoán chừng sẽ xem như ngựa giống tại Bắc Trấn phủ ti bên trong an cư lạc nghiệp, sinh một đống lớn ngựa bảo bảo đi. Lao mã a lao mã. Đem ngươi từ Hát Phong Sơn bên trên mang xuống đến, ra không có bạc đãi ngươi đi. Ngươi qua ngươi tính phúc sinh hoạt, ta đây lại sẽ có một nhóm tài chính vào tay. Này, vẹn cả đôi đường. Hắn đến suy nghĩ một chút nên đem số tiền kia ném tới địa phương nào. Bằng không lại mua hai cái linh tinh ngưng tụ quỷ châu. Vẫn là nói đổi hai bản tiên pháp trở về nghiên cứu một chút nội dung. Ân. Tính toán, hắn hiện tại tu luyện Cẩm Ý Liễu Vệ nội bộ tinh luyện linh lực công pháp bách luyện quyết liền đã đủ, huống chi, hắn là quỷ tu, đối với tiên pháp phương diện yêu cầu cũng không phải là rất lớn. Học tập những này đều chỉ là vì phù hợp trước kia cái kia Bạch Vong Đông thân phận. Phải biết, trừ hàn thuộc tính linh lực bên ngoài, cái kia Bạch Vong Đông tại Cẩm Ý Liễu Vệ Tam Tuyệt bên trên nghiên cứu rất sâu. Cẩm Ý Liễu Vệ Tam Tuyệt, linh lực tiên pháp bách luyện quyết, đao thuật tiên thuật, trảm linh đao, thân pháp tiên thuật thải ảnh bộ. Cái này ba loại có thể nói là Cẩm Ý Liễu Vệ kiến thức cơ bản, không thuần thục nắm giữ lời nói rất dễ dàng bị người phát giác được dị thường. Đi ra cùng kỳ môn, Bạch Vong Đông duỗi lưng một cái. Thật là, cuối cùng là triệt để kết thúc rơi nội ứng cuộc đời. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi Bách Hương Phô uống một chén thanh quả nhưỡng. Vật kia, hắn tại Hắc Phong Sơn bên trên nhưng muốn quan trọng hơn chết rồi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại tốt, lập tức. Nhưng lại tại hắn mới vừa để cánh tay xuống một giây sau, Bạch Vong Đông đột nhiên đôi mắt hơi co lại, quanh thân nhiệt độ không khí đột nhiên rơi xuống, vô số băng lăng lấy hắn làm trung tâm vây thành hình tròn bụt lên từ mặt đất. Ngay sau đó, kiếm quang hiện lên, băng lăng vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ từ trước mắt của hắn bay qua, mảnh vỡ lao thân thể hắn mà tàn. Bạch Vong Đông biểu lộ vẫn như cũ. Chương 10, Dạ Lưu Sương chương 10, Dạ Lưu Sương sắc bén kiếm quang đem Bạch Vong Đông quanh thân băng lăng một cái chớp mắt chém nát, mảnh vỡ bay ra, tại sắp tới gần Bạch Vong Đông tâm kia môi hồng răng trắng, có thể hấp dẫn đến một món lớn tiểu tỷ tỷ mặt trắng khuôn mặt tuấn tú thời điểm bị nhanh chóng phân chia, không có thương tổn đến hắn mảy may. Kiếm quang cũng chỉ xuất hiện như thế một lần, ngay sau đó, Bạch Vong Đông chỉ nghe thấy lợi kiếm vào vỏ âm thanh. Người trở nên yếu đi. Thanh thúy giọng nữ tại cách đó không xa vang lên, rất nhanh, một cái cầm trường kiếm xinh đẹp thân ảnh liền nhanh chân hướng về Bạch Vong Đông bên này đi tới. Tại một cái người người đều có thể tu hành tiên võ thế giới bên trong, nữ tính thân phận địa vị cũng không có Bạch Vong Đông nguyên bản phong kiến lịch sử bên trong thấp như vậy hơi. Nói như thế nào đây, bắt chấn phủ ti dưới mặt đất 99 tầng chiếu trong ngục những cái kêu biến thái cầm ý hệ vệ bên trong có không ít đều là nữ tính. Có lúc, những nữ nhân này thủ đoạn hắn vô luận nhìn mấy lần đều sẽ tê cả da đầu. Là ngươi mạnh lên. Bạch Vong Đông mỉm cười nhìn xem người tới. Đó là một người mặc lão luyện thường phục, cầm trong tay bội kiếm tóc dài mỹ nữ. Nàng ánh mắt rất sắc bén, chỉ là bị nàng nhìn lên một cái làn da đều có thể cảm giác được có chút đâm nhói cảm giác, cái này gọi kiếm mục, là kiếm tu giả tu vi thâm hậu một loại biểu hiện. Đi ra người này đem tóc dài thu nạp, dùng phát dây thừng thắt ở sau đầu, dáng người cao gầy, làn da trắng non, một tấm gương mặt xinh đẹp đẹp đến nỗi rung động lòng người, phối hợp thêm cái kia thẳng tắp sống lưng cùng một thân kiếm thế, rất có loại tư thế hiên ngang khí chất. Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ ti nha môn đương nhiệm bách hộ, Dạ Lưu Sương. Sư Tổng Thiên Kiếm Sơn, thực sự kiếm đạo thiên tài. Một tay kiếm thuật cho dù là đặt ở Bắc Chấn Phủ Ti bên trong cũng có thể coi là đứng đầu. Cùng Bạch Vong Đông xem như là sơ giao, nhưng hơn một tháng trước hai người có liên thủ chấp hành qua một cái nhiệm vụ, từ đó về sau quan hệ mới xem như tốt. Chỉ bất quá, lần kia nhiệm vụ ý kiến của hai người có chút bất đồng, kết quả Dạ Lưu Sương bên kia xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, cuối cùng vẫn là dựa vào Bạch Vong Đông kế hoạch thuận lợi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Tại phục mệnh thời điểm, cũng không biết có phải là La Hầu tại cố ý gây sự, tóm lại, Dạ Lưu Sương có chút không phục. Cho nên từ đó về sau, hai người giao lưu liền dần dần nhiều. Ít cầm ngươi cái kia giả mù sa mưa khuôn mặt tươi cười đối với ta. Dạ Lưu Sương không khách khí chút nào nói, ngươi lại hướng về ta như thế cười, ta liền đem mặt của ngươi cho cạo. Ồ, vậy ngươi nhưng muốn trở thành những tiên thành vô số nữ tính công địch. Bạch Vong Đông nghe vậy nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, xung quanh băng lăng nháy mắt tiêu tán, hắn sở lấy mặt mình đối Dạ Lưu Sương mở miệng. Liền ta như thế một tấm có thể so với hàng mỹ nghệ mặt, ngươi cũng hạ thủ được. Khá lắm, đây là cái có tự biết rõ người, xoáy mà không biết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là những cái kia biết chính mình rất đẹp trai người. Liên Bạch Vong Đông điều kiện này, nếu là muốn tại Ứng Thiên phủ làm cái công tử phóng đãng, vậy nhưng rất dễ dàng. Ngươi nói có khéo hay không, ta liền thích đem hàng mỹ nghệ này chơi. Dạ Lưu Sương hướng về hắn liếc mắt. Nói loại lời này người không phải tại tự luyến, chính là tại nói sang chuyện khác. Rất hiển nhiên, Bạch Vong Đông chính là cái sau. Liên thủ tổ qua một lần nhiệm vụ, nàng có thể hiểu rất rõ Bạch Vong Đông người này tính tình. Bình thường làm nhiệm vụ thời điểm, hắn có thể làm đến thiên nhân thiên diện, thần thái chuyển đổi tự nhiên, có thể tại nhiệm vụ bên ngoài, đây là cái so với ai khác đều phách lối người. Liên vừa rồi Bạch Vong Đông nụ cười kia, trên cơ bản là đoạn kia trong khi làm nhiệm vụ Dạ Lưu Sương nhìn thấy qua Bạch Vong Đông trên mặt thường thấy nhất biểu lộ, hiển nhiên một cái giả cười mô bản, để người nhìn cực kỳ khó chịu. Nghe nói ngươi bị Lục Phiến môn bên kia hố, cảm giác thế nào? Dạ Lưu Sương đi trên bậc thang, một bên điểm cùng kỳ môn hốc tối, một bên cùng Bạch Vong Đông tán gẫu. Chẳng ra sao cả. Bạch Vong Đông bình chân như vậy nhìn về phía buộc tại bên ngoài trong viện cái kia thất la mã. Chấn phủ sứ đại nhân nói là chỉ huy hành động lần này hai nhóm người ý kiến không hợp nhau, thật xui xẻo. Tốt xấu thăng chức không phải, cũng coi là có chút an ủi. Dạ Lưu Sương đem lệnh bài bỏ vào hốc tối bên trong, nhìn xem trên cửa con mắt không có quay đầu. Mặc dù nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ phía sau trực tiếp xuống núi cũng giống như vậy khen thưởng chính là. Xách, lời này nghe đến có chút đâm tâm. Nói thật, Bạch Vong Đông tại Hắc Phong Sơn bên trên lưu lại đoạn thời gian kia chính là ngoài định mức thao tác, hắn lên núi nhiệm vụ liền hai cái, một cái là cầm tới Bạch Điêu Ngọc Giản, một cái thì là đem Hắc Phong trại tại Hắc Phong Sơn bên trên các nơi bố trí đều cho dùng truyền tin ngọc đội chuyển về đến Lục Phiến môn bên trong. Cái trước hắn làm rõ ràng hát toàn phong bảo khố vị trí về sau trực tiếp liền có thể đến tay, cái sau lời nói, trong bãi tha ma những quỷ hồn kia chính là hắn bản đồ sống, hỏi một chút liền toàn trí hiểu. Nhiệm vụ như vậy 3 ngày là đủ, phía sau 1 tháng, tất cả đều là Bạch Vong Đông đưa Lục Phiến môn. Cũng không thể để chấn phủ sứ mất mặt đi. Bạch Vong Đông tựa vào một bên cây cột bên trên, có chút đúng bay. Lục Phiến môn tùy hứng trước hết nâng, không đối so, làm sao có thể để thánh thượng nhìn ra được bắt chấn phủ thi xuất sắc đây. Loại này sự tình, sợ nhất chính là so sánh, vừa so sánh, biểu hiện người nào yêu người nào kém nhìn rõ ràng. Nghe nói làm tổng chỉ huy người có thể là hình bộ tân tú, lần thứ nhất tiếp nhận loại này cảnh tượng hoành tráng liền bị gây trở ngại đến loại này trình độ, đoán chừng cũng không phải cái gì có thể chịu được đại dụng nhân tài. Cung ký môn chậm rãi mở ra, Dạ Lưu Sương cầm về lệnh bài về sau thật cũng không gấp gáp đi vào, tiếp tục cùng Bạch Vong Đông trò chuyện nói. Cho nên mới nói hắn ngu ngốc. Bạch Vong Đông cười lạnh một tiếng. Ghét nhất những cái kia không có tự biết rõ ra hỏa, không có cái kia bỏ cánh cam cũng đừng ôm cái kia đổ sự sống. Còn mới thanh tú, chết cười người. Đúng rồi, hiện tại cái này trào phúng biểu lộ mới là Bạch Vong Đông nên có bộ dạng nha. Vừa rồi cười đến như vậy ôn nhu cái kia, nhìn liền để người nổi da gà. Đi, ta đi vào trước phục bệnh đi. Dạ Lưu Sương liếc xéo Bạch Vong Đông một cái. Không có chờ Bạch Vong Đông đáp lại, nàng liền trực tiếp cất bước vượt qua cùng kỳ môn. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Luyện kiếm, hoặc nhiều hoặc ít tính cách đều có chút thẳng tới thẳng lui. Cùng Dạ Lưu Sương cộng tác đoạn thời gian kia, hắn đối Dạ Lưu Sương loại này đem chính mình lời muốn nói xong liền trực tiếp rời đi cử động cũng còn tính là quen thuộc. Cùng kỳ môn chậm rãi khép lại, Bạch Vong Đông Chi Lăng đứng người dậy. Nhiệm vụ lần này, không nói những cái khác, ít nhất có thể để cho La Hầu thật tốt cười nhạo một cái lục phiến môn những cái kia đại quan. Dù sao đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ tân tú, chính mình vượt mức hoàn thành nhiệm vụ như thế ra sức, các người bên kia bị hai bên phe phái liên lụy biểu hiện như vậy kéo hông, loại này trò cười không nói hắn nguyên một năm quả thực liền nói không đi qua. Nếu là vị này tân tú về sau công thành danh thoại, cái kia lại đem chuyện này thỉnh thoảng kéo đi ra nói hai câu, cái kia nhắc tới liền thoải mái hơn. Ổn thỏa chức nghiệp cuộc đời hắc lịch sử A Lục Phiến Môn cùng Cẩm Y Liễu Vệ ở giữa vốn chính là người nào đều không nhìn chúng người nào quan hệ, Lục Phiến Môn ngại Cẩm Y Liễu Vệ thanh danh không tốt, Cẩm Y Liễu Vệ ngại Lục Phiến Môn một đám nực ê. Lần này làm thành như vậy, cái kia Lục Phiến Môn trò cười lập tức liền có. Vui vẻ Bạch Vong Đông buông cánh tay xuống, sau đó nhanh chân hướng về Bắc Chấn phủ Ti Nha môn bên ngoài đi đến. Trước khi đi hắn còn tình thâm ý thiết xem nhìn một cái kia thất không biết tên gọi là gì lão mã, nghiêm túc kiểm tra một chút cái này lão mã thân thể xác thực không có vấn đề gì về sau, hắn mới yên tâm rời đi. Mặc dù cái này lão mã tác dụng duy nhất chính là gieo giống, nhưng nếu là không khỏe mạnh lời nói, giá tiền là sẽ giảm bớt đi nhiều. Chờ khoản này thù lao vừa xuống, Bạch Vong Đông nghiên cứu kinh phí liền lập tức đầy đủ. Hoa kháo, xem ra phía trước cái kia quỷ hóa suy nghĩ là có thể có cơ hội thí nghiệm một cái hoa. Suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Bất quá bây giờ lời nói, vẫn là muốn đi nhấm nháp một chút thanh quả nhưỡng mới là chuyện gấp gáp nhất. Nghĩ đến cái này, Bạch Vong Đông bước chân đều không nhịn được nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 11, người theo dõi chương 11, người theo dõi Bạch Vong Đông chân trước vừa rời đi bắt trấn phủ Ti Nha môn, một bóng người liền từ bên cạnh chui ra. Hắn nhìn thoáng qua vừa mới đi xa không đến bao lâu Bạch Vong Đông, không có lựa chọn tùy tiện theo sau. Bạch Vong Đông thanh danh mặc dù ở bên ngoài không lớn, nhưng là tại Cẩm Y Liễu Vệ nội bộ hay là có không ít người biết đến. Một tay hàn trúc tính linh lực bá đạo không gì sánh được, tuổi còn trẻ liền đã có vượt qua không ít uy tín lâu năm Cẩm Y Liễu Vệ thực lực, nhiệm vụ của hắn hoàn thành xuất tại Cẩm Y Liễu Vệ ở trong cũng là đứng hàng đầu, cho đến nay, Bạch Vong Đông cho tới bây giờ đều không có nhận qua nhiệm vụ thất bại trách phạt. Cùng người như vậy, Lưu Khánh Vinh có thể không cảm thấy chính mình có thể cùng ở đến lúc đó nếu như bị phát hiện coi như phiền toái. Trước phái người đến hắn chỗ ở phòng thủ tới một đoạn thời gian đi. Lưu Khánh Vinh từ phía sau lấy ra một cái sách vở. Hắn nhìn xem phía trên ghi chép Bạch Vong Đông một chút tin tức, thở ra một hơi. Trước kia mấy ngày này, Nam Trấn phủ Ti Đồng Liêu điều tra đến xem, Bạch Vong Đông hiện tại xác suất lớn là muốn đi trước thành Nam nhà kia trăm cửa hàng nước hoa ngồi lên một đoạn thời gian lại nói. Hắn trước tiên có thể qua bên kia thử nhìn một cái, vạn nhất nếu là có cái gì phát hiện lời nói cũng có thể sớm làm điểm chuẩn bị. Nếu là không phát hiện chút gì lời nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi. Bắt chấn phủ Ti quái vật một cái tiếp theo một cái, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn chọc tới bắt chấn phủ Ti người. Nếu là cuối cùng chọc tổ ong bò bẽ, cái kia cuối cùng coi như phiền toái. Đem một vài tin tức tại trong đầu cuộn một lúc sau, Lưu Khánh Vinh thở ra một hơi, quay người rời đi bắt chấn phủ Ti bên này, vòng quanh một đầu khác đường nhỏ tiến về thành Nam nhà kia trong cửa hàng nước hoa. Bạch Vong Đông đặc biệt không yêu uống rượu, nửa điểm đều không chào đón loại kia. Nếu ai dám uy hiếp hắn uống rượu, bất kể là ai, Hát Toàn Phong chính là điển hình nhất tài liệu giảng dạy. Mà có thể là vì đền bù Bạch Vong Đông ở phương diện này yêu thích thiếu thốn, ngay tại đi vào thế giới này ngày thứ 15, Bạch Vong Đông tìm được một loại đặc biệt tâm di đồ uống. Trong cửa hàng nước hoa thanh quả nhưỡng, một loại hương vị đặc biệt hợp hắn vị giác nước trái cây. Cái này nước trái cây là trong cửa hàng nước hoa lão bản nương độc môn tay nghề, toàn bộ ứng thiên cũng liền chỉ một nhà ấy. Từ khi phát hiện vật này đằng sau, Bạch Vong Đông đến trong cửa hàng nước hoa tần suất là gia tăng thật lớn, thậm chí còn bị bắt chấn phủ Ti Đồng Liêu trêu chọc qua có phải hay không coi trọng trong cửa hàng nước hoa bên trong thanh xuân tịnh lệ lão bản nương. Nói thật, những đồng liêu kia thật là thà rằng tin tưởng lý do này, cũng không nguyện ý tin tưởng thật sự có người sẽ vì uống một ngụm nước trái cây thường xuyên chạy đến cách nhà hắn chỗ thành Bắc xa nhất thành Nam đến. Tên bệnh tâm thần nào sẽ vượt qua toàn bộ thành chỉ vì uống một ngụm nước trái cây đó a, cái này không tinh khiết chính là có bệnh sao? Ngồi tại trong cửa hàng nước hoa trong cửa hàng, Bạch Vong Đông một mặt hạnh phúc uống vào thanh quả nhưỡng, nhìn xem phía ngoài Tần Hoài Hà, không biết suy nghĩ cái gì. Trong cửa hàng nước hoa sinh ý thật là tốt. Dù sao tại Bạch Vong Đông xem ra, nơi này tập hợp đến một cái lửa nóng cửa hàng nên có toàn bộ nhân tố. Tốt nhất khu vực, độc môn tay nghề, lại thêm một cái nhìn tuổi không lớn lắm, thanh xuân tịch lệ, dí dỏm đáng yêu cũng không phải rất ngu lão bản nương. Sách. Nói thật, cửa hàng này nếu có thể mở ra thế giới kia của hắn, chỉ sợ không mấy năm liền có thể mở một đống lớn đại lý đi ra. Sau đó đợi đến hắn cướp đoạt gia sản thành công, vung tay lên đem tất cả đại lý đều bao hết chuyên bán thanh quả nhưỡng. Chật chật, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy chơi vui. Mặc kệ là cùng hắn cái kia cùng cha khác mẹ xuẩn đại ca đoạt gia sản, hay là bao xuống tất cả thanh quả nhưỡng, hai chuyện này đều rất thú vị. Ta biết, hắn đã theo rất lâu, nhìn không ra là lai lịch thế nào, hắn không phải là ta cửu gia. Bạch Vong Đông một người nhẹ giọng tự đủ. Người trước hết theo dõi hắn, nếu là cảm thấy là lạ ở chỗ nào đâu, liền trực tiếp hạ độc chết hắn, đến lúc đó nhìn xem có người hay không nhặt xác cho hắn ở, nếu là có, tìm hiểu nguồn gốc sờ qua đi chẳng phải cái gì đều xem rõ ràng sao. Ai, người này à, đến cùng là có mơ tưởng không cần né tránh theo dõi một cái quỷ tu đó à, cái gì? Ta không có nói người khác ta là quỷ tu. Cái kia không sao. Bạch Vong Đông nhịn không được mỉm cười. Trong mắt mạ vàng sắc quang mang bị trong nháy mắt thu hồi. Đây là linh mục, cùng loại với Dạ Lưu Xương kiếm mục, đều là người tu đạo tại tu hành tới trình độ nhất định đằng sau sẽ có đặc thù. Linh mục công năng có hai cái, một cái là có thể gặp quỷ, một cái thì là có thể đem tầm mắt của mình cùng quỷ linh tầm mắt cùng nhau kết nối. Đi theo phía sau hắn người kia từ hắn vừa ra Bắc Chấn phủ ti liền đã nhận ra. Vốn đang cho là hắn chính là xác nhận một chút chính mình có phải hay không trở về Bắc Chấn phủ ti, không nghĩ tới thật đúng là đặc biệt lượn quanh cái đường đuổi tới trăm cửa hàng nước hoa bên này. Hắn gần nhất đều tại Hắc Phong trại bên trên, hẳn là cũng không có đắc tội cái nhân tài nào đối với. Nhà nào đó a? Bạch công tử, ngài muốn thứ hai ấm thanh quả nướng. Ngay tại Bạch Vong Đông còn đang ngẩn người thời điểm, một đạo giòn tan giọng nữ tại hắn mà bên tai nhẹ nhàng vang lên. Bạch Vong Đông trong nháy mắt từ xuất thần trạng thái ở trong rút ra, hắn quay đầu nhìn về phía bên người cô nương. Đó là cái nhìn tuổi tác không lớn đáng yêu tiểu muội muội, mỗi lần đối mặt khách nhân đều là bộ này đặc biệt ánh nắng dáng tươi cười, để cho người ta vừa thấy được đã cảm thấy tâm tình thoải mái. Bạch Vong Đông hướng phía nàng mỉm cười, cho ta sắp xếp gọn đi, ta một hồi mang đi. Ấy, không tại trong cửa hàng uống sao? Tiểu muội muội nghi ngờ hỏi. Bạch Vong Đông mặc dù tới đây thời gian vẹn vẹn chỉ có 3 cái nhiều tháng, nhưng không chịu nổi tần suất đủ cao à, nhất là Bạch Vong Đông ra mặt lại tuấn, đặc biệt có thể cho người mang đến ký ức điểm. Về sau hắn biến mất hơn 1 tháng, nàng còn tưởng rằng hắn là uống thanh quả nhượng uống án, cho nên lười nhác hướng bên này chạy. Hôm nay có thể sẽ có chút bận rộn, về thời gian không đủ dư giả, liền mang về nhà uống tốt. Bạch Vong Đông ôn nhu nói. Tiểu muội muội hiểu rõ gật đầu, vậy ta đi cho ngài một lại. Bạch Vong Đông nhìn xem nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng quầy hàng bên kia bóng lưng, từ hai lưng bên trong lấy ra mấy đồng tiền đặt ở trên mặt bàn. Ngay sau đó, hắn liền đem ánh mắt mịt mờ nhìn về phía một nơi nào đó. Hắn hôm nay sẽ rất bận rộn, liền không có ý định cùng con chuột kia chơi chơi trốn tìm, giải quyết dứt khoát, sớm làm giải quyết hết tốt. Bằng không hắn cũng không tốt hướng quỷ thị bên kia chui. Tại Tử Triều trong tầm mắt, gia hỏa này vẫn luôn ngồi tại trong cửa hàng nước hoa bên cạnh cách đó không xa một nhà quán trà ở trong, nhìn ra được, kỹ thuật theo dõi rất chuyên nghiệp, hẳn là chuyên môn luyện qua phương diện này năng lực. Đến cùng là một bên nào gia hỏa đâu? Lục Phiên Môn, Quỷ thị, Lưu Hòa Bang. Bạch Vong Đông hé mắt. Hắn đắc tội qua người cũng không nhiều a, hẳn là lại là cái kia Hàn Thủy Quân cũng nợ. Bạch công tử, người thanh quả nhưỡng. Thanh âm thanh thúy tại Bạch Vong Đông vang lên bên tai, từ nơi này không biết tên tiểu muội muội trong tay đem đồ vật cầm lên, Bạch Vong Đông đứng dậy, đi thẳng ra khỏi trong cửa hàng nước hoa, hướng phía trong thành đi đến. Mặc kệ nó là người hay quỷ, quen biết một chút liền biết. Dù sao, hai cái hắn còn không sợ. Chương 12, bắt được chương 12, bắt được Lưu Khánh Binh là nhìn xem Bạch Vong Đông đi ra trong cửa hàng nước hoa. Kỳ thật hắn lúc này cũng đang do dự muốn hay không tiếp tục đi theo. Tựa như là trước kia tại Bắc Chấn phủ ti bên ngoài lựa chọn đường vòng một dạng, nếu như đối với Bạch Vong Đông theo đuổi không bỏ, rất có thể sẽ bị hắn phát hiện ra. Thế nhưng là, hiện tại Bạch Vong Đông hành động là nằm ngoài dự đoán của hắn. Dựa theo trước đó điều tra, Bạch Vong Đông tại trong cửa hàng nước hoa hành động có rất ít qua biến hóa, bình thường đều là muốn tại cửa hàng ở trong uống xong hai ấm thanh quả nhưỡng đằng sau mới có thể rời đi. Thói quen này xét đánh bất động, sẽ rất ít có biến động. Trước đó chỉ có qua 2 lần biến động, một lần là Bắc Chấn phủ ti gấp triệu, còn có một lần thì là tung tích không rõ. Lần này Lưu Khánh Vinh nhiệm vụ chính là muốn điều tra Bạch Vong Đông tất cả không rõ tung tích. Hiện tại có cơ hội này, nếu là không đuổi theo lời nói, có phải hay không liền muốn cùng cơ hội này bỏ qua. Không có thời gian lưu cho hắn suy nghĩ nhiều, chỉ là ngắn ngủi suy tư một chút đằng sau, Lưu Khánh Vinh liền làm ra quyết định. Giống Bạch Vong Đông dạng này đối với mình hành vi có mãnh liệt dục vọng khống chế người, nếu như không có bắt buộc sẽ rất ít chủ động đi đánh vỡ thói quen của mình. Mà lại, hắn rời đi Ứng Thiên trọn vẹn hơn 1 tháng thời gian, nếu như sự kiện kia thật là hắn làm, nói không chính xác sẽ rất sốt ruột đi xử lý chuyện bên kia vụ. Mặc kệ, coi như cuối cùng là một trận ô long, như vậy đây cũng là cái cơ hội khó được, bỏ qua coi như chưa chắc sẽ có lần sau. Lại nói, Bạch Vong Đông tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong thanh danh là dùng chiến lược đánh ra tới, hắn Lưu Khánh Vinh cả đời bản sự tất cả truy tung phía trên, bàn về theo dõi cùng phản theo dõi, Bạch Vong Đông chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Đem những này lợi và hại toàn bộ chỉnh hợp, Lưu Khánh Vinh lập tức đứng dậy, lặng lẽ đi theo rời đi trong cửa hàng nước hoa Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông tốc độ cũng không phải là rất nhanh, hắn chậm rãi đi ở trên đường, tựa như là tại đi dạo một dạng, chẳng có mục đích đi qua từng cái quầy phố. Thỉnh thoảng còn có thể cùng những cái kia bày quẩy bán hàng người bán hàng rong trò chuyện hai câu. Lưu Khánh Vinh có thể quá quen thuộc thao tác này. Tại Cẩm Y Liễu vệ lúc thi hành nhiệm vụ, nếu như muốn liên lạc cứ điểm bí ẩn, như vậy hiện tại thao tác trên cơ bản chính là tại xác định phải chăng có người theo dõi điển hình thao tác. Lưu Khánh Vinh cơ hồ có thể khẳng định nói, hiện tại Bạch Vong Đông nhất định đang dùng con mắt dư quang đi quan sát lấy người chung quanh hắn bày, không có phát hiện dị thường mới có thể từng bước tới gần mục đích chỗ. Cẩn thận như vậy cẩn thận, vị này Bắc Chấn phủ ti Hàn Thủy quân khả năng thật đúng là sẽ có chút vấn đề. Lưu Khánh Vinh trong lòng âm thầm suy đoán nói, đồng thời hắn đã đem thân hình của mình che giấu tại mặt khác người qua đường sau lưng. Lấy Bạch Vong Đông vị trí hướng bên này xem ra, tuyệt đối không nhìn thấy hắn nửa điểm thân ảnh. Đang truy tung một kỹ phía trên, hắn rất có tâm đắc, giống Bạch Vong Đông hiện tại biểu hiện ra kỹ hai trong mắt hắn đơn giản chính là chút tài mọn. Tránh thoát Bạch Vong Đông một đợt ánh mắt đằng sau, Lưu Khánh Vinh không để lại dấu vết hướng lấy một vị trí khác rời đi đi qua. Tất cả hành động đều là dọc theo Bạch Vong Đông ánh mắt góc chết tiến hành, hắn tự tin, Bạch Vong Đông tuyệt đối là không có phát giác được hắn tồn tại. Tại mấy lần thay đổi vị trí đằng sau, Lưu Khánh Vinh có chút thở dốc, trong lòng thoáng sinh ra có chút tự đắc. Bắc Chấn phủ ti tiên kiêu như thế nào? Nổi tiếng bên ngoài Hàn Thủy quân thì như thế nào? Hiện tại còn không phải bị hắn ẩn nấp kỹ thuật đùa bỡn tại bàn tay ở trong sao? Hắn những năm này cố gắng xem ra cũng không phải vô dụng. Lưu Khánh Vinh một đường đi theo Bạch Vong Đông, biểu hiện được rất nhẹ nhàng. Mà liền tại theo có một đoạn đường đằng sau, hắn đột nhiên phát hiện, Bạch Vong Đông tốc độ dần dần tăng nhanh. Đây là xác nhận không ai theo dõi, phải thêm gấp tiến về nơi muốn đến sao? Nghĩ tới đây, Lưu Khánh Vinh đuổi theo sát. Về sau lộ trình Bạch Vong Đông từ bỏ trước đó một đường đi dạo tư thái, cách xa những cái kia phồn nháo phố xá, bắt đầu một đầu tiến vào cái hẻm nhỏ ở trong. Những này cái hẻm nhỏ bảy chuyển tám rẽ, lộ tuyến cực kỳ phức tạp, nếu không phải thường đi bên này người, rất dễ dàng liền sẽ không phân rõ nên đi bên nào. Lưu Khánh Vinh thả nhẹ bước chân, hết sức làm cho chính mình yếu ớt tiếng bước chân tại ngõ nhỏ ở trong đường quá mức rõ ràng. Hắn truy tung kỹ thuật thật rất xuất chúng, cho dù là phức tạp như vậy lộ tuyến, cho tới bây giờ hắn cũng không có mất dấu Bạch Vong Đông nửa điểm. Sau đó, tại lại đi một đoạn thời gian rất dài đằng sau, Lưu Khánh Vinh nhìn thấy Bạch Vong Đông thân ảnh ngừng đến một chỗ trạch viện trước cửa. Lưu Khánh Vinh phía sau lưng chăm chú tựa vào vách tường cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Bạch Vong Đông tình huống bên kia. Đây là theo tới đầu sao? Cái này Bạch Vong Đông quả nhiên là có bí mật. Nếu như có thể xác nhận Bạch Vong Đông cùng sự kiện kia có quan hệ, hắn lần này trở về chính là một cái công lớn, chấn phủ sứ đại nhân nhất định sẽ hậu thưởng hắn, liền xem như thăng cái tổng kỳ cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại. Bạch Vong Đông đã phóng ra bộ pháp, hướng phía trạch viện ở trong đi vào. Lưu Khánh Vinh liền vội vàng tiến lên mấy bước, muốn cuối cùng nhìn một chút chỗ này trạch viện tình huống. Chủ yếu là xác nhận bên trong có hay không người khác, nếu là không có những người khác lời nói, trên cơ bản liền có thể xác định nơi này là Bạch Vong Đông một cái bí mật cứ điểm. Ta xem một chút, có phải hay không có những người khác đâu. Lưu Khánh Vinh cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nơi này một ngọn cây có cỏ, cách lấy cánh cửa khe hở muốn nhìn rõ ràng tình huống cụ thể bên trong. Lúc này hắn đã là hoàn toàn thả lỏng. Thật sự là theo dõi Bạch Vong Đông quá dễ dàng, vị này bắt chấn phủ Ti Thiên Kiêu cũng không có trong truyền thuyết như vậy không hợp tói thường thôi. Nghe nam chấn phủ Ti những đồng liêu kia bọn họ nói, người này hàn khí tu vi thâm hậu, tại phía xa ngoài trăm thước liền có thể ngưng kết ra bông tuyết, đem người đông thành tựa băng, mà lại nghiệp vụ năng lực quá cứng, làm người thông minh mẹ bén, thủ đoạn hung tàn độc ác. Hiện tại xem ra, giống như bất quá cũng như vậy. Nhìn như thế phí sức, có nên đi vào hay không nhìn xem a? Không cần, ở chỗ này liền có thể thấy rõ ràng. Lời mới vừa nói ra miệng, Lưu Khánh Vinh thân thể liền đỗng nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Đây là ai đang nói chuyện? Nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng, hắn động tác cứng đờ từng chút xoay người. Không biết từ lúc nào, phía sau hắn đã nhiều một cái thân ảnh quen thuộc. Người này ăn trong lòng bàn tay quả phụ, cười híp mắt nhìn xem hắn, một mặt nghiền ngẫm. Lưu Khánh Vinh đại não cấp tốc vận chuyển, vừa định muốn nói thứ gì liền phát hiện trên người hắn không biết từ lúc nào bắt đầu ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Ngay sau đó, hắn tựa hồ mới cảm giác được trên thân nhiệt độ giảm xuống. Loại kia lạnh lẽo thấu xương lấy một cái tốc độ cực nhanh bỏ lên trên lưng của hắn, hắn ra sức giữ miệng, một câu đều nói không ra. Trong chớp mắt, hắn đã biến thành một tòa băng điêu đứng lặng tại trạch viện trước cửa. Bạch Vong Đông giơ ra một bàn tay, ngay sau đó, một đạo màu u lam thân ảnh chậm rãi từ trong không khí hiện hiện, nàng phiêu phù ở giữa không trung, không nhìn thấy hai chân của nàng. Tuyết U Lan. Nàng vừa xuất hiện tay phải liền khoác lên Bạch Vong Đông trên lòng bàn tay, băng tinh giống như hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt băng điêu. Một giây sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Cố kia băng điêu tựa như là con rối giật dây một dạng sống lại, từng bước cất bước hướng phía trạch viện ở trong đi vào. Bạch Vong Đông nắm tay của nàng bước qua bậc cửa, chậm rãi đi vào trạch viện. Sau lưng, Tử Triệu hiện thân, dùng hai cái sắc bén lợi chảo đem cửa viện đóng, sau đó thân thể hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng không có phát giác được, nguyên lai tại cái này vắng vẻ hẻm nhỏ ở trong, thế mà còn phát sinh dạng này một sự kiện. Chương 13, Nam Chấn Phủ Ti Đồng Liêu chương 13, Nam Chấn Phủ Ti Đồng Liêu tí tách. Khi Lưu Khánh Vinh một mặt mờ mịt mở mắt thời điểm, vừa vặn có một giọt nước thẳng tắp rơi tại mi tâm của hắn. Cảm thụ được thủy châu mang tới lạnh buốt, ý thức của hắn trong nháy mắt trở về, nhớ lại mê man trước đó hình ảnh. Hắn có vẻ như bị phát hiện. Song, sự tình làm hư hại. Toàn song hắn hiện tại thanh âm đặc biệt khàn khàn, nghe cũng làm người ta cảm thấy chói tai. Cái gì toàn song, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Nói không chừng ta là có thể giúp ngươi một chút. Nghe được thanh âm này, Lưu Khánh Vinh sắc mặt đại biến, triệt để phản ứng lại, thuận thanh âm nhìn sang. Bạch Vong Đông cứ như vậy nghiêng chân ngồi tại một đống dương gỗ phía trên, nâng cằm lên từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên hắn, nụ cười trên mặt tại dạng này không gian mở tối ở trong là quỷ dị như vậy. Lưu Khánh Vinh lúc này mới thấy rõ ràng, nơi này lại là một chỗ hầm băng. Bốn phía đều bị thật dày tầng băng bao trùm, không ngừng có hơi lạnh hướng phía trên người hắn đánh tới. Vừa rồi hắn cảm giác đến thủy châu, chính là hòa tan một chút nước đá. Bạch Vong Đông, một mình cầm tù đồng liêu, ngươi đây chính là phạm vào tội lớn. Lưu Khánh Vinh cưỡng ép chấn định lại, hướng phía Bạch Vong Đông dẫn đầu làm có dễ. Nghe được đồng liêu hai chữ, Bạch Vong Đông sắc mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn. Trước đó thông qua Tử Triệu thị giác, hắn đem Lưu Khánh Vinh truy tung lúc biểu hiện thu hết vào mắt. Động tác kia rất quen, nhìn chính là bọn hắn cẩm y lìa vệ vấn luyện ra. Cho nên hắn cũng không kỳ quái Lưu Khánh Vinh cẩm y lìa vệ thân phận. Huống chi hắn từ bên cạnh cầm lấy một cái lệnh bài, cẩn thận chu đáo hai mắt đằng sau đem lệnh bài bên trên khắc chữ nói ra. Cẩm y lìa vệ Nam Chấn Phủ Ti tiểu kỳ, Lưu Khánh Vinh, ta rất hiếu kỳ, Nam Chấn Phủ Ti người vì sao phải đi theo ta? Nếu như nói bắt Chấn Phủ Ti là nhằm vào ngoại giới bạo lực cơ quan, như vậy Nam Chấn Phủ Ti chính là duy trì trật tự bọn hắn bản vệ quân kỳ giám sát cơ quan. Nói thật, tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong, Nam Chấn Phủ Ti người cũng không phải rất tụ bọn hắn bắt Chấn Phủ Ti chào đón. Chỉ bất quá, Bạch Vong Đông rất ngạc nhiên, đến cùng là hắn làm thứ nào sự tình đưa tới Nam Chấn Phủ Ti chú ý, còn đặc biệt tìm người tới điều tra hắn. Như là đã biết thân phận của ta, ngươi còn không nhanh thả ta. Lưu Khánh Vinh trên thân đánh lấy dùng mình, muốn vận chuyển linh lực làm dịu phần này băng lãnh. Tuy nhiên lại phát hiện trong cơ thể hắn linh lực đã bị hoàn toàn đông kết, căn bản không có cách nào vận chuyển nửa phần. Cho nên, đối mặt Bạch Vong Đông cái kia làm người ta hoảng hốt ánh mắt, Lưu Khánh Vinh chỉ có thể ý đồ dùng thân phận của mình để cho mình hơi nâng lên một chút dũng khí. Đúng à, giết hại đồng liêu, cái này tại Cẩm Y Liễu vệ ở trong thế nhưng là tội lớn, Bạch Vong Đông hẳn là sẽ để ý đi. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Ai ngờ Bạch Vong Đông lông mày khẩn trương, giọng nói có chút bất mãn nói: "Xin ngươi thành thật trả lời ta. Thật có lỗi, chỗ chức trách không có khả năng lộ ra. Thế nhưng là ta muốn biết, ta không thể nói, ngươi hay là nhanh thả ta đi." "Ta nói, ta muốn biết. Quyền hạn của ngươi không đủ, ta đều nói rồi." Bạch Vong Đông thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trên thùng gỗ, Lưu Khánh Vinh còn chưa kịp phản ứng, hắn liền một cái chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hoàn toàn như trước đây từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nhẹ nhàng nói ra: "Ta muốn biết." Lưu Khánh Vinh nuốt nước bọt, Bạch Vong Đông ánh mắt quá bình tĩnh để cho người ta sợ sệt. Hắn vô ý thức cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ta thật không thể nói. Nếu là nói lời nói, hắn thật sẽ bị trấn phủ sứ cho giết chết." "A, đã cho ngươi cơ hội." Bạch Vong Đông ngữ khí lãnh đạm, ngay sau đó hắn liền duỗi ra một bàn tay. Phốc phốc. "A," máu tươi tuôn ra, Bạch Vong Đông cầm trong tay một thanh hàn băng đoàn đao, hung hăng cắm vào Lưu Khánh Vinh đầu vai, sau đó dụng lực uốn éo, Lưu Khánh Vinh trực tiếp thống khổ gào đi ra: "Bạch Vong Đông, ngươi thực có can đảm độc thủ. Ngươi đem Cẩm Ý Liễu vệ điều lệ là cái gì? Ngươi là tiểu kỳ, ta đúng đúng thí bách hộ." Bạch Vong Đông thu tay lại, trong tay lại là một thanh đồng dạng băng đao ngưng kết thành hình, hắn nắm chặt băng đao, dùng sức đâm xuống. Đồng dạng đau đớn tại Lưu Khánh Vinh trên một đầu vai khác bộc phát. Lưu Khánh Vinh lại một lần nữa kêu đau đớn đi ra. Bạch Vong Đông cầm trong tay băng đao vô vô mặt của hắn: "Ngươi thậm chí đều không có gọi ta một tiếng đại nhân." Lưu Khánh Vinh gục đầu xuống, cái này hai lần quá đau, không có linh lực hộ thể, hắn có chút chịu không nổi. "Bạch Vong Đông, lần này mệnh lệnh là trấn phủ sứ đại nhân tự mình hạ, ta cũng chỉ là cái làm việc, tình huống cụ thể ta cũng không biết bao nhiêu, ngươi sao phải vì khó ta?" Bạch Vong Đông xách một tiếng, tay phải hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trước kia cắm ở Lưu Khánh Vinh trên đầu vai hai thanh băng đao trong nháy mắt nổ tung, Lưu Khánh Vinh huyết đục đồng dạng bạo liệt, vô số hàn xương đem hắn hai cái bả vai bao trùm, hàn khí bộc phát, đánh thẳng vào Lưu Khánh Vinh toàn thân, loại kia nhói nhói làm cho Lưu Khánh Vinh mặt bá đến một chút triệt để trắng. Thân thể của hắn có chút run rẩy, Bạch Vong Đông lại một lần đem băng đao đặt ở trên lỗ tai của hắn. "Mới hảo hảo ngấp lại, ngươi phải gọi ta cái gì?" Lưu Khánh Vinh nghe được câu này kém chút không có thổ huyết. Hắn cố nén đau đớn trên người, cắn răng nói ra: "Bạch đại nhân, cầu ngươi thả ta." Phốc phốc. Bạch Vong Đông băng đao rất sắc bén, Lưu Khánh Vinh lỗ tai không có phí thêm nửa điểm khí lực liền trực tiếp bay ra ngoài, rất nhiều máu phun ra ngoài. Không ngoài sở liệu, Lưu Khánh Vinh tiếng gào thét lại một lần nữa vang vọng toàn bộ hầm băng. Bạch Vong Đông một cước liền đạp đến trên lồng ngực của hắn, đem hắn trực tiếp đạp bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào hầm băng trên vách tường. "Ta không muốn nghe những này, muốn sống rất đơn giản, nói điểm vật hữu dụng." Lưu Khánh Vinh nghe được câu này, gắt gao cắn răng. Hắn không ngừng mà lắc đầu, không còn nói một câu. Hắn không thể nói lời nói, không chỉ hắn muốn chết, người nhà của hắn cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống. Ân nhìn xem hắn bộ này xương cứng bộ dáng, Bạch Vong Đông hoạt động một chút tay phải năm ngón tay. "Ta đại khái cũng có thể đoán được, việc này không phải Nam trấn phủ ti điều lệnh đi, là các ngươi trấn phủ sứ biệt tư. Nếu là chính thức điều tra làm cho, Lưu Khánh Vinh liền sẽ không chết như vậy kiêng. Chuyện này hẳn là Nam trấn phủ ti vị kia trấn phủ sứ lặng lẽ an bài xuống sự tình, cho nên mới sẽ lén lén lút lút như vậy, chính là sợ sẽ trêu chọc đến bọn hắn La lão đại. Hắn cùng Nam trấn phủ ti trấn phủ sứ có mâu thuẫn sao?" "Không có chứ." Nói trở lại, Nam trấn phủ ti hiện tại trấn phủ sứ là ai tới? Tựa như là gọi. Kỷ. "A, nghĩ tới, Kỷ Cương. Vĩnh lạc 2 năm. Gia hỏa này hiện tại còn không phải chỉ huy sứ A, hắn không có nhớ kỹ chính mình trêu chọc qua người này A." Nghĩ tới đây, Bạch Vong Đông lần nữa đưa ánh mắt nhìn về hướng Lưu Khánh Vinh, nghiêng đầu một chút. Người này nhất định là biết nội dung cụ thể, phải nghĩ biện pháp để hắn mở miệng. "Bằng không, móc xuống ngươi một viên con mắt tốt." Bạch Vong Đông nhẹ nhàng nói ra. Lưu Khánh Vinh nghe được câu này, toàn thân run lên bần bật, nhưng lại như cũ gắt gao cắn răng, không nói câu nào. "Hoắc, cái này còn không sợ. Xem ra chuyện này còn không nhỏ." Tính toán, hắn lười nhác thấy máu. Một bóng người màu tím bên cạnh hắn xuất hiện, Bạch Vong Đông quay người đi hướng hầm gỗ. "Nếu chết còn không sợ, vậy liền thử một chút sống không bằng chết tốt." Chương 14, Quỷ Linh chương 14, Quỷ Linh ngồi tại trên thùng gỗ, An Nguyên Bản nhét vào trong ngực quả phụ, Bạch Vong Đông thậm chí đều chẳng muốn hướng Lưu Khánh Vinh bên kia nhìn lên một cái. Lưu Khánh Vinh người như vậy rất dễ dàng liền có thể để cho người ta xem thấu bản tính của hắn, nhất là tại dạng này tình cảnh phía dưới, trong mắt của hắn dục vọng cầu sinh đơn giản bạo dạn tới cực điểm. Sở dĩ cho tới bây giờ đều thủ khẩu như mình, đơn giản chính là còn không có đạt tới hắn sụp đổ ranh giới cuối cùng. Hắn đại tiềm thức cân nhắc lợi hại đem sự thật nói ra cần tiếp nhận đại giới, cùng lúc này nhận tra tấn đến cùng cái nào càng để cho người không tiếp thu được. Có thể trên thực tế, vô luận là từ lúc nào, sẽ rất ít có người có thể chịu nổi tàn khốc thẩm vấn, nói cùng không nói, chỉ là một cái thời gian vấn đề thôi. Bạch Vong Đông tin tưởng Tử Triệu năng lực, tại các loại độc vật gia trì bên dưới, Tử Triệu tuyệt đối có thể khiến người ta cảm giác được sống không bằng chết thủ đoạn. Đây cũng là Bạch Vong Đông tại sao phải dùng viên thứ hai quỷ châu luyện thành Tử Triệu nguyên nhân. Tại Cẩm Ý Liễu vệ loại địa phương kia, nếu là không am hiểu thẩm vấn thủ đoạn nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không tiếp thụ được hung tàn như vậy huyết tinh hoàn cảnh, cũng không có biện pháp, có lúc thói quen chính là đáng sợ như vậy, huống chi, hắn hay là cưỡng chế chính mình đi thói quen. Bắc Chấn Phủ Ti Chiếu Ngục đúng là một cái rất có thể tôi luyện lòng người trí địa phương. Ở nơi đó phòng thủ đồng liêu thủ đoạn mới là thật tàn nhẫn, nhiều lần Bạch Vong Đông cũng nhịn không được muốn phun ra, đều bị hắn cưỡng chế tính nhịn trở về. Nếu như loại thời điểm kia hắn thật phun ra, như vậy chỉ sợ một giây sau hắn liền sẽ trở thành bị nghiêm hình bức cung đối tượng một trong. Cũng chính là từ từ quen thuộc, hiện tại hắn mới chính thức thích ứng Cẩm Y Liễu vệ bên trong pháp tắc sinh tồn. Bạch Vong Đông đem lòng bàn tay bên trong cuối cùng một khối quả phù ăn hết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tử Triệu bên kia. Bên kia tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn ở đây liên tục vang lên, Tử Triệu hạ độc số lượng là rất tinh tế khống chế, mỗi một lần đều có thể rất tốt kẹp lại Lưu Khánh Vinh sắp chết đường tuyến kia, sau đó lại dùng mặt khác độc vật trung hòa, lấy độc trị độc mà đem hắn từ sắp chết tuyến thượng kéo về. Loại này tinh tế khống chế, cho dù là tu hành giới nhất đẳng dùng độc cao thủ cũng chưa chắc có thể làm được. Nhìn xem Tử Triệu bên này, Bạch Vong Đông không khỏi có chút xuất thần. Bách Quỷ Toàn Lục ở trong thu nhận sử dụng lấy 99 con khác biệt quỷ linh, những này quỷ linh hình dạng cùng năng lực cũng không giống nhau. Hắn đặc biệt tìm chút điện tịch nghiên cứu qua thế giới này quỷ tu hành phương thức, cũng đại khái giải trong đó bản chất. Một cái sinh linh là do hai bộ phận tạo thành, linh hồn cùng nhục thể, cả hai kết hợp mới có thể coi là còn sống. Tại sinh linh sau khi chết, linh hồn sẽ thoát ly nhục thể, lúc này linh hồn sẽ không lập tức tán đi, hắn sẽ quanh quẩn một chỗ tại nhục thể trung quanh, trở thành không có tình cảm, sẽ không biểu đạt cảm xúc một loại tồn tại, lúc này linh hồn liền sẽ được xưng làm quỷ hồn. Tại thoát ly nhục thể đằng sau, quỷ hồn sẽ đánh mất rơi tất cả tình cảm, sau đó từng bước đem trí nhớ của mình từng điểm quên mất, đợi đến ký ức triệt để tiêu tán một khắc này, nó liền sẽ chân chính tại thế giới này biến mất. Mặc dù không biết thế giới này có phải hay không có địa phủ hoàng tuyển kiểu nói này, nhưng cho dù là thật sự có luân hồi, như vậy, không có trí nhớ kiếp trước làm căn cơ, vậy cũng là không lên là cùng một người. Dù sao có lúc, ký ức chính là thuộc về một cái sinh linh đặc thù ẩn ký. Nếu như là bình thường người bình thường, ký ức biến mất thời gian là thật nhanh, một ngày, hai ngày, tối đa cũng chỉ có 7 ngày, 7 ngày chính là một người bình thường cực hạn. Nhưng nếu như là người tu hành lời nói, thời gian này còn có thể lại tiếp tục về sau diên. Linh lực tu vi càng cao người, có thể dừng lại thế gian thời gian càng dài, tinh thần lực càng cao người, thậm chí có thể giữ lại một chút khắc sâu tình cảm. Nhưng là, chú ý, quỷ hồn là không thể can thiệp hiện thế. Nếu như không phải dùng đặc biệt tu hành thuật pháp, sinh linh thậm chí không nhìn thấy quỷ hồn tồn tại. Cho nên quỷ đạo người tu hành nhập môn chương trình học bình thường đều là gặp hồn. Các nhà các phái ở phương diện này phương thức cũng không giống nhau, Bạch Vong Đông tại đại khái nghiên cứu mấy nhà đằng sau liền từ bỏ ở trên đây xâm nhập nghiên cứu, thật sự là quá tốn thời gian. Sau đó, chính là tiến vào quỷ đạo tu hành chính đề. Khi còn sống từng có linh lực tu vi quỷ hồn bình thường đều sẽ lưu lại một chút khi còn sống năng lực, quỷ tu phương thức tu luyện chính là dùng đặc biệt thủ pháp đem vừa ý quỷ hồn luyện chế, lúc này, quỷ hồn sẽ bị chuyển hóa làm gọi là quỷ linh tồn tại, quỷ linh cùng quỷ hồn mở dạng, không có tình cảm, tại luyện chế trong quá trình cũng sẽ đem hắn còn sót lại ký ức cho toàn bộ gạt bỏ. Luyện chế càng sớm, quỷ linh có thể kế thừa xuống năng lực liền càng mạnh, cho nên bình thường quỷ tu đều sẽ lựa chọn tại sinh linh vừa mới chết thời điểm tiến hành luyện chế. Cho nên quỷ tu đạo này, nói thật cũng không phải là quá nhận người ưa thích. Nhưng nếu là nói lên tà ma ngoại đạo lời nói, cũng là không tính là, tại 3000 tiên đạo ở trong, quỷ tu cũng là một trong số đó, lấy quỷ tu nổi tiếng tiên môn cũng là không ít. Nhưng là, Bách Quỷ Toàn Lục luyện chế phương thức thật sự có đứng tại thế gian này bất kỳ một cái nào quỷ tu tiên môn thuật pháp. Trước đó cũng đề cập tới, muốn luyện chế ra Bách Quỷ Toàn Lục bên trong quỷ linh, như vậy thì phải dùng đại lượng linh lực đi ngưng tụ ra quỷ châu, có thể trừ quỷ châu bên ngoài, nó cần có còn muốn có từ Bạch Vong Đông trên linh hồn cắt đi một sợi không mang theo bất kỳ trí nhớ gì linh hồn. Quỷ châu là lực lượng vật dẫn, linh hồn này mới là kết nối cả hai xương xích. Mỗi một lần chia cắt đau đớn giống như có người dùng dao giải phẫu tại đầu góc của người bên trên qua lại đồng dạng dạng, loại cảm giác này rất sảng khoái để cho người ta gắt gao cắn răng, thậm chí cùng luyện hồn lô đều có liều mạng. Có cả hai gia trì, lại thêm Bách Quỷ Toàn Lục đặc biệt thủ pháp luyện chế, lúc này mới có thể đem những này quỷ linh luyện chế ra đến. Nói thật, nếu không phải là bởi vì có thôn vệ hết hệ thống mang tới cường đại linh hồn lực làm gia trì, chỉ sợ Bạch Vong Đông thật đúng là không nhất định chịu nổi mức tiêu hao này. Vô luận là Tuyết U Lan hay là Tử Triệu, bọn chúng đều chỉ có đơn giản thần trí, loại này thần trí chỉ có thể để bọn chúng nghe hiểu Bạch Vong Đông mệnh lệnh, mà không thể có ý nghĩ của mình. Giống như hiện tại Tử Triệu, nó sẽ chỉ đem Lưu Khánh Vinh dạy vò chết đi sống lại, mà sẽ không nói cái gì đi hỏi thăm Lưu Khánh Vinh nửa câu vấn đề. Đương nhiên, hai cái này quỷ linh cũng sẽ không nói chuyện là được. Cụ thể là chỉ có hai bọn chúng không biết nói chuyện, hay là 99 cái quỷ linh cũng sẽ không nói chuyện, cái này Bạch Vong Đông cũng không biết. Hiện tại hắn trong tay hai cái quỷ linh. Tuyết U Lan không thể làm gì hàn khí, tạo phong tuyết. Cho nên Bạch Vong Đông cái thứ nhất quỷ linh liền chọn hắn, khả năng vô luận là ở đâu một thế giới, quốc gia nào tuyết nữ đều có được bề ngoài xinh đẹp đặc chất đi, Tuyết U Lan nữ quỷ này hình dạng đồng dạng sáng chói. Từ Triệu, thu nạp vào độc, thổ nạp vào độc. Có nó tại Bạch Vong Đông chính là bách độc bất xâm chi thể, vì tăng cường Từ Triệu, Bạch Vong Đông trừ đem chính mình bán ra sản lấy tiền vốn mua linh tinh bên ngoài, mua sắm số lượng lớn nhất chính là đủ loại độc dược. Có thể nói, trên thị trường có thể mua được độc dược hắn đều một hơi đút cho Từ Triệu. Lúc này mới có Từ Triệu hiện tại loại trình độ này công. So với bề ngoài xinh đẹp Tuyết U Lan, Từ Triệu dưới mũ trùm ẩn tàng mặt là một cực đoan khác, khả năng đây chính là nó vì cái gì vừa xuất hiện liền tự mang mũ trùm nguyên nhân đi. Bạch Vong Đông cảm thấy, Bách Quỷ Toàn Lục ở trong mỗi một cái quỷ linh có lẽ đều có thuộc về bọn hắn chuyện xưa của mình, những cố sự này sẽ thể hiện tại bọn hắn đặc thù bên trên, mà những đặc thù này chính là tạo thành bọn chúng ân ký. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên bọn chúng mới có thể độc nhất vô nhị. Lánh lánh. Ngay tại Bạch Vong Đông nhớ lại chính mình trước đó nghiên cứu nội dung thời điểm, hắn đôi mắt khẽ run, nhận được đến từ Tử Triệu phản hồi. Lưu Khánh Vinh muốn mở miệng. Chương 15, tiền căn hậu quả chương 15, tiền căn hậu quả cái kia đã nhanh muốn bị dạy vò đến không thành nhân dạng Lưu Khánh Vinh rốt cục sợ. Hắn từ sợ chết đến không sợ chết, sau đó lại đến bây giờ e ngại sống không bằng chết chỉ vượt qua ngắn ngủi nửa canh giờ. Bạch Vong Đông nhảy xuống hòm gỗ, chậm rãi hướng phía hắn nằm vị trí đi tới, đập vào mắt thấy, là một nửa khuôn mặt hóa thành khô lâu Lưu Khánh Vinh. Con mắt dừng lại tại xương đầu trên khung xương, chết lặng lại vô thần mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt này đã mất đi toàn bộ thần quang. Bạch Vong Đông ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn nhìn thẳng hắn. Nghĩ kỹ nói thế nào sao? Trấn phủ sứ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Khánh Vinh thanh âm khàn giọng khó nghe giống như hừ bánh răng một dạng, nhìn trong cổ họng của hắn cũng bị tử triệu độc tàn phá qua. Cái này cũng không nhọc đến tiền ngươi lo lắng, ta hỏi ngươi đáp, ngươi nếu là có một lần nói dối, liền lại đến một lần vừa rồi thể nghiệm. Nghe được vừa rồi thể nghiệm năm chữ này, Lưu Khánh Vinh ánh mắt bị nồng đậm e ngại rót đầy, hắn gật gật đầu, đã nhận mệnh. Kiên trì loại vật này đều có một cái giới hạn, chỉ cần đột phá giới hạn này, mặt khác uy hiếp cũng liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Các ngươi trấn phủ sứ tại sao muốn phái người điều tra ta? Bạch Vong Đông hỏi ban đầu vấn đề kia, mấu chốt của sự tình. Ngươi một tháng trước đi qua một chuyến quỷ thị, cùng một ngày, trấn phủ sứ thủ hạ thương nhân vứt bỏ một nhóm hàng hóa, ta là tới tìm đám hàng hóa kia. Quỷ thị, thương nhân, hàng hóa. Hoặc, nghe được thật đúng là quen hay. Việc này còn giống như thật cùng hắn có chút quan hệ. Quỷ thị Hoàng lão bản là các ngươi trấn phủ sứ người? Là. Hắn đám hàng hóa kia là cái gì? Xích huyết long sâm. Vậy liền không sai. Xích huyết long sâm, nghe nói là dính qua long huyết thiên tài địa bảo, bởi vì loại dược liệu này hy hữu tính, cho nên tại trên thị trường cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng là ngay tại một tháng trước, Bạch Vong Đông đi quỷ thị thời điểm, phát hiện quỷ thị ở trong có trong tay người có đại lượng thứ này. Quỷ thị ở trong lai lịch bất chính đồ vật nhiều lắm, nhưng xích huyết long sâm cũng không phải một câu lai lịch bất chính liền có thể lấy được. Lúc đó hắn cảm thấy có chút dị thường, cho nên liền theo sau nhìn một chút. Kết quả, thật đúng là để hắn thấy được chút để cho người ta tức giận sự tình. Bạch Vong Đông cúi đầu nhìn xem Lưu Khánh Vinh, nụ cười trên mặt càng băng lãnh. Vị này Hoàng lão bản là buôn bán nhân khẩu, việc này, ngươi biết không? Cái kia một tuyển nữ nhân a, nhỏ nhất tuổi tác mới 8 tuổi. 8 tuổi hài tử, hắn muốn bán được đi đâu? Nghe được Bạch Vong Đông vấn đề này, Lưu Khánh Vinh không có trả lời, trầm mặt lại. Bạch Vong Đông nhìn thấy hắn cái phản ứng này cười lạnh một tiếng, "À, thật đúng là biết a, thật đúng là tờ mở biết a." Bạch Vong Đông một thanh níu lại tóc của hắn, trực tiếp đem hắn từ dưới đất nắm chặt, hung hăng đem hắn đầu đập vào hầm băng trên tường. Cái kia băng lãnh hàn khí nhói nhói lấy miệng vết thương của hắn, để Lưu Khánh Vinh trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Bạch Vong Đông thời khắc này ánh mắt liền như là cái này hầm băng một dạng lạnh buốt, hắn nhìn chăm chú lên Lưu Khánh Vinh, thanh âm ép rất thấp, nhưng này trong giọng nói huyết tinh là thế nào cũng ép không được. "Ta hỏi ngươi, làm ăn này cũng là các ngươi trấn phủ sứ sao?" Lưu Khánh Vinh có thể được phái ra tìm kiếm nhóm này hàng hóa hạ lạc, nói rõ người này 89 phần 10 là nam trấn phủ tư trấn phủ sứ Kỷ Cương thân tín. Thân tín đều rõ ràng, Kỷ Cương làm sao có thể không biết? Hắn hiện tại liền muốn biết, vị này Cẩm Y Liễu vệ cao tầng có phải hay không kẻ đầu tê? "Không, không phải." Lưu Khánh Vinh thanh âm đứt quãng. "Nhân khẩu sinh ý không phải chúng ta trấn phủ sứ làm, là hoàng lĩnh việc buôn bán của mình, chúng ta trấn phủ sứ mặc dù biết, nhưng là cho tới nay không có chơi qua tay." "Hoàng lĩnh, đây chính là cái kia bị hắn giết chết cái kia hoàng lão bản danh tự sao? Ngươi biết những người này là từ đâu bắt tới sao?" Những nữ nhân kia Bạch Vong Đông tại an bài xong các nàng chỗ đi đằng sau cũng từng hỏi qua lai lịch của bọn hắn, nhưng là những người này đều đến từ bốn phương tám hướng, toàn bộ Đại Minh thật nhiều địa phương đều có. Bạch Vong Đông không tin hoàng lĩnh con đường có thể trải rộng toàn bộ Đại Minh, một cái quỷ thị tiểu lão bản còn không có năng lực lớn như vậy, cho nên Bạch Vong Đông cũng không thể hỏi ra cái đồ chơi này cung cấp nơi phát ra là ở nơi nào. Hắn muốn đang coi là chuyện này sẽ thả một đoạn thời gian, các loại trong quỷ thị xuất hiện cái thứ hai hoàng lão bản thời điểm mới có thể lần nữa điều tra, thật không nghĩ đến a, cái này thế mà còn có người đặc biệt đột vào. Có thể đối mặt Bạch Vong Đông vấn đề này, Lưu Khánh Vinh đôi mắt chớp lên, đang do dự mấy giây đằng sau, lắc đầu. Ta không biết. Không biết. Ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, vừa rồi ánh mắt kia gọi không biết. Bạch Vong Đông cảm thấy người này đang vũ nhục hắn. Bất quá không quan hệ. Hắn sẽ biết. Bạch Vong Đông bàn tay từ đai lưng ở trong xẹt qua, rất nhanh, một cái màu đỏ bình ngọc nhỏ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy bình ngọc này, Lưu Khánh Vinh đáy mắt trực tiếp hiện lên một vòng hoảng sợ, hắn vội vàng giãy giụa. Nhưng là không biết từ lúc nào bị Hàn Băng cầm giữ tư chi hắn dây rủa căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hắn nhận biết cái bình này là cái gì, toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ người đều biết cái bình này là cái gì. Cẩm Y Liễu vệ phù hợp ba kiện bộ: Phi Ngư Phục, Thú Xuân Đao, Hồng Loan Dịch. Trước cả hai là thượng hạng linh khí, chém giết thời điểm mới hiện lộ ra sắc bén. Có thể Hồng Loan Dịch, đây là Cẩm Y Liễu vệ cuối cùng thủ đoạn, loại chất lỏng này một khi phục dụng có thể làm cho người tu hành trong khoảng thời gian ngắn linh lực nhục thân đạt được đại lượng tăng phúc, thế nhưng là tùy theo mà đến tác dụng phụ chính là thân thể giác quan sẽ tại bộ phát trong lúc đó cực hạn phóng đại. Có thể nói như vậy, nếu như uống xong thứ này, Lưu Khánh Vinh đằng sau cảm giác được cảm giác đau sẽ là trước đó mấy lần. Mấy lần, mấy lần a, gấp đôi hắn liền chịu không được, huống chi mấy lần. Ta thật không biết, Bạch đại nhân, ta thật không biết. Lưu Khánh Vinh nhìn xem bình ngọc kia cách mình càng ngày càng gần, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khủng hoảng. Đối với hoàng lĩnh hàng hóa con đường cụ thể tin tức hắn thật không rõ ràng bao nhiêu, hắn chỉ là đã đoán nơi phát ra. Ngươi dừng lại, ta nói, ta toàn nói, nghe được hắn, Bạch Vong Đông bàn tay dừng lại, nhưng là cái kia Hồng Loan Dịch nhưng không có sốt ruột thu hồi, hắn đang đợi Lưu Khánh Vinh đáp án. Ta nói. Lưu Khánh Vinh nhìn thấy hắn dừng tay, miệng lớn thở dốc. Ta từng tại trong lúc vô tình đã nghe qua hoàng lĩnh răn dạy những nữ nhân này lời nói, hắn nói, những người này đều là nhà bị hủy vứt bỏ người, sau đó ta liền suy đoán, những người này có lẽ là tới từ tam thai xuất hiện qua địa vực. Sở dĩ không nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, Kỷ Cương có lẽ yêu quý cánh chim sợ nhiễm đến nhân quả cho nên không có đi thu qua phần này tiền bẩn, nhưng là hắn thu qua a cái kia vàng óng ánh hoàng kim liền bày ở trước mắt hắn làm sao có thể không động tâm. Thậm chí, hắn còn lợi dụng quyền hạn của mình cho Hoàng Lĩnh trước kia thuyền hàng đi qua không ít thuận tiện. Hắn sợ Bạch Vong Đông nghe xong những lời này sau sẽ trực tiếp động thủ giết hắn. Nếu hắn đều đem hết thảy đều nói thẳng ra, nếu như có thể sống nói, hắn vẫn là hy vọng có thể còn sống. Tam hai Bạch Vong Đông nhớ tới hai chữ này, ánh mắt chớp lên. Hàn Thủy Quân trong nhật ký rất kỹ càng miêu tả qua cái từ ngữ này. Đại Minh xưa nay có tam thai lưỡng họa thuyết pháp, tam thai là tam đại thiên thai, hai họa là hai đại thai họa. Người trước là quỷ bí, người sau là sinh linh. Tam thai không có cố định vị trí, không có cố định phát sinh thời gian, bọn chúng có thể xuất hiện tại thế giới này mỗi một hẻo lánh. Phật quốc Phật ảnh tụ kinh, Minh Nguyên ma quật bồ máu đi, biển cơn xoáy vệ thiên sóng lớn. Tam thai những nơi đi qua, nhất định là sinh linh khó khăn. Vứt bỏ chi dân. Xác thực có người có thể như vậy xưng hô những này cửa nát nhà tan lang thang người. Chắc không được như thế một cái phi pháp khổng lồ nhân khẩu thị trường giao dịch sẽ như vậy khó bị người phát hiện. Đại Minh có bán mình nói chuyện, nhưng giống như vậy cưỡng chế đem khí dân đại lượng buôn bán là tuyệt đối làm trái luật pháp cùng nhân đạo sự tình. Bạch Vong Đông từ Lưu Khánh Vinh nơi này đạt được mình muốn biết đến tất cả đáp án. Hắn thở ra một hơi, buông tay ra, Lưu Khánh Vinh thi thể cứ như vậy thuận bách tường trở xuống. Lưu Khánh Vinh vô ý thức thở dài một hơi, nhưng là một giây sau, hắn liền mắt thấy Bạch Vong Đông đưa trong tay hồng loan dịch ném cho cái kia mực màu tím quái vật, một câu không nói trực tiếp quay người hướng phía hầm băng bên ngoài đi ra ngoài. Không. Không cần Lưu Khánh Vinh chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem Tử Triệu từng bước tới gần. Ngay sau đó, trong hầm băng tiếng kêu rên lại một lần nữa vang lên, thẳng đến hắn triệt để an tĩnh lại. Chương 16, Quỷ thị, 1, chương 16, Quỷ thị, 1, ứng thiên phủ ban đêm là tuyệt mỹ, nhất là tại tần hoài hạ bên trên cái tia trắng đêm sáng tỏ ánh nến, sẽ đem toàn bộ nước sông đều tô điểm đến như là trên trời tinh hà. Nhưng tần hoài hạ ban đêm không chỉ là chỉ có mỹ lệ một dạng đặc tính là có thể tán dương. Tại mỹ lệ phía sau, tần hoài hạ so vào ban ngày nếu không biết thần bí bao nhiêu. Bạch Vong Đông có một cái lớn túi đeo vai đi vào một chỗ đầu cầu, nơi này đặt lấy từng chiếc không người thuyền nhỏ. Hắn tùy tiện tìm một chiếc thuyền nhỏ leo lên, chuyện thần kỳ phát sinh, cho dù là thuyền nhỏ này không người khu động, có thể nó hay là chính mình bắt đầu chuyển động. Bạch Vong Đông đứng ở đầu thuyền, khoanh tay ngắm nhìn nơi xa cái kia từng chiếc tiểu dáng đẹp đẽ thuyền hoa, thuyền nhỏ từ những thuyền hoa này bên người sẽ qua, cách khoang thuyền, Bạch Vong Đông thỉnh thoảng đều có thể nghe được một chút nam nhân cùng nữ nhân tiếng thở dốc, bằng không chính là loại nhạc khúc dầm mỹ tiếng nhạc. Tóm lại, nơi này cũng không phải là người đứng đắn nên đợi địa phương. Bạch Vong Đông có chút hăng hái đem ánh mắt từ những thuyền hoa này bên trên từng cái đảo qua. Nghe đồn linh hồn của con người biến thành quỷ hồn đằng sau sẽ đánh mất rơi tất cả tình cảm, nhưng nếu như tinh thần lực đủ mạnh lời nói, lại có thể bảo lưu lại là khắc sâu nhất cảm xúc. Như vậy mỗi lúc trời tối đều sẽ lưu luyến loại địa phương này nam tử một khi sau khi chết, có thể hay không đem loại tâm tình này bảo lưu lại đến đâu? Cái kia quỷ đói trong xác một tử, có thể hay không chính là từ nơi này tới đâu? Thật là một cái để cho người ta cảm thấy hứng thú chủ đề. Nói cho cùng, cái vấn đề này nghiên cứu phương hướng nhưng thật ra là quỷ đạo những người tu hành bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Bởi vì bọn hắn chỉ biết là cường đại quỷ hồn có thể lưu lại chút khi còn sống tương đối khắc sâu tình cảm, nhưng lại không có cách nào biết được cái này tình cảm cụ thể loại hình là cái gì. Ở quá khứ án lệ ở trong, đáp án của vấn đề này đủ loại. Có sắp chết trước chấp nghiệm, có đối với qua đời mấy chục năm mẫu thân tưởng niệm, có đối với mình nhìn nữa không bỏ. Nhất hiếm thấy chính là cái nào đó đối với mình khi còn sống tài sản nhớ mãi không quên tham tài quỷ. Cho nên án lệ quá nhiều, loại hình cũng quá hỗn tạp, vấn đề này liền càng không có cách nào tìm tới đáp án. Bạch Vong Đông cũng đối đầu đề này từng có một chút nông cạn phân tích, nhưng vẫn là câu nói kia, quá lãng phí thời gian, bị hắn gác lại xuống dưới. Các loại đem trong tay quỷ hóa cho nghiên cứu minh bạch, suy nghĩ tiếp mặt khác nội dung tốt. Hắn chính là nhìn những thuyền hoa này có chút đáng tiếc. Cái này đều là sống sờ sờ nghiên cứu tư liệu à, nếu là Tần Hoài Hà có thể làm cái sóng đem cái này một mảng lớn thuyền hoa đều bước, cái này cần có bao nhiêu quỷ hồn có thể dùng để làm thí nghiệm lâm sàng a đáng tiếc, Tần Hoài Hà ngàn năm không sóng. Từ khi Tần Hướng thời điểm, Tần Hoài Hà bên trong long khí bị thủy hoàng đế một tay chuyển rời đến Trường Giang đằng sau, nơi này liền rốt cuộc không có lên qua sóng. Thuyền nhỏ chạy tốc độ rất nhanh, cũng không có tại loại này quan hệ bất chính chi địa dừng lại quá lâu, xuyên qua những thuyền hoa này dày đặc thủy vực, thuyền nhỏ ngựa không dừng vó tiếp tục hướng phía trước chạy. Từ từ, trên mặt nước thuyền càng ngày càng ít. Bạch Vong Đông dương mắt nhìn về phía trước, một cái khổng lồ thuyền hình dáng trong mắt hắn dần dần phóng đại. Đó là một chiếc thuyền lớn. Có bao nhiêu cự đâu? Cứ như vậy nói đi, dạng này một chiếc thuyền có thể không chút nào biệt khuất thu nạp hạ đủ mấy vạn người. Húng chi cái này còn không phải một chiếc thật đơn giản thuyền, nó toàn thân chế tạo sử dụng vật liệu đều là cực kỳ đắt đỏ thiên địa linh tài, trình độ chắc chắn, thậm chí có thể so với từng chiếm được ứng thiên phủ tường thành. Thuyền nhỏ thẳng tắp hướng phía chiếc thuyền lớn này lái đi. Mắt thấy sắp tới gần thuyền lớn, Bạch Vong Đông bàn tay tại trên mặt mình nhẹ nhàng một vòng, linh lực màu đen hóa thành một đoàn sương mù đem hắn bộ mặt triệt để che lấp, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn hình dạng nửa phần. Ngay tại thuyền nhỏ tới gần thuyền lớn 2 mét vị trí thời điểm, thuyền nhỏ ngừng lại. Tại thuyền lớn trung tâm chết xuống dưới vị trí, một cái đen ngòm tiểu môn không có bất kỳ cái gì tiếng vang xuất hiện. Ngay sau đó, một đầu toàn bộ do linh lực tạo thành cầu ánh sáng từ cửa nhỏ vị trí một mực kéo dài đến Bạch Vong Đông dưới chân. Không chút do dự, Bạch Vong Đông trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên cầu ánh sáng. Không có gì đáng lo lắng. Nơi này hắn tới số lần nhanh theo kịp hắn đi bắt trấn phủ Ti Nha môn đang làm nhiệm vụ số lần, xe nhẹ đường quen, không có gì đáng lo lắng. Bạch Vong Đông thuận cầu ánh sáng một đường hướng lên, rất nhanh liền đi tới mặt tiền nhỏ trước, hắn hướng phía tiểu môn một bước phóng ra, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, chỉ là một cái nháy mắt thời điểm, hắn liền biến mất ngay tại chỗ, cùng một thời gian, cầu ánh sáng tiêu tán, tiểu môn đóng lại. Thuyền nhỏ trực tiếp chìm vào tần hoài hà đáy, biến mất vô tung vô ảnh. mà lúc này Bạch Vong Đông cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, nguyên bản bóng đêm Tần Hoài biến mất vô tung vô ảnh. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là bộ dáng cực kỳ náo nhiệt phố xá cùng lít nha lít nhít đám người. Người nơi này coi là thật không ít. Răng đèn kết hoa, sắc màu rực rỡ. Trong truyền thuyết ứng thiên phủ thần bí nhất quỷ thị, chính là chỗ này. Trong quỷ thị cái gì cũng có bán, nơi này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bạch Vong Đông lúc đó là bởi vì nơi này có đại lượng linh tinh bán, cho nên mới sẽ thỉnh thoảng tới đây nhìn lên một cái. Đương nhiên, nếu như trong tay có cái gì không tốt từ đang lúc con đường xuất thủ bảo vật, cầm tới nơi này tới làm thương phẩm cũng có thể bình thường giao dịch, chỉ bất quá cuối cùng lấy được thù lao có thể muốn so thương phẩm bản thân giá trị ít hơn một chút thôi. Trước đó Bạch Vong Đông giết chết Hoàng Lĩnh đằng sau tịch thu được cái kia một thuyền xích huyết long sâm chính là ở chỗ này của tay. Nói thật, nếu không phải là bởi vì có cái kia một thuyền xích huyết long sâm tại, chỉ sợ hắn muốn gom góp viên thứ hai quỷ châu thật chính là thiên vương giả đàm. Đang thay đổi bán xong Hàn Thủy quân toàn bộ ra tài đằng sau, khoảng cách ngưng tụ ra tử triệu quỷ châu còn có một mảng lớn chênh lệch. Đoạn thời gian kia, hắn nghèo là đinh đương hưởng. Còn tốt gặp Hoàng Lĩnh khẳng khái mở hồ bao, lúc này mới giải quyết tình hình khẩn cấp. Không thể không nói, Hoàng lão bản thật là cái đại thiện nhân a, bởi vì hắn cái kia một thuyền xích huyết long sâm, hắn không chỉ đem phòng ở cho chuộc trở về, còn ở bên ngoài mua sắm hảo đa sử trạch viện dùng để làm trụ sở bí mật. Trước đó giam giữ Lưu Khánh Vinh hầm băng chỗ trạch viện chính là một nhà trong đó. Từ kẻ nghèo hèn một bước vượt qua đến kinh tế tự do, nói thật, Bạch Vong Đông không thể báo đáp, chỉ có thể là đem hắn quen biết cũ bạn cũ mang tới cùng hắn làm bạn. Vỗ vỗ sau lưng vác lấy túi lớn, Bạch Vong Đông mục đích minh xác hướng phía quỷ thị ở trong một cái hướng khác đi tới. Cái chỗ kia có một chút vắng vẻ, Bạch Vong Đông đi thật lâu mới đi đến. Nhìn xem trước mặt cửa hàng nhỏ, Bạch Vong Đông gật gật đầu. Hay là một dạng không có phẩm vị, rõ ràng là nắm giữ toàn bộ quỷ thị vua không ai, nhưng thủy chung nguyện ý đợi tại như thế một nhà không đáng chú ý cửa hàng nhỏ ở trong, những đại nhân vật này ý nghĩ thật sự có chút khó hiểu. Còn không có đợi hắn đến gần, cửa hàng này cửa liền chậm rãi bị mở ra. Bạch Vong Đông cũng là không khách khí, đi thẳng vào. Chương 16, quỷ thị 2, chương 16, quỷ thị 2, bên trong hoàn cảnh rất tối tăm, lờ mờ đến chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng bên trong bố trí. Ngươi tới làm cái gì? Trong hắc ám, một đạo thư hùng chớ phân biệt thanh âm truyền đến, không biết từ lúc nào, một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn. Tới tìm ngươi giúp một chút. Tiền hàng thanh toán xong, duyên phận đã hết. Duyên phận là lấy hết, nhưng nhân quả này không phải đã tìm tới cửa sao? Bạch Vong Đông nói đem sau lưng con cái túi đem thả xuống dưới, mở ra miệng túi, lộ ra Lưu Khánh Vinh thi thể. Hắn lưu lại ở trên mặt biểu lộ thật rất đáng sợ, nửa bên mặt đều là bạch cốt sâm sâm, nếu là người bình thường nhìn thấy hắn hiện tại bộ này hình dạng, nói không chừng thật sẽ gây nên trên sinh lý khó chịu. Nam trấn phủ tư người. Ú a, ngươi biết. Bạch Vong Đông quay người lại nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Đó là một cái mặt không thay đổi phụ nhân xinh đẹp, nàng cúi đầu nhìn xem Lưu Khánh Vinh thi thể, ngựa khí mười phần đạm mạc. Người thọc lỗ thủ lớn. Vẫn tốt chứ? Bạch Vong Đông tiến lên mấy bước, đi tới cái bàn bên kia, trực tiếp ngồi xuống. Giúp một chút, giúp ta đem người này thi thể cho xử lý, đừng cho người tìm tới trên đầu ta trình độ là được. Vì cái gì giúp ngươi? Phụ nhân xinh đẹp ngẩng đầu, biểu lộ từ đầu đến cuối đều chưa từng có biến hóa. Đám kia xích huyết long sâm là nam trấn phủ tư đồ vật, ngươi làm thu mua phường, thay ta xử lý một chút những vấn đề nhỏ này hẳn là không cái gì đi. Nam trấn phủ tư. Kỳ Cương, ngươi biết giống như không ít. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Phụ nhân xinh đẹp thần sắc chưa biến, mở miệng nói ra, "Quý thị, từ trước đến nay đều là tình báo lưu thông nhanh nhất địa phương. Đám kia xích huyết long sâm là ngươi bán cho ta, quỷ thị quy tắc nói rất rõ ràng, người mua không hỏi lai lịch, nhân quả người bán tự gánh. Tốt ta, xem ra là ta ép buộc." Nói như vậy, Bạch Vong Đông tại trên thắt lưng của mình nhẹ nhàng một vòng, một cái màu đồng thau thiết phiến cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn, Bạch Vong Đông đem cái này thiết phiến hướng trên mặt bàn vừa để xuống, trong nháy mắt liền đưa tới phụ nhân kia chú ý vật này ngươi là từ đâu lấy được. Phụ nhân tiến lên mấy bước, đem thiết phiến cầm lấy, cẩn thận chu đáo. Người mua không hỏi lai lịch, đây là ngươi nói. Bạch Vong Đông thân thể hướng về sau hướng lên, ngữ khí nghiền ngẫm. Phụ nhân mới không có phản ứng trêu chọc của hắn, chỉ là nghiêm túc mở miệng hỏi, ngươi dự định muốn cái gì? Linh tinh, linh thạch, vẫn là như cũ, đương nhiên, nếu là ngươi có thể đem thi thể kia giúp ta xử lý, ta có thể giảm bớt hai thành phí tổn. Ba thành. Vậy liền hay là dựa theo giá gốc tới đi, thi thể không cần ngươi xử lý. Phụ nhân có chút im lặng, sinh ý là như thế nói sao? Cái này dứt khoát có chút để cho người ta nổi nóng. Tốt, vậy liền hai thành. Hai thành cũng là một cái rất cao giá tiền. Bạch Vong Đông lấy ra cái kia thiết phiến mặc dù là so ra kèm cái kia một tuyến xích huyết long sâm, nhưng giá trị tương đương cao, tại cái kia thiết phiến ở trong, đi lại một môn thượng cổ tiên quyết, mặc dù đẳng cấp không có cao bao nhiêu, nhưng thắng liền thắng ở nó già a càng lâu xa đổ vật phóng tới hiện tại càng quý hiếm. Nhất là tại ngũ hồ loạn hoa thời điểm, Trung Nguyên tiên môn đã trải qua một lần thảm liệt đến gần như tính hủy diệt đặc kích, tiên môn rất nhiều thứ đều thất truyền. Giống cái này đến từ xa xưa lịch sử trước đó tiên quyết, mặc kệ đẳng cấp cao thấp, chắc chắn sẽ có đại lượng tiên môn tiến hành cắt đoạn, những tiên môn này đó mới là chân chân chính chính dê béo lớn. Không thể không nói, đây chính là tầm mắt cùng tri thức tầm quan trọng, đồng dạng thiết phiến bị Bạch Vong Đông nhìn ra là cái gì có thể tại trên quỷ thị bán ra một cái giá cao, nhưng là Hắc Toàn Phong liền nhìn không ra, cho nên chỉ có thể đem loại này bảo bối đem thả đến bảo khố lý hít bụi. Nếu không phải Bạch Vong Đông mắt sắc, cái này bảo bối coi như thật muốn bị long đong. Đây khả năng cũng là Hắc Toàn Phong một lòng muốn con của hắn tiểu đá loa niệm học đường nguyên nhân đi. Thật không hiểu rõ ngươi, rõ ràng chính ngươi liền có thể xử lý. Dạng này giảm giá cũng không phải lần đầu tiên, lần trước giao dịch xích huyết long sâm thời điểm, Bạch Vong Đông liền đưa ra có thể dùng trên thuyền những nữ nhân kia làm trao đổi, nếu là nàng có thể đem những này bị kém chút bán nữ nhân an bài đến không sai hướng đi, hắn liền đem giá cả hạ xuống 2 thành. Lần này cũng giống như thế, xử lý một cái thi thể đối với Bạch Vong Đông tới nói không phải việc khó gì, nhưng hắn như cũng nguyện ý dùng 2 thành thù lao đi đổi, thực sự thâm hụt tiền mua bán. Ta chỉ là sợ lãng phí thời gian thôi. Bạch Vong Đông cười cười. Hai chuyện đều thật phiền toái, hắn lười nhắc tự mình động thủ. Thời gian mới là thế gian này vật chân quý nhất. Đối với Bạch Vong Đông, phụ nhân xinh đẹp hiển nhiên là có rất nhiều hiếu kỳ. Đem thiết phiến thu hồi, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi chẳng lẽ liền thật không sợ đắc tội kỳ cương sao? Đây chính là Cẩm Y Liễu vệ nam trấn phủ tư trấn phủ sứ, chính là tại đường kim thánh thượng trước mặt đều là có thể đưa thượng thoại hồng nhân, bực này thân phận, chính là đặt ở ứng thiên phủ bên trong đều là có thể ít có hảo nhân vật. Có thể Bạch Vong Đông bộ dạng này nhìn qua lại là hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không có nửa điểm bối rối, đem kỳ cương thân tín thi thể tùy tiện để nàng xử lý, đối lại trước xích huyết long xâm hướng đi cũng chưa từng chú ý qua dù là một câu, hiện tại thế mà còn dám cùng nàng làm giao dịch mới. Loại này không chút hoang mang tư thế, thật để phụ nhân có chút hiếu kỳ. Theo nàng biết, Bạch Vong Đông phía sau, tựa hồ cũng không có cái gì thế lực khổng lồ đi. Sợ. Bạch Vong Đông nghe vậy hơi có chút nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Sợ cái gì? Kỳ cương a. Xách. Bạch Vong Đông chép miệng một cái. Ta đương nhiên sợ, nếu là không sợ tại sao muốn tìm người tới xử lý thi thể a? Tìm nàng tới xử lý thi thể mới là thật không sợ biểu hiện tốt sao? Nhìn xem trong miệng luôn miệng nói lấy sợ sệt Bạch Vong Đông, phụ nhân có chút im lặng. Vẻ mặt này, thần thái này, biểu hiện này, đơn giản chính là rõ ràng đang nói 6 cái chữ. Lao tử ai cũng không sợ. Đồ vật đã cho ngươi, linh tinh đặt ở chỗ cũng là được. Bạch Vong Đông nói từ trên ghế đứng lên. Phụ nhân gật gật đầu, đêm mai trước đó ta sẽ phái người đưa đạn. Cùng ngươi giao dịch, ta là rất yên tâm. Bạch Vong Đông vừa định muốn nhấc chân hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, nhưng tựa như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì một dạng, xoay người nhìn về phía phụ nhân. Đương nhiên, nếu như các ngươi lòng hiếu kỳ không có nặng như vậy thì tốt hơn. Nghe được câu này, phụ nhân thân thể cứng đờ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hiểu cũng tốt, không hiểu cũng được, dù sao đừng làm lần sau còn dám một bộ này là được. Bạch Vong Đông nói thân thể trước do xét, gương mặt khoảng cách phụ nhân mặt cũng chỉ có không đến 1 cm khoảng cách, phụ nhân không có né tránh, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Bạch Vong Đông ánh mắt tại phụ nhân trên gương mặt này quét mắt vài lần đằng sau, Đông Dương cười một tiếng. Nhân ngẫu này làm rất rất thật, tay nghề thật tốt. Nói xong câu đó, Bạch Vong Đông nâng người lên, quay người hướng phía ngoài cửa hàng đi ra ngoài. Phụ nhân kia nghe được hắn câu nói kia, chỗ trống kia trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhân tính hóa cảm xúc, đó là vẻ khiếp sợ. Nàng nhìn xem Bạch Vong Đông bóng lưng biến mất tại cửa hàng bên trong, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm. Bắc trấn phủ ti. Bạch Vong Đông. Chương 17, ngươi tại đầu kia, ta tại đầu này, 1, chương 17, ngươi tại đầu kia, ta tại đầu này, 1, rời đi vị trí kia vắng vẻ cửa hàng đằng sau, Bạch Vong Đông tại trong quỷ thị dạo qua một vòng, muốn nhìn một chút có hay không có thể làm cho mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, nhưng rất đáng tiếc, mặc dù trong quỷ thị đồ tốt không ít, khả năng nhập hắn mắt thật không có mấy cái. Bị hắn nhìn chúng những cái kia, cũng là hắn hiện giai đoạn không cần đến đồ vật. Như thế nhất chuyện, kết quả có chút ý vị ra rời, cho nên Bạch Vong Đông liền trực tiếp rời đi quỷ thị, đi cùng tới thời điểm là giống nhau đường đi, cầu ánh sáng, thuyền nhỏ, thuyền hoa. Đợi đến thuyền nhỏ cập bờ, Bạch Vong Đông lúc này mới duỗi lưng một cái, dự định đi về nhà. Hắn đoán chừng trong khoảng thời gian này theo dõi hắn con mắt sẽ không thiếu, Cẩm Y Liễu vệ bên trong phe phái vốn là hỗn tạp, kỳ cương thủ hạ thân tín tuyệt đối sẽ không thiếu, Lưu Khánh Vinh trước đó cũng chi tiết bản giao trong này tình huống cụ thể, được phái tới nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông người không chỉ là chỉ có hắn một cái, bây giờ tại hắn trụ sở trung quanh, đã bị bố trí lên cực kỳ rậm rạp nhãn tuyến. Những nhãn tuyến này nhiệm vụ không phải bắt hắn, liền vẹn vẹn chỉ là theo dõi hắn mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn hắn cũng không thể xác định đến cùng phải hay không Bạch Vong Đông giết Hoàng Lĩnh cướp đi cái kia một thuyền hàng hóa. Bạch Vong Đông chỉ là tại sự hoài nghi này trong danh sách xếp tại trước mấy vị mà thôi. Lưu Khánh Vinh là chuyên môn điều tra hắn, nhưng hắn chết cùng Bạch Vong Đông tuyệt đối sẽ không nhắc lên nửa điểm quan hệ. Tổng sở đều biết, hắn Bạch Vong Đông chuyên tu hàn khí, mà Lưu Khánh Vinh là chết bởi độc chết, hắn cái kia mấy chỗ mua tới trạch viện dùng cũng tất cả đều là nặc danh, sẽ không có người tra được hắn một cái thí bách hộ thủ hạ có lấy nhiều như vậy bất động sản. Lưu Khánh Vinh tử vong địa điểm sẽ có một cái lần nữa tuyên chỉ, cái này tuyên chỉ địa điểm Bạch Vong Đông không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng hắn nhắc lên nửa điểm quan hệ. Quỷ thị ngu phu nhân chính là vừa rồi cửa hàng kia lão bản lương. Đừng nhìn Bạch Vong Đông tìm tới chỉ là một nhà vị trí vắng vẻ đến không có khả năng lại vắng vẻ cửa hàng nhỏ, thế nhưng là trên thực tế, ngu gia sinh ý chiếm cứ quỷ thị hơn phân nửa giang sơn, thậm chí ngay cả chiếc kia gánh chịu lấy toàn bộ quỷ thị linh chu, ngu gia đều có tuyệt đối trưởng không quyền. Ngu phu nhân nói là quỷ thị vua không ai cũng sẽ không có bất kỳ người phản đối. Có nàng xử lý Lưu Khánh Vinh sự tình, chuyện này sẽ trở nên đặc biệt đơn giản, tại Lưu Khánh Vinh trên người có quan hắn Bạch Vong Đông tất cả khả nghi vết tích toàn bộ đều sẽ biến mất, Nam trấn phủ ti là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này tra được trên đầu của hắn. Huống chi hắn còn đặc biệt cho ngu phu nhân tìm cái hiệp sĩ có nổi, một cái tại trên danh nghĩa còn sống người chết, đây là tốt bao nhiêu dê thế tội a. Hắn hiện tại chỉ cần yên lặng chờ lấy bị ngu phu nhân xử lý qua Lưu Khánh Vinh thi thể bị người phát hiện, những người này ánh mắt sẽ trong nháy mắt từ trên người hắn chuyển di. Lưu Khánh Vinh thi thể chính là hắn rửa sạch hiểm nghi lớn nhất công cụ, chết sớm sớm siêu sinh, tốt bao nhiêu mong ước a. Bạch Vong Đông nhà vị trí cơ hồ đã đến ứng thiên phủ vùng ngoại ô, nơi này vắng vẻ đến so ngu phu nhân cửa hàng còn khó tìm, cơ hồ rất khó nhìn thấy người ở từ trụ sở vị trí đến xem, trên cơ bản liền có thể đoán được trước đó cái kia Bạch Vong Đông là cái dạng gì tính tình. Mặc dù mình cũng cùng hắn không kém là bao nhiêu là được. Đi vào quen thuộc cửa viện trước, Bạch Vong Đông ánh mắt không để lại dấu vết ở chung quanh quét một lần. Kỷ cương người ở chỗ này xếp vào không ít, ai trên cơ bản đem cả viện bốn phương tám hướng đều có thể xem cho rõ ràng. Tùy ý cười cười, Bạch Vong Đông không có để ý những này, hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào tiểu viện ở trong. Tại Hắc Phong Sơn chờ đợi hơn một tháng, hắn thật đúng là thật muốn niệm nơi này. Đáng tiếc chính là hắn quỷ linh muốn duy trì thực thể nhất định phải cần linh lực của hắn, không có khả năng cách hắn chung quanh quá xa, nếu không, chờ sau này hắn có thể chuyên môn trong nhà thả một cái quỷ linh giữ nhà, cũng là không phải là vì đề phòng cái gì người xấu, chính là đơn thuần muốn tại hắn thời gian dài rời nhà thời điểm có thể giúp đỡ quét dọn một chút sân nhỏ. Đi lần này hơn một tháng, trong viện cho bụi tích lũy chính là thật dọa người. Bạch Vong Đông chép miệng một cái, xem ra hôm nay ban đêm là không thể sớm đi ngủ, nếu là không đem những này xử lý sạch sẽ lời nói, hắn ngủ không được. Ánh mắt tại giữa sân nhìn chung quanh một tuần, nhưng khi hắn nhìn thấy khối kia đứng ở dưới cây hoa lê không có chữ viết lúc, hắn cầm lên để ở một bên thanh quả nhưỡng, chậm rãi hướng về nó đi tới. Ta trở về. Ta trước đó nghe nói, ngươi cũng không yêu uống rượu. Bạch Vong Đông mở ra thanh quả nhưỡng nắp bầu nước, hướng phía dưới nhất chuyển, trong ấm thanh quả nhưỡng thẳng đứng tuân ra hướng phía dưới tới đi. Thanh quả nhưỡng rất hợp khẩu vị của ta, cho nên ta muốn, nó hẳn là cũng sẽ chiêu ngươi ưa thích. Bạch Vong Đông đối với vô tự mộ bia tự mình lẩm bẩm. Khối này không có chữ dưới tấm bia, chôn lấy chính là người nào đó cho cốt. Bạch Vong Đông kỳ thật có đôi khi cũng sẽ muốn, nếu như tại hắn đi vào thế giới này thời điểm, cái này Bạch Vong Đông còn sống nào sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Có thể sẽ bị hù dọa đi. Dù sao vậy đại khái suất là chút hiểu biết người có thể so với hiểu rõ chính hắn người. Ta lúc đầu coi là, nếu như nơi này là thế giới song song lời nói, ngươi hẳn là sẽ qua so với ta tốt. Bạch Vong Đông ngồi xổm người xuống, hai tay nắm mặt, cùng cái này không có chữ bia nhìn thẳng. Ta luôn cảm thấy, sẽ không có so ta thảm hại hơn Bạch Vong Đông. Ngươi nói có khéo hay không, ta cũng là cô nhi, bất quá so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Ta ít nhất là cái phụ thân khỏe mạnh cô nhi, có phải hay không mỗi một cái thế giới Bạch Vong Đông đều sống được thảm như vậy đâu? Rõ ràng phụ mẫu song toàn không phải là một chuyện rất bình thường sao? Đúng rồi, tên của ngươi là làm sao tới? Trong nhật ký cũng không có biết. Tên của ta là Mụ Mụ Lên, nàng tại năm nào mùa đông gặp ta kẻ cặn bã kia phụ thân, về sau liền có ta, nàng nói nàng muốn quên lần kia gặp nhau, thế là liền cho ta lấy một cái tên như thế, ngươi nói nàng ngốc hay không ngốc, lấy cái tên như vậy, cái kia mỗi gọi tên ta một lần không sẽ nhớ tới một lần danh tự này tồn tại sao? Cái này còn thế nào quên a? Lão Thiên gia rất tàn nhẫn, mẹ ta là trên đời này tốt nhất mụ mụ, thế nhưng là tại nàng ngu nhất thời điểm để nàng gặp cái kia siêu cấp đại hỗn đản, về sau đem ta sinh ra tới về sau, lại vì ta thao vài chục năm tâm, sau đó, đến cuối cùng, còn rơi vào một cái hồng nhan đoạn mệnh hạ chẳng, cũng cảm giác thật không công bằng. Lão cha hỗn đản kia tìm tới cửa thời điểm, ta cũng muốn qua, nếu không liền trực tiếp đi theo hắn về nhà, đem hắn cái kia bảo bối như mạng gia sản tất cả đều nắm bắt tới tay, sau đó ta cái gì đều không làm, mỗi ngày chính là phung phí, ở ngay trước mặt hắn phung phí, ta tức chết hắn. Chớ nhìn hắn luôn luôn đem cái kia xuẩn đại ca khen đến bầu trời, ta nếu là muốn cùng bọn hắn đoạn, cái nhà kia bên trong không có một người có thể cướp qua ta. Chương 17, ngươi tại đầu kia, ta tại đầu này, 2, chương 17, ngươi tại đầu kia, ta tại đầu này, 2, sách, có thể về sau đi, nhìn thấy bọn hắn một nhà người như vậy dáng vẻ hạnh phúc, ta đột nhiên liền nghĩ thông suốt rồi, ngươi hiểu không, chính là sáng tỏ thông suốt, cùng đốn ngộ mở dạng. Đúng à, người ta một nhà bốn miệng đó là người một nhà, ta cùng mụ mụ là người một nhà, nếu như không phải có tầng này liên hệ máu mủ lời nói, chúng ta chính là không chút nào muốn làm người xa lạ, cùng một đám người xa lạ tức giận gì, được ngày nào hay ngày ấy tính toán, thật muốn chơi, cũng rất không có tí sức lực nào. Ta vẫn luôn cảm thấy mình rất thảm, muốn người lưu không được, không muốn gặp mỗi ngày đều được gặp. Từ trên điểm này tới nói, ngươi thật giống như qua so ta còn muốn tốt một chút, liền một chút. Bạch Vong Đông đem nguyên bản nở rộ lấy thanh quả nhượng ấm để qua một bên, ánh mắt xuất thần mà nhìn xem trước mặt không có chữ địa. Kỳ thật ta đại khái cũng có thể đoán được, là ngươi đem ta làm đến thế giới này tới, mặc dù không biết ngươi là thế nào chết, nhưng đi lên chính là cái thần hồn câu diện, đây cũng quá thảm rồi. Đừng hiểu lầm a, ta không muốn lấy báo thù cho ngươi, ta đoán một chút, cái này đại khái là chính ngươi đem chính mình làm thành đi như vậy, vì cái nào đó mục đích, vì cái nào đó, cho dù là đánh cược mệnh cũng muốn hoàn thành mục đích. Mặc dù ta đoán không được chuyện này nguyên nhân cụ thể, nhưng nói thật, đối với ngươi đem ta lấy tới thế giới này tới này sự kiện, ta ngay từ đầu thật không vui vẻ, ta cùng thế giới này đủ loại đều không thích sống chung, ta nói ngạnh bọn hắn đều nghe không rõ. Ở trong thế giới này, ta chính là lẻ loi trơ trọi một người, cảm giác này thật cảm thụ không được tốt cho lắm. Bất quá ngươi cũng không cần nói xin lỗi. Dù sao ta tại ban đầu trong thế giới cũng không có gì tốt nhớ thương, ở đâu đều như thế, đến như vậy một chuyến, cũng coi là thấy chút việc đời. Mặc kệ ngươi đến cùng là căn cứ vào dạng gì nguyên nhân làm như vậy, nhưng ta sẽ chỉ làm chuyện ta muốn làm, ngươi không có lưu lại dù là một tờ giấy làm nhắc nhở, ta muốn, hẳn là ngươi đoán được ý nghĩ của ta đúng không, lại hoặc là, ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành sự kiện kia, chuyện gì à, có thể để ngươi tự tin như vậy. Sách, có cái hiểu rõ như vậy người của mình thật làm cho người chán ghét. Bạch Vong Đông nói đứng người lên. Ánh mắt mê lim mà đối với cái kia không có chữ biết lại nhìn một hồi lâu, sau đó mới thở ra một hơi, mỉm cười. Nhưng, vẫn là câu nói kia. Chết sớm sớm siêu sinh. Tốt bao nhiêu một câu mong ước ga có người đem chính mình sự tình phó thác cho có thể tin tưởng đối tượng, sau đó liền một mạch cái gì đều không muốn nằm trong đất. nhiều bốc đồng gia hỏa mới có thể làm đi ra tùy tiện như vậy sự tình a, cách một ngôi mộ. Người tại đầu kia, ta tại đầu này. Một cái yên tâm giải thoát, không quan tâm đi. Một cái không hiểu ra sao, cái gì cũng không biết tới. Chỉ có thể nói, thật đúng là không hổ là Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông liền ưa thích tùy hứng. Tùy hứng là mỗi một cái Bạch Vong Đông cố hữu thuộc tính. Đứng tại gió đêm ở trong, Bạch Vong Đông nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm cái kia từng thiên ghi tạc đáy lòng nhật ký. Đó là Bạch Vong Đông tồn tại qua vết tích. Kiến văn 2 năm xuân, Tây An phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở, ta chính thức trở thành Cẩm Y Liễu vệ, có thể lưu tại đây cái từ nhỏ đến lớn địa phương, ta thật rất vui vẻ. Hôm qua linh lực tu vi đột phá ưu cảnh thất trọng, thiên hộ đại nhân nói ta đây là thiên phú dị bẩm, đây là toàn bộ Tây An phủ thiên hộ sở may mắn, có thể nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy dáng vẻ, ta giống như cũng nên cười một cái mới đối. Kiến văn 2 năm đông, sinh nhật hôm nay, ta lại đột phá, Lý tỷ tỷ cho ta làm mỹ trường thọ, mặt này rất thơm, nếu không phải mặt khắc các ca ca tỷ tỷ ở bên ngoài làm nhiệm vụ chưa có trở về, buổi tối hôm nay ta chỗ này hẳn là sẽ rất náo nhiệt đi. Kiến văn 3 năm hạ, ta tấn thăng tiểu kỳ, 16 tuổi tiểu kỳ, chính là đặt ở thiên hộ sở bên trong cũng là phần độc nhất, bên ngoài vẫn còn đang đánh cầm, nghe nói Yên Vương khí thế hùng hùng, trận chiến tranh này chỉ sợ còn muốn tiếp tục thật lâu, thiên hộ đại nhân còn tại quan sát, ta nhìn ra được, hắn hiện tại rất xoắn xuýt. Kiến văn 3 năm thu, đã không có cho thiên hộ đại nhân xoắn xuýt khe hở, Tây An phủ gặp quỷ khó, tất cả Cẩm Y Liễu vệ đều bị phái đi ra tìm kiếm quỷ khó khăn đầu nguồn, ta hôm nay xuất phát, đại khái, muốn thời gian rất lâu không gặp được những này ca ca tỷ tỷ. Kiến văn 3 năm đông, ta còn ở bên ngoài tìm kiếm quỷ khó khăn đầu nguồn, đại minh cảnh nội chiến tranh vẫn còn tiếp tục, Tây An phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở có vẻ như cùng kinh thành phương diện đã mất đi liên hệ, đối mặt lần này quỷ khó, thiên hộ đại nhân cũng không biết nên làm gì bây giờ, hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng khẩn cầu đây không phải Minh Nguyên giáng lâm điểm báo. Kiến văn 3 năm đông, hôm nay ta phát hiện một cái bị giết sạch thôn trấn, trong thôn trấn này một cái người sống đều không có, mỗi một cái thi thể đều bị xé thành cục máu, ta lần thứ nhất nhìn thấy máu tanh như vậy tự trạng, đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho thiên hộ đại nhân sau, thiên hộ đại nhân hồi âm ngữ khí rất không bình thường, có vẻ như tình huống xấu nhất sắp xảy ra. Kiến văn 3 năm đông, bị giết sạch thôn trấn càng ngày càng nhiều, Minh Nguyên giáng lâm điểm báo càng ngày càng rõ ràng, có thể thiên hộ đại nhân còn không có cùng kinh thành phương diện khôi phục liên hệ. Kiến văn 4 năm xuân, tình huống không có đổi tốt, quỷ khó vượt đến càng nghiêm trọng hơn, Tây An phủ bị trảnh quỷ giết chết địa phương càng ngày càng nhiều, hôm qua ta linh lực tu vi đột phá đến lũ cảnh cửu trọng, ta có thể cảm giác được Tây An phủ linh lực ở trong đã bắt đầu pha tạp mùi máu tươi, ca ca tỷ tỷ, có thể tuyệt đối không nên có việc. Kiến văn 4 năm xuân, hôm nay tâm ta tự không chừng, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, là cái gì đây? Kiến văn 4 năm xuân, Dương tỷ tỷ, chết, ta Kiến văn 4 năm xuân, Lưu đại ca, hy sinh vì nhiệm vụ. Kiến văn 4 năm xuân, Lý tỷ tỷ, hy sinh vì nhiệm vụ. Kiến văn 4 năm xuân, Vương thúc thúc, Vương thẩm thẩm hạ, ta về thiên hộ sở, nơi này nằm đầy thi thể, những người này mặt đều rất quen thuộc, quen thuộc đến không có cách nào để cho người ta nhìn thẳng, ta không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên ở thời điểm này lộ ra biểu tình gì, ta chỉ biết là thiên hộ đại nhân trên mặt biểu lộ rất nghiêm trọng, Tây An phủ tứ cố vô thân, tất cả Cẩm Y Liễu vệ tất cả tập hợp tại một chỗ, thiên hộ đại nhân tựa hồ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hạ, một ngày này bầu trời rất âm u, ở tại ta đối diện bằng tỷ tỷ không biết vì cái gì đột nhiên tìm tới cửa đến, nàng khóc cùng ta nói để cho ta tuyệt đối không nên chết, nàng khóc dữ dội, ta cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể càng không ngừng an ủi nàng ta sẽ không chết. Nói thật, ta cũng không biết ta có thể hay không chết, người luôn có một lần chết ta, nếu như có thể cùng thiên hộ sở các ca ca tỷ tỷ chết cùng một chỗ, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Hạ, Minh Nguyên. Giáng Lâm. Hạ, chết hết. Hạ, chỉ có ta một người sống tiếp được. Hạ, tại sao là ta một người sống tiếp được? Hạ, vì cái gì chỉ có ta một người sống tiếp được? Hạ, thế mà không thể chết, Lao Thiên là tại tra tấn ta đi. Hạ, tháng 6, chiến tranh kết thúc, sau đó, hết thảy cũng đều kết thúc, Tây An phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở cũng không tồn tại nữa. Vĩnh Lạc Nguyên Nhiên, ta bị điều đi ứng thiên chương 18, tuổi trẻ liền muốn cuốn lại, một, chương 18, tuổi trẻ liền muốn cuốn lại, một, đây là ngủ đến tự nhiên tỉnh một ngày. Vừa mới giao nhiệm vụ, Bạch Vong Đông tự nhiên là có vài ngày nghỉ kỳ. Trừ cái kia điều tra Ngọc Đông Lai trưởng kỳ kiêm chức bên ngoài, La Hầu rốt cuộc không cho hắn phái qua những nhiệm vụ khác. Kỳ thật nhiệm vụ này chính là La Hầu cho hắn ngày nghỉ lấy cớ, trên người có nhiệm vụ này tại, hắn liền xem như không đi bắt trấn phủ ti nha môn trực ban quẹt thẻ cũng không có việc gì. Cho nên, cả ngày hôm nay hắn hành trình đều đặc biệt hài lòng. Buổi sáng cũng đã là vào lúc giữa trưa, liệt dương vào đầu, sau khi thức dậy cho mình làm đống nhiên cơm trưa, ăn xong về sau đi trong cửa hàng nước hoa ngồi một canh giờ, từ trong cửa hàng nước hoa đi ra, lại đi Tần Hoài Hà bên cạnh tìm cái địa phương câu cá, đáng tiếc không quân đến trưa cũng không có câu đi lên một đầu. Hắn một lần hoài nghi là bán mình mồi câu lão đầu kia ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tổn hại mồi câu chất lượng, bằng không chỉ bằng thực lực của hắn, làm sao có thể ngồi cả. Buổi trưa một con cá cũng câu không được. Câu xong cá về sau, hắn đặc biệt tìm cái chuyên môn làm toàn ngư yến tiệm ăn ăn một bữa, nơi này đầu bếp trình độ cũng không tệ lắm, ăn hắn rất giải hận. A, không, là rất hài lòng. Các loại từ trong tiểu lâu đi ra, sát trời bên ngoài cũng không sớm, hắn liền từ từ tản bộ, thật lâu mới về đến nhà. Người bên ngoài còn không có rút đi, xem ra còn phải đợi thêm mấy ngày. Vừa đóng cửa phòng, Bạch Vong Đông nhẹ giọng nhỉ nó nói. Hắn trụ sở xung quanh những cái kia kỷ cương thủ hạ nhãn tuyến còn tại, nhìn ngu phu nhân là định đem chuyện này về sau lại kéo mấy ngày, hôm nay ở trên đường thời điểm, hắn còn chứng kiến Lưu Khánh Vinh thân ảnh xuất hiện qua mấy lần, cái kia xác suất lớn là ngu phu nhân đi suốt đêm chế ra nhân ngẫu, vì chính là tạo thành Lưu Khánh Vinh hiện tại còn sống ảo giác. Về phần thi thể lời nói, nàng bên kia khẳng định cũng sẽ làm hai lần gia công, sẽ không để cho người phát giác được Lưu Khánh Vinh chân thực tử vong thời gian. Hai bên một chỗ để ý, Bạch Vong Đông hiểm nghi rất nhẹ nhàng liền có thể bị xóa đi. Không hổ là ngu phu nhân, tiền nào đồn ấy, hợp tác với nàng thật rất để cho người ta bất lo. Đáng tiếc Hát Toàn Phong bảo khố Lý Chân chính thứ đáng giá cũng chỉ có Bạch Điêu Ngọc Giản cùng cái kia thượng cổ tiên pháp, lại đến chính là thất kia có Lăng Phong huyết thống ngựa già. Hát Phong Sơn thứ đáng giá nhất đều bị hắn mang trở về, những thứ đồ khác hắn cũng liền không có đủ. Bất quá hai tên này quăng ra ngoài, hắn trong khoảng thời gian này tại tiền bốn cùng linh tinh phương diện vấn đề đại khái là tạm thời không cần buồn. Nếu dạng này, vậy còn không nhanh thao luyện đứng lên. Đi ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ, cái tuổi này làm sao có thể ngủ được. Quyền, vào chỗ chết quyền. Nếu là không quyền, hắn sao có thể dùng bẹn bẹn gần 2 tháng liền nắm giữ cái này một thân thực lực, Bách Quỷ Đồ Lục cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn cố gắng cũng không thể coi nhẹ không phải. Đương nhiên, hắn Thiên Phú dị bẩm cũng là trong đó rất trọng yếu một cái nhân tố là được. Ngồi tại trước bàn sách, Bạch Vong Đông mỗi chữ mỗi câu cẩn thận xem lấy trong tay điện tịch. Hắn tối hôm nay nhiệm vụ chính là vì khảo thí một chút trước đó suy nghĩ. Mọi người đều biết, quỷ tu tu hành lộ tuyến cực kỳ hỗn tạp, tu hành giới bên trong nhiều loại quỷ tu đều có môn phái đệ tử khả năng tu hành phương thức có thể thống nhất một chút, nhưng là tán tu bên trong cái này chúng pháp môn liền thiên kỳ bách quái. Cho nên quỷ tu nhưng thật ra là một cái tiến hành tu hành rất tự do lộ tuyến, đại đa số cường hãn quỷ tu đều có chính mình độc nhất vô nhị pháp môn. Phương thức không thống nhất đâu, nó liền sẽ hỗn loạn, mà một hỗn loạn đâu, nó liền dễ dàng khắp nơi trên đất sinh hoa. Học thuật tư tưởng càng không thống nhất càng là chuyện tốt, dạng này ngành người này sinh mệnh lực mới có thể càng ứng ngạnh, lại càng dễ có chỗ đột phá. Bạch Vong Đông hiện tại liền muốn đến như vậy một chút đột phá. Đây là tới từ ở hắn một cái kỳ tư diệu tưởng. Đầu tiên, người muốn trước biết, quỷ linh hoạt động cũng không phải là không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Thật giống như người tu hành vận chuyển tiên pháp cần linh lực một dạng, quỷ tu muốn thao tác quỷ linh, cần chính là quỷ khí do linh lực chuyển hóa mà thành, quỷ linh mỗi một lần hoạt động cũng phải cần quỷ khí đến ủng hộ. Mà nếu như không có quỷ khí duy trì, quỷ linh liền sẽ đợi tại quỷ tu cá nhân bản mệnh quỷ trung ở trong, vì tăng cường đối với quỷ linh khống chế trình độ, bản mệnh quỷ trung bình thường đều sẽ cùng quỷ tu tâm mạch tương liên, quỷ trung phá, tâm mạch thường, liền xem như cuối cùng may mắn có thể bảo trụ một cái mạng, nhưng đời này cũng không thể lại cùng tu hành nhắc lên nửa điểm quan hệ. Đồng dạng, nếu là quỷ tu bản nhân thân tử đạo tiêu, cái kia bản mệnh quỷ trung kết quả cũng tuyệt đối sẽ không rất tốt. Cho nên quỷ tu một đạo chính là cùng quỷ linh chăm chú tương liên. Ở trên đây lựa chọn, Bạch Vong Đông so với bình thường quỷ tu điên cuồng hơn rất nhiều. Hắn bản mệnh quỷ trung không phải khác, là trái tim của hắn. Hắn ngay lúc đó ý nghĩ rất đơn giản, dù sao đều muốn chặt chẽ tương liên, thế thì không bằng trực tiếp đồng sinh cộng tử được. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Tóm lại đều đã liên hệ đến như thế mà thiết, cái kia tiến thêm một bước thì thế nào? Nếu như Bạch Vong Đông trần trụi ra nửa người trên, vậy liền nhất định có thể rất trực tiếp phát hiện tại Bạch Vong Đông nơi ngược vị trí, có một cái đường vân hết sức đặc thù ấn ký màu đen. Nhìn sẽ giống như là hình xăm, nhưng này nhưng thật ra là ghi rõ bản mệnh quỷ trung chỗ. Đương nhiên, Bạch Vong Đông lần này suy nghĩ cùng bản mệnh quỷ trung không nhiều lắm quan hệ. Hắn muốn nghiên cứu chính là quỷ linh hai cái hình thái, thực thể hóa cùng hư thể hóa. Từ hai cái danh tự này bên trên cũng có thể rất dễ lý giải hai loại hình thái khác biệt. Thực thể hóa quỷ linh có thể tạm thời có được can thiệp hiện thế năng lực, cũng có thể đem năng lực của mình trên diện rộng nhất độ đến thi triển đi ra. Mà hư thể hóa quỷ linh không có cách nào can thiệp hiện thế, đồng dạng, hiện thế cũng không có cách nào can thiệp đến nó. Đối với vật lý công kích, hư thể hóa trạng thái giới quỷ linh trên cơ bản đều có thể miễn dịch. Hư thể hóa trạng thái giới, quỷ linh có thể lựa chọn hiện thân cùng ẩn nấp hai loại trạng thái. Cho nên hư thể hóa bình thường dùng cho điều tra 10 phần phù hợp. Một cái hợp cách quỷ tu, nhất định phải có thể cực kỳ tinh tế khống chế lại hai loại hình thái chuyển hóa mới được. Lời như vậy, mới có thể tại đối địch ở trong thể hiện ra vô song áp chế lực. Nhất là đối với thể tu mà nói, hư thể hóa tồn tại đơn giản liền có tuyệt đối khắc chế lực. Mà Bạch Vong Đông lần này suy nghĩ liền cùng hư thể hóa có quan hệ. Cái này thật coi là một cái thiên mã hành không ý nghĩ. Chỉ là Bạch Vong Đông đang luyện tập thực thể hóa cùng hư thể hóa chuyển hóa thời điểm, đột nhiên liên tưởng đến, nhân thể phải chăng cũng có thể tiến hành đồng dạng chuyển hóa. Cũng không phải nói ẩn thân cái gì. Loại kia hiệu quả, người đi cầm ý địa vệ bên trong có thể tìm tới 10.000 loại phương thức thực hiện. Hư thể hóa nhất làm cho mắt người thèm chính là vật lý công kích toàn miễn dịch đầu này. Nếu như có thể thực hiện nhân thể hư hóa, cái kia cơ hồ chính là một cái có thể được xưng tụng là bột cấp bậc kỹ xảo. Chính là căn cứ vào trở lên ý nghĩ, Bạch Vong Đông lúc này mới có lần này tên là quỷ hóa thí nghiệm nghiên cứu. Nói như thế nào đây, đây đúng là một cái thiên mã hành không đề án, nhưng là ở trong thế giới này, thiên mã thật tồn tại, cũng thật có thể phi hành trên không trung. Nếu đi tới tiên võ thế giới, vậy liền hẳn là có tiên võ thế giới nên có tư duy. Tại nguyên bản thế giới càng không hợp thói thường ý nghĩ, ở thế giới này có lẽ đều có phương pháp có thể hoàn thành. Vì thế, Bạch Vong Đông tại Hát Phong trại một tháng kia bên trong thử nghĩ đủ loại phương thức, có thể hết hạn cho tới bây giờ đều cảm giác kém một chút ý tứ. Trực tiếp cải biến linh lực kết cấu phương án này là có thể bắt mất rồi. Chương 18, tuổi trẻ liền muốn cuốn lại, 2, chương 18, tuổi trẻ liền muốn cuốn lại, 2, Bạch Vong Đông tại trên sách vở nhỏ bút lớn bung lên một cái, đem bên trong một cái phương án cho triệt để bác bỏ rơi. Lúc đầu hắn nghĩ đến cũng có thể thông qua đem linh lực chuyển hóa làm quỷ khí, sau đó lại đem quỷ khí bao trùm tại trên thân thể phương thức có thể thực hiện một cái đơn giản ngụy quỷ hóa trạng thái. Nhưng là, không được, thao tác này độ khó rất lớn, mà lại đối với linh lực tiêu hao yêu cầu quá lớn. Đừng nói đường dây này đi không thông, liền xem như có thể đi thông, cũng là được không bù mất phương án. nghiên cứu con đường này đơn thuần là đang lãng phí sinh mệnh. Bạch Vong Đông cảm giác tự thân linh lực biến hóa, nhấc nhấc tay đem nó đè chế xuống dưới, kết thúc cái này một năm sắp thí nghiệm. Linh lực của hắn tu vi chỉ có ưu cảnh nhất trọng, coi là thấp, dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn chính là cái vừa mới tiếp xúc linh lực tu hành không đến 3 tháng tu hành giới người mới, liền xem như hắn tiên phú lại cao hơn, có nhiều thứ hay là cần thời gian tích lũy. Bất quá chiến lực cùng linh lực tu vi không nhất định 100% vẽ ngang bằng. Nói trắng ra là, linh lực chính là nhiên liệu sung túc, xe kia tự nhiên chạy liền xa, có thể xe chạy nhanh không nhanh, vậy thì không phải là nhiên liệu có thể chuyển quyết định. Tựa như Bạch Vong Đông, linh lực của hắn tu vi so với nguyên bản cái kia Bạch Vong Đông tới nói đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, nhưng là bằng vào Tuyết U Lan, hắn như cũ có thể đem Hàn Thủy Quân hình tượng này chăng cái 7-8 phần không bị người hoài nghi. Chiến lực mới là tu hành giới mấu chốt. Đây là Đại Minh, không phải Hoa Hạ lịch sử đầu mượn, tu hành giới nhiều năm như vậy tiến bộ, nếu là còn dựa vào nguyên thủy nhất linh lực áp chế đến bình phán thực lực cao thấp, vậy cái này ngàn năm lịch sử còn không bằng dậm chân tại chỗ. Cho nên, không có khả năng chỉ dựa vào quỷ đạo bên trên tri thức. Bạch Vong Đông đứng dậy, quay người nhìn về phía sau lưng khối kia tấm ván gỗ. Phía trên là Bạch Vong Đông dùng bút lông viết xuống trước đó nghiên cứu nội dung. Hắn ánh mắt ở trên đây dừng lại mấy giây đằng sau, lại cầm lên trên bàn sách vở nhỏ. Tay phải năm ngón tay tại trên bàn gỗ nhẹ nhàng gõ động. Có lẽ, có thể mượn dùng một chút mặt khác thuật pháp nguyên lý. Tỷ như, giam giữ tại chiếu ngục 37 tầng cái kia huyết ma am hiệu bạo huyết thuật, lại tỷ như, Vũ Lâm tiền vệ bên trong có cái thiên hộ thuần thục nắm giữ thú hoa bí thuật. Không đối, những bí thuật này đi đều là rèn luyện nhân thể cực hạn con đường, cũng không thích hợp hắn hiện tại nghiên cứu đầu đề này. Nếu như nói thật sự có cái nào thuật pháp nguyên lý có thể vì hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ mới lời nói. Thỉnh tiên thuật. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nhớ kỹ, tại chiếu ngục tầng 15 có cái đã có tuổi bách hộ, hắn quanh năm canh chừng chiếu ngục tầng 15 phạm nhân, một tay thỉnh tiên thuật, cho dù là đặt ở toàn bộ cao thủ nhiều như Mây Bắt Chấn Phủ Ti ở trong, cũng có thể coi là bên trên là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Hắn may mắn đi theo La Hầu nhìn thấy qua một lần bị lao tiền bối này phát uy. Một lần kia vị này ra bách hộ xin mời chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, thiên tôn mặt nạ vừa xuất hiện, Cửu Thiên Lôi đỉnh đứng thanh xuống, loại rung động kia lòng người chẳng diện, thật là để cho người ta vượt qua lại lâu cũng sẽ khắc sâu ấn tượng. Mà thỉnh tiên thuật mấu chốt chính là xin mời tiên thân trên, cái này tiên dĩ nhiên không phải thật tiên nhân, mà là những cái kia tại cổ lão trưởng hạ ở trong lưu lại danh tự đại tu hành giả, xin mời không phải tiên linh, mà là bọn hắn một tia thiên vận, là bọn hắn tu hành qua vết tích. Muốn thỉnh tiên thành công, điều kiện chủ yếu chính là muốn đem vị này tiên linh chỗ đi qua con đường từ đầu đến đuôi nghiên cứu một lần. Mỗi một vị thỉnh tiên thuật cao siêu người tu hành, tuyệt đại đa số đều là học phú ngũ sa, tri thức bên bác, mà lại tập các nhà tiên pháp vào một thân tuyệt đối trí giả. Nếu như biết những này lời nói, có hay không có thể đưa ra như thế một cái tưởng tượng. Nếu như đem tiên linh đổi lại quỷ linh, có thể hay không xin mời quỷ thượng thân. Bạch Vong Đông hai con ngươi híp càng ngày càng nhỏ, hắn tại trong não phán đoán lấy ý nghĩ này khả năng. Thỉnh tiên thuật xin mời chính là tiên, muốn là tiên linh tiên vận, là một cái hư vô mờ mịt, cần nhờ chính mình tưởng tượng đi hoàn thiện tồn tại. Dạng này hư ảo tồn tại cũng có thể trở thành công mời lên thân, vậy mình quỷ linh tồn tại chân thực như thế, vì cái gì không thể dùng phương thức giống nhau đi tới một lần quỷ thượng thân đâu? Khi quỷ thượng thân đằng sau, thân thể của hắn phải chăng lại sẽ có chuẩn bị quỷ linh hư thể hóa đặc tính đâu? Nếu là như vậy, nhân thể hư thể hóa tựa hồ cũng có thể tại hợp lý phạm vi bên trong hoàn thành. Bingo, đơn giản hoàn mỹ. Đây tuyệt đối là một cái đầy đủ thú vị ý nghĩ. Bắt bỏ rơi chính mình trước đó muốn độc lập hoàn thành thân thể cùng linh lực cấu tạo chuyển hóa, mà là kết hợp quỷ linh đến thực hiện hai lần hư thể hóa. Mặc dù ở giữa nhiều một cái môi giới, nhưng tựa như quỷ linh thực thể hóa cùng hư thể hóa trước đó chuyển hóa luyện tập mở dạng, chỉ cần có thể đầy đủ thuần thục, môi giới này liền sẽ không có bất kỳ cản trở ảnh hưởng. Nói làm liền làm, không nên đem vấn đề lưu tại ngày mai. Bạch Vong Đông trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, từ hắn sau lưng, Tuyết U Lan thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nó cùng Bạch Vong Đông tâm ý tương thông, tự nhiên biết Bạch Vong Đông bây giờ muốn làm cái gì. Không có nửa điểm do dự, nàng tuyết trắng hai tay dựng vào Bạch Vong Đông bả vai, thân thể hướng phía trước khẽ dựa, liền muốn hướng phía Bạch Vong Đông trong thân thể chui vào. Bạch Vong Đông bung ra tâm thần của mình, mặc cho Tuyết U Lan cùng mình thân thể tiến hành biểu hiện ra tính dung hợp. Đó là một loại cực kỳ đặc biệt cảm giác. Bạch Vong Đông cảm giác mình toàn thân cao thấp giống như rơi vào đến trong hầm băng, cực hàn hơi lạnh leo lên lưng của hắn, để hắn cảm thấy có chút rét lạnh. Nhưng cũng bèn bèn chẳng qua là cảm thấy rét lạnh thôi, những cái kia hàn khí từ hắn thể nội thoát ra, hoàn toàn không có thương hại đến hắn mảy may. Thậm chí giờ khắc này trong mắt của hắn thế giới, hàn trúc tính linh lực trở nên rõ ràng như thế. Tạm thời trước tiên đem loại cảm giác này buông xuống, Bạch Vong Đông hít sâu một hơi, tâm thần chấn định khống chế Tuyết U Lan tiến hành hư hóa. Bạch Vong Đông có thể cảm giác mình thân thể tựa hồ đang trong nháy mắt phát sinh biến hóa gì, nhưng khi hắn nhìn về phía hai tay thời điểm, nhưng không có phát hiện nửa điểm có hư hóa dấu hiệu. Không hề nghi ngờ, cái này tưởng tượng vẫn là thất bại. Bạch Vong Đông không có nhục chí, hắn đã sớm biết, thí nghiệm này trong thời gian ngắn không có khả năng thành công. Chỉ bất quá, có thể nghĩ đến kết hợp mặt khác thuật pháp đến tiến hành xâm nhập nghiên cứu, cái này đã là một lần tiến bộ rất lớn đến, so với lúc trước hắn tổng chết móc quỷ tu điểm này tri thức muốn tốt quá nhiều. Mà liên tại nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Vong Đông cảm giác mình thân thể tựa hồ lại phát sinh biến hóa. Đây là đang hướng phía trước đó bị cải biến trước trạng thái tiến hành một cái khôi phục. Không ngoài sở liệu, Tuyết U Lan thân ảnh từ trong cơ thể của hắn tức đoạn, đứng tại Bạch Vong Đông trước người không nhúc nhích chờ đợi chỉ thị mới. Nhân thể cùng quỷ linh là có ngăn cách. Bạch Vong Đông nhớ lại tình huống trước, cho ra một cái đơn giản kết luận. Quỷ linh cuối cùng chỉ là quỷ linh, nó thay thế không được linh hồn cùng nhục thể cùng nhau thích ứng, cho nên nó mới không có cách nào cùng nhân thể triệt để tương hợp. có chút ý tứ. Bạch Vong Đông đánh giá trước mặt tướng mạo xinh đẹp Tuyết Ú Lan, khóe miệng có chút câu lên. Hắn giống như lại có muốn nghiên cứu phương hướng. Tham dò loại chuyện này, quả nhiên là vĩnh viễn không có điểm dừng. Kiệt kiệt kiệt, cuốn lại, cuốn lại. Khêu đèn đêm đọc, hắn muốn đánh hạ mới nan đề. A, cái tuổi này làm sao có thể ngủ được a? Chương 19, Cẩm Y Liễu Vệ bên trong chính là không bao giờ thiếu người có chuyện xưa, 1, chương 19, Cẩm Y Liễu Vệ bên trong chính là không bao giờ thiếu người có chuyện xưa, 1, Bạch Vong Đông những ngày này có chút lại nhải. Đây là Dạ Lưu Sương rất trực quan một cái cảm giác, lúc đầu nàng coi là tại Bắc Chấn phủ Ti Nha môn sẽ có một đoạn thời gian rất dài không gặp được hắn, nhưng không nghĩ tới mới không có qua mấy ngày Bạch Vong Đông liền hấp tấp trở về trực ban. Trực ban cũng liền trực ban đi, kết quả hắn còn lao chiều chiếu ngục bên kia chạy. Cái này để Dạ Lưu Sương có chút hiếu kỳ đi lên, cho nên nàng hôm nay quyết định đi cùng lấy Bạch Vong Đông nhìn một chút, đến cùng là cái gì có thể hấp dẫn một cái vừa mới kết thúc nội ứng nhiệm vụ người từ bỏ ngày nghỉ đi làm lại. Kết quả nàng chưa kịp xuống đến Âm Sâm Sâm tầng 15 chiếu ngục thời điểm, ngay tại tầng 15 chiếu ngục cửa chính thấy được La Hầu thân ảnh. Hắn lặng lẽ meo meo đứng tại cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên trong dò xét, cũng không biết đang nhìn cái gì. Dạ Lưu Sương thu liễm khí tức, lợi dụng Thiên Kiếm Sơn bí thuật đem chính mình một thân linh lực ẩn tàng, lặng lẽ hướng phía La Hầu phương hướng đi đến. Nàng ngược lại muốn xem có thể làm cho La Chấn phủ sứ nhìn trộm, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn không chờ nàng đến gần, La Hầu thanh âm liền rất nhỏ mà vang lên, tới liền đến, đừng giòn rén. Dạ Lưu Sương nhục trí, không còn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nhanh chân đi đến La Hầu sau lưng. Theo đạo lý tới nói, nàng cái này một thân liễm tức thuật liền xem như đặt ở Thiên Kiếm Sơn bên trong cũng là nhất đẳng trình độ, liền xem như chính mình sư phụ đều chưa chắc nhiều lần đều có thể khám phá, nhưng không biết vì cái gì, mỗi một lần chính là không gạt được La Hầu, người này sợ không phải phía sau mọc ra mắt đi. Bên trong đến cùng có cái gì? Có thể làm cho đại nhân ngươi nhìn mê mẩn như vậy. Tại La Hầu trước mặt, Dạ Lưu Sương cũng không có nhiều câu nệ. Vô luận là nàng hay là Bạch Vong Đông từ vào Bắc Chấn phủ ti một khắc này, trên thân kỳ thật liền đã bị đánh lên La Đảng ấn ký, vị này là bọn hắn thực sự lão đại, chỉ cần không phải tại xử lý công sự, thái độ hơi lỏng một chút không có gì. La Hầu nghe vậy trầm mặt một lát, ngươi có hay không cảm thấy Bạch Vong Đông trong khoảng thời gian này có chút không thích hợp? Ngài cũng chú ý tới sao? Dạ Lưu Sương hơi sững sờ. Đại khái là từ 3 ngày trước bắt đầu à, cả người hắn lại nhại, nói chuyện cùng hắn cũng không để ý tới người. Tựa như là chúng ta mở dạng. Giống như. Thật sự chính là chúng ta. La Hầu trầm ngâm nói. Dạ Lưu Sương không hiểu ra sao. Có ý tứ gì? Chính ngươi nhìn. La Hầu tránh ra bên cạnh thân thể, ra hiệu Dạ Lưu Sương tiến lên. Dạ Lưu Sương tò mò đi ra phía trước, xuyên thấu qua khe cửa, hướng phía căn này phòng bế thức trong phòng giam nhìn lại. Trong căn phòng mở tối, Bạch Vong Đông một người ngồi xếp bằng đằng cỏ khô bên trên, đối với vách tường là người, thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng có chút khiếp người tiếng cười quái dị. Trang cảnh này, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Dạ Lưu Sương há hốc mồm, nàng ngẩng đầu nhìn La Hầu một chút, sau đó chỉ gian phòng. La Hầu lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nếu không phải mỗi ngày đều có thể thu đến cùng kỳ môn báo cáo, hắn cũng không biết Bạch Vong Đông mấy ngày nay đều tới Bắc Chấn phủ Ti Nha môn trực ban. Bất quá, kết hợp chiếu ngục tầng 15 tình huống, La Hầu đại khái cũng có thể đoán được một chút cái gì. Chúng ta muốn hay không bắt hắn cho kêu đi ra? Dạ Lưu Sương mặc dù cùng Bạch Vong Đông là cạnh tranh quan hệ, nhưng thân là đồng liêu, nàng hay là lo lắng Bạch Vong Đông tiếp tục như vậy xảy ra vấn đề gì. Trang diện này nhìn xem thì trách dọa người, nhất là Bạch Vong Đông cái kia vài tiếng cười, quả thực là thấm vào ruột gan khiếp người. Đêm Bách Hộ tốt nhất đừng làm như vậy, bằng không, Bạch Bách Hộ mấy ngày nay cố gắng coi như đều muốn ổn ý. Ngay lúc này, một cái có chút thanh âm giản mùa vang lên. Dạ Lưu Sương nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy chính là một lưng gù lấy thân thể chậm rãi đi tới lão nhân. Hắn mặc cẩm y liễu vệ chế ngự, diện mục có chút đáng ghét, cặp kia ngoan lệ âm đức con mắt tựa như là ác lang mở dạng, bị hắn nhìn lên một cái, trong lòng sẽ không tự chủ được sinh ra một vòng hàn ý. Người này Dạ Lưu Sương nhận biết, nhưng cũng không phải rất quen. Bùi Tú Văn, chiếu ngục tầng 15 người trông giữ, từ Hồng Vũ thời kỳ liền đã gia nhập Cẩm Y Liễu Vệ, đây mới thực là lão tiền bối, một thân thực lực nghe nói rất cao, nhưng bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân khăng khăng muốn đợi tại chiếu ngục ở trong trông giữ tầng 15 phạm nhân, cho nên cho dù tư lịch đủ giả, cho tới bây giờ cũng liền mới chỉ là một cái bách hộ. Dạ Lưu Sương bị Bùi Tú Văn dùng loại kia hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm, đại mi không để lại dấu vết hơi nhíu lên nửa phần. Vô ý thức đến, ngọc thủ của nàng đã không biết từ lúc nào dựng đến bên hông bội kiếm trên chuôi kiếm, mặc dù mặt ngoài nhìn không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế thân thể của nàng đã tự chủ làm ra cảnh giác tư thái. Bùi Tú Văn ánh mắt tại Dạ Lưu Sương nắm chuôi kiếm trên ngọc thủ có chút đảo qua, nhưng là không có để ý hắn lên trước mấy bước, đi tới La Hầu trước mặt, hai tay ôm quyền, hướng về La Hầu cùng kính hành lễ. Hạ quan Bùi Tú Văn gặp qua đại nhân. Bùi lao không cần đa lễ. La Hầu ngăn trở Bùi Tú Văn muốn xoay người động tác, hắn một thanh ngăn chặn Bùi Tú Văn tay, đem hắn nguyên bản túi xuống một nửa eo cho ngạnh sinh sinh nhấc về tới tại chỗ. Cảm thụ được cỗ này không giống bình thường ma lực, Bùi Tú Văn trong mắt lóe lên có chút dị sắc. Vị này bắt chấn phủ thì trợ phụ sứ thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn. Không hổ là có thể thẳng tới thiên đình, bị đương kim thánh thượng giao phó hy vọng trung tín thần năng thần. Phần kia trong lòng cất giấu ngân lệ, để hắn có thể nghĩ đến năm đó Long Chỉ Huy sứ. Xin hỏi Bùi lão, Bạch Bách hộ tình huống hiện tại như thế nào? La Hầu đem Bùi Tú Văn nâng lên đằng sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lúc trước hắn liền đã đoán được Bạch Vong Đông đến chiếu ngục tầng 15 mục đích, hiện tại Bùi Tú Văn xuất hiện càng làm cho hắn khẳng định ý nghĩ này. Tiểu tử này, thế mà thật là tại nghiên cứu thỉnh tiên thuật. Bạch Bách hộ thiên tư thông minh, ta khác xuống bức tường này, bị hắn 3 ngày nhìn lại hơn phân nửa, dạng này hai thính mắt huệ, cho dù hạ quan sống nhiều năm như vậy cũng là lần thứ nhất gặp. Bùi Tú Văn nhìn qua trong phòng giam Bạch Vong Đông mở miệng giải thích, nói gần nói xa đều là đối với Bạch Vong Đông tán thưởng. Đợi đến hắn đem chọn mặt trên tường nội dung toàn bộ xem hết, Bạch Bách Hộ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra nhà tù này. Đi tới, sẽ như thế nào? La Hầu Độc Nhãn ở trong hiện lên một tia tinh mang, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ lại Bạch Vong Đông thật có thể nhờ vào đó học được thỉnh tiên thuật? Không thế nào. Bùi Tú Văn cười nhạt một tiếng, mặc dù hắn mọc ra như thế khuôn mặt, cho dù là cười lên cũng rất đáng sợ, nhưng so với trước đó bộ kia có thể dừng tiểu nhi khóc đêm vẻ hung ác đã tốt lên rất nhiều. Hắn cái gì đều học không được. Xem ra là ta ý nghĩ hao huyền. La Hầu trong lòng yên lặng thở dài. Nếu là Bạch Vong Đông có thể học được thỉnh tiên thuật, như vậy thực lực thế tất có thể có tăng lên thêm một bước, cái này vô luận đối với Bạch Vong Đông vẫn là hắn tới nói đều là chuyện tốt. Có thể, học tập một loại pháp môn nơi nào có đơn giản như vậy a, cái kia Bạch Vong Đông đi vào là vì cái gì? Đứng tại bên cạnh hai người Dạ Lưu Sương giờ phút này phát hiện điểm mù. Chương 19, Cẩm Y Liễu Vệ bên trong chính là không bao giờ thiếu người có chuyện xưa. 2, chương 19, Cẩm Y Liễu Vệ bên trong chính là không bao giờ thiếu người có chuyện xưa. 2, nếu không phải là vì học nghệ, cái kia Bạch Vong Đông lãng phí ngày nghỉ của mình thời gian tới lại là vì cái gì đâu? Bùi Tú Văn cười không nói, không có cho nàng đáp án. Hoặc là nói, kỳ thật Bùi Tú Văn chính mình cũng không biết đáp án. Hắn chỉ biết là, tại 5 ngày trước, Bạch Vong Đông đột nhiên tìm tới chính mình, muốn cùng hắn thỉnh giáo thỉnh tiên thuật nội dung, lúc đó hắn tuân theo đồng liêu tình nghĩa lại giúp chỉ điểm vài câu, kết quả cũng không lâu lắm, Bạch Vong Đông liền lại dẫn một đống lớn vấn đề đến đây. Bùi Tú Văn tại thỉnh tiên thuật bên trên tu vi rất cao, tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Vong Đông là một cái thỉnh tiên thuật tiểu bạch. Ngay từ đầu hắn xác thực không có quá nhiều lưu ý Bạch Vong Đông quấy rầy, cái này chiếu ngục quanh năm âm lành yên tĩnh, trừ những cái kia bị giam tại trong phòng giam tội phạm bên ngoài, có rất ít người sẽ cùng hắn tâm sự. Bùi Tú Văn mặc dù tính cách có chút quái gở ngoan lệ, nhưng ở lâu cũng sẽ đối với cái này lãnh tịch hoàn cảnh cảm thấy không thú vị. Có như thế một cái tuổi trẻ hậu bối có thể đến cùng hắn tâm sự, trong lòng của hắn cũng vui vẻ hài lòng. Nhưng lại tại hắn giải quyết xong ngày thứ nhất vấn đề, tại ngày thứ hai đợi đến Bạch Vong Đông thời điểm, Bạch Vong Đông lần nữa hỏi ra vấn đề thật để hắn giật nảy cả mình. Khoảng cách quá lớn, so với ngày thứ nhất cơ sở, ngày thứ hai vấn đề đơn giản cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu không phải Bùi Tú Văn có thể nhìn ra Bạch Vong Đông cái kia nhiệt tình cầu học chi tâm, hắn thật sẽ cho là Bạch Vong Đông tại ngày thứ nhất là đang tiêu khiển hắn. Hắn thử nghiệm nói bóng nói gió thăm dò một chút Bạch Vong Đông chi thức mặt là có hay không đạt đến cấp bậc này. Nhưng lấy được đáp án chính là thuần thục bên trong mang theo lạnh nhạt. Từ một khắc này bắt đầu, Bùi Tú Văn liền biết, Bạch Vong Đông không phải hướng về phía Thỉnh Tiên Thuật tới, mà là vì Thỉnh Tiên Thuật ở trong bộ phận nội dung mới có thể tới hướng hắn tỉnh giáo. Mục đích của hắn cực kỳ tính nhắm vào. Thế là, hắn liền mở ra nhà tù này, để Bạch Vong Đông xem lên hắn khi nhàn hạ khắc vào trên tường những cảm ngộ này. Những cảm ngộ này không có cố định hệ thống, chỉ là một chút linh linh toái toái đồ vật, nhưng là hắn muốn, Bạch Vong Đông hẳn là có thể từ bên trong này tìm tới hắn muốn giải đồ vật. Bùi Bách Hộ, trên tường này nội dung, ta có thể nhìn sao? Dạ Lưu Sương nghe xong Bùi Tú Văn sau khi giải thích, suy nghĩ mấy giây, mở miệng hỏi. Bùi Tú Văn lộ ra một cái nụ cười khó coi, dáng tươi cười mặc dù khó coi, nhưng là ý cười lại hết sức thành khẩn. Đương nhiên, đây chỉ là lão già ta nhàm chán thời điểm khắc xuống đồ vật, không có giá trị gì, đêm Bách Hộ nếu là muốn nhìn qua, cứ việc đi vào là được. Đây chính là khiêm tốn, một cái thỉnh tiên thuật tiêu chuẩn đang phong tạo cực cường giả, hắn viết xuống cảm ngộ làm sao có thể không có giá trị. Một mặt này tưởng, tuyệt đối có thể coi là giá trị liên thành. Đa tạ. Dạ Lưu Sương thở ra một hơi, cực kỳ chân thành tha thiết hướng lấy Bùi Tú Văn nói một tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn về phía La Hầu, La Hầu hướng phía nàng khẽ gật đầu. Dạ Lưu Sương lúc này mới quay người, hướng phía nhà tù ở trong đi đến. Nàng là chủ tu kiếm pháp, nhưng kiếm chi nhất đạo, tu chính là kiếm ngông nên, thỉnh tiên thuật nàng mà nói tăng thêm không lớn, nhưng nàng đang nghe xong Bùi Tú Văn lời nói đằng sau, trong lòng cũng xuất hiện một cái ý nghĩ, nàng cũng có muốn ở chỗ này trong tưởng tìm tới đồ vật. Kiếm đạo tiên vận cảm lộ tất cả góc đông nam, ngươi trực tiếp đi tìm là được. Dạ Lưu Sương vừa bước vào nhà tù, liền nghe đến Bạch Vong Đông thanh âm nhàn nhạt vang lên, một câu nói toạc ra nàng ý nghĩ. Ngươi biết chúng ta tới? Dạ Lưu Sương đứng tại phía sau hắn, nhàn nhạt hỏi. Thanh âm của các ngươi rất ồn ào, ta nghe rất rõ ràng. Bạch Vong Đông không quay đầu lại, ánh mắt vẫn luôn ở trên tường quét mắt, cả người đại não đều tại bảo trì một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái. Chấn phủ sứ đại nhân hẳn là có việc muốn tìm ngươi. Dạ Lưu Sương chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt thuận Bạch Vong Đông trước đó chỉ thị nhìn về hướng góc đông nam bộ phận kia. Đại khái là có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ta đoán được. Bạch Vong Đông gật gật đầu, nói nhanh. Bất quá xem ra nhiệm vụ này cũng không nóng nảy, hai ngày, lại có hai ngày ta là có thể đem trên bức tường này nội dung tất cả đều xem hết, nếu như có thể các loại nói, chờ ta hai ngày vừa vặn rất tốt. Lời này thanh âm không nhỏ, không phải hướng về phía Dạ Lưu Sương nói. La Hầu đáp lại rất nhanh liền chuyển tới, có thể. Tựa như Bạch Vong Đông nói đến một dạng, nhiệm vụ này căn bản không nội. Đừng nói là hai ngày, liền xem như lại kéo dài mấy ngày cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là Bắc Chấn Phủ Ti rất ít gặp đến tương đối bình hòa nhiệm vụ. Bắt trộm. Hai chữ này cùng Bắc Chấn Phủ Ti cái kia đấm máu biển chữ vàng không có chút nào phối hợp. Nếu không phải tập nhân này mấy ngày nay hành vi quá mức hung hăng ngang ngược, đã khiến cho bệ hạ chú ý, chuyện này hẳn là lục phiến môn làm việc mới đối. Hai ngày. La Hầu đem từng quyển trục bỏ vào nhà tù cửa ra vào. Nếu lầm hai ngày, như vậy sớm định ra 5 ngày kỳ hạn cho ngươi rút ngắn đến 3 ngày, vô luận như thế nào, 5 ngày sau đó, ta đều muốn nhìn thấy ngươi đem người cho mang về, mà lại, là muốn sống. Thuộc hạ biết được. Bạch Vong Đông mở miệng nói ra, ngựa khí cung kính, có thể phối hợp bên trên hắn cái kia quái dị âm điệu, luôn cảm thấy có chút âm dương quái khí ý tứ. La Hầu quay người, nhìn về phía Bùi Tú Văn. Bùi Tú và Sắc Lập ngượng ngầm hiểu, ổn quyền nói ra, hạ quan sẽ chiếu cố tốt hai vị bách hộ đại nhân. Vất vả Bùi lão. La Hầu gật gật đầu, sau đó cũng không chút nào chần chờ, nhanh chân hướng phía chiếu ngục tầng 15 bên ngoài đi tới. Nhìn xem hắn biến mất, Bùi Tú Văn vô ý thức thở dài một hơi. Vị này trấn phủ sứ đại nhân mang cho hắn lực gáp bách thật rất mạnh, cho dù La Hầu tựa hồ đã cố ý khống chế khí tức của hắn, có thể cái kia cố tại vô ý thức ở giữa từ trong lòng phát ra giá tính làm thế nào cũng không có cách nào ngăn chặn. Đây mới là cẩm ý liễu vệ bên trong chân chính quái vật. Đương kim bệ hạ có thể hàng phục quái vật dạng này xác thực bất phàm. So sánh có chút yếu đối kiến văn đế, Bùi Tú Văn đối với vị này vĩnh lạc đế cách nhìn xác thực tốt hơn không ít, chí ít tiên vương điện hạ cũng không có vũ nhục chính mình cái này một thân hồng vũ gia huyết mạch. Về phần kiến văn đế, ai, hổ phụ quyền tử, thật sự là làm cho người cảm khái. Nếu là thái tử điện hạ còn sống, thật là tốt biết bao a. Sâu kín tiếng thở dài tại cái này yên tĩnh chiếu ngục tầng 15 ở trong vang lên, Bùi Tú Văn còn xuống thân thể tựa hồ bị một tiếng này thở dài lại đè con mấy phần. Có lúc, đi theo một người thân ảnh chính là một trận đánh bạc. Có lẽ cược đến cuối cùng, mệnh của ngươi sẽ trở thành mất đi tiền đặt cược, nhưng nếu như chỉ là mệnh lời nói, kỳ thật có lẽ không phải thảm nhất. Thảm nhất hậu quả là thua mất nguyên bản chủ trừ mãn trí trái tim kia. Có ít người mị lực chính là cường hãn như thế, cái chết của hắn sẽ đem ngươi qua lại lý tưởng cùng nhau mang đi. Cái này chiếu ngục tầng 15 cũng chỉ là tại giam giữ một cái đánh mất lý tưởng lao đầu tử. Thôi thôi, dù sao chỉ cần thiên hạ này có thể thái bình, bây giờ tại cái kia trên Kim Loan điện người đang ngồi là ai hắn Bùi Tú Văn cũng không sao cả. Không phải người kia, triều đình này cuối cùng vẫn là kém chút ý tứ. Dương Nghiệt, bọn hắn những này thái tử di đảng, khả năng mới là cái này vĩnh lạc triều chân chính cô hồn dã quỷ đi. Chương 20, mèo vờn chuột, 1, chương 20, mèo vờn chuột, 1, bắt trộm. Bạch Vong Đông mở ra La Hầu lưu cho mình vật chủ, nội dung bên trong ngược lại để hắn nho nhỏ kinh ngạc một chút. Mặc dù đi, hắn từ khi gia nhập vào Cẩm Y Liễu vệ bên trong, cũng liền chấp hành qua 5-6 cái nhiệm vụ, nhưng mỗi một lần không phải giết người chính là đoạt bảo, giống bắt trộm lệ khí nhỏ như vậy nhiệm vụ còn là lần đầu tiên gặp. Nhà ai tặc xui xẻo như vậy bị Cẩm Y Liễu vệ theo dõi nhà. Từ Lục Hợp đến Giang Phổ, lại đến Lật Thủy, một đường đuổi tới Thượng Nguyên, tên trộm vật này là muốn đem toàn bộ Ứng Thiên phủ đều cho trộm mấy lần sao? Chắc không được có thể gây nên Vĩnh Lạc đế chú ý, như vậy giống chống thua chiêng, không phải tại tối khoe khoang, chính là đang tìm đồ vật nào đó. Hoa, gần 2 tháng phạm án 42 tông, bình quân 3 ngày trộm 2 nhà. Quả nhiên là nghiệp giới nhân viên gương mẫu, phách lối như vậy, liền không sợ bị quan phủ để mắt tới. Đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là không thể chú ý nhiều như vậy. Bất quá việc này hẳn không có mặt ngoài đơn giản như vậy, muốn mẹn mẹn chỉ là như vậy lời nói, La Hầu sẽ không đặc biệt đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn, vẫn chờ hắn tại chiếu ngục tầng 15 chờ lâu 2 ngày. Nếu như mẹn mẹn chỉ là bắt tật nói, cẩm y liễu vệ bên trong để đó không dùng bách hộ còn nhiều, không cần thiết đặc biệt giao cho hắn. Không phải hắn quét quang, giao cho hắn, nói rõ việc này phải cần một cái thận trọng người nhạy bén đi làm. Xem ra hay là có ẩn tình khác, ga tiếp tục lật xem quyển trục, Bạch Vong Đông thấy được cái kia điều bí ẩn. Tại quyển trục trên một trang cuối cùng cái gì cũng không có biết, mà là vẽ lấy một cái đồ án, đó là một cái sư đầu tượng đồng tàu, thứ này Bạch Vong Đông tựa hồ đang chỗ nào nhìn thấy qua, nhưng ký ức rất mơ hồ, nói rõ chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không đáng ra hắn chú ý. Bỗng nhiên, ngay tại Bạch Vong Đông triển khai một trang cuối cùng vừa vặn một phút đồng hồ thời điểm, cái kia sư đầu tượng đồng tàu trên đồ án trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu u lam, hỏa diễm chỉ xuất hiện một cái chớp. Mắt các loại lần nữa nhìn chăm chú hướng phía quyển trục nhìn thời điểm, cái kia sư đầu tượng đồng thao đồ án đã hoàn toàn biến mất. Hoặc khó trách, đây là lão La chính mình có tiểu tâm tư. Ai nhìn tình huống, là cái này sư đầu tượng đồng thao rơi xuống cái này phi tặc trong tay, La Hầu muốn mượn nhiệm vụ này cơ hội đem nó nắm bắt tới tay. Chắc không được muốn tới tìm hắn đâu. Bạch Vong Đông linh lực phun trào, dùng sức bóp, trong tay quyển trục trong nháy mắt phá toái, hóa thành bột phân biến mất ngay tại chỗ. Cho mình an bài biệt tư, đây có phải hay không là cũng liền nói do lấy, hắn cũng có thể coi là lão La dòng chính thủ hạ. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Xem ra chính mình cũng coi là có thể đâm lưng trấn phủ sứ tư cách, cũng coi là một loại địa vị tăng lên đi. Bạch Bách Hộ, thu hoạch như thế nào? Ngay tại Bạch Vong Đông vừa đem nhiệm vụ quyển trục cho hủy đi một giây sau, Bùi Tú Văn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, điểm ấy thẻ vừa đúng, muốn nói không phải cố ý, Bạch Vong Đông là không tin. Ngài cái này xuất quỷ nhập thần đến, thật đúng là làm ta giật cả mình. Bạch Vong Đông lấy tay quạt lấy không trung bay ra một phấn, vừa cười vừa nói, xem ra liền xem như trên thân pháp, ngài cũng là rất có tâm đắc a. Bùi Tú Văn tới gần, Bạch Vong Đông là một chút cũng không có phát giác được. Lớn tuổi, tự nhiên cái gì cũng biết một chút. Bùi Tú Văn trên mặt vẫn như cũ treo cái kia đáng sợ dáng tươi cười, hắn cứ như vậy đứng tại Bạch Vong Đông trước mặt 5 mét bên ngoài vị trí, cũng không có tới. Nếu như Bạch Bách Hộ có thể tại Đạp Ảnh Bộ bên trên nhiều hạ điểm công phu, cũng có thể làm đến ta hiện tại loại trình độ này. Đạp Ảnh Bộ. Đối với bộ này thân pháp là tập hợp bách gia thân pháp sở trường, không ngừng hoàn thiện đi ra thân pháp tiên thuật, nếu bàn về tinh diệu, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ Đạp Ảnh Bộ tuyệt đối có thể đi vào thiên hạ 3 vị trí đầu hàng ngũ. Đây cũng là xưa nay chưa từng chú ý. Cẩm Y Liễu vệ tam tuyệt bên trong, Bạch Vong Đông bây giờ có thể thuần thục nắm giữ cũng liền một cái bách luyện quyết, về phần mặt khác 2 môn tiên thuật, Bạch Vong Đông đều chưa từng có xâm nhập nghiên cứu, chỉ là đến có thể miễn cưỡng dùng đến trình độ. Nếu như Đạp Ảnh Bộ thật cao thâm như vậy lời nói, xem ra hắn thật đúng là nên thử luyện một chút. Chạy nhanh tóm lại phải không có chỗ xấu. Đa tạ Bùi lão, Văn Bối thụ giáo, về phần trên mặt tường kia càng ngộ, Văn Bối nhìn cái 7-8 phần, cũng coi là tìm tới chính mình muốn làm rõ ràng đồ vật, lần này, thật đa tạ ngài. Bạch Vong Đông từ đấy lòng hướng lấy Bùi Tú Văn cảm kích nói. Bùi Tú Văn cười tiếp nhận cảm tạ của hắn, lập tức khoát khoát tay, ta điểm ấy không quan trọng mánh khóe không đáng giá nhắc tới, nếu là đằng sau Bạch Bách Hộ còn đối với Thỉnh Tiên Thuật bên trên vấn đề có chỗ nghi vấn, tại hạ ngược lại là có thể cho Bạch Bách Hộ đề cử một người. Người nào? Tại hạ sư minh, Mạnh Tần Xuyên. Mạnh Tần Xuyên? Hắn hiện tại hiện đang quốc tử giám nhậm chức, nếu là Bạch Bách Hộ muốn bái phỏng, chỉ cần báo lên tại hạ tính danh, sư minh nghĩ đến là sẽ cho tại hạ một chút chút tình mọn. Vậy Văn Bối liền nhớ kỹ, nếu là có nghi vấn nhất định sẽ đi quấy rầy. Bùi Tú Văn gật gật đầu, cười không nói. Ngay sau đó, hắn triệt thoái phía sau hai bước, chỉ là trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Thật sự là người tài ba. Bạch Vong Đông nhìn xem Bùi Tú Văn biến mất địa phương, không khỏi cảm thán một câu. Cẩm Y Liễu vệ bên trong quả nhiên là tàng long ngọa hổ, thực lực cao thâm mặt chắc cường giả vừa nắm một bó to, không chừng đụng phải cái nào lão tiền bối chính là năm đó tu hành giới bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Liên lấy Bùi Tú Văn thực lực thế này, Bạch Vong Đông có thể không tin hắn qua lại thanh danh sẽ ở Đại Minh vắng vẻ vô danh. Dựa theo lão la lộ ra, vị này nên là tại Hồng Võ Triều từng theo hầu đời thứ nhất Cẩm Y Liễu vệ huy sứ Mao Tương giả Cẩm Y Liễu vệ. Có thể tại Cẩm Y Liễu vệ loại rồng này đầm hổ bình an lưu đến bây giờ, người này năng lực có thể nghĩ. Thật tốt, xuống bách khoa toàn thư. Bạch Vong Đông ở trong lòng yên lặng cho lão tiền bối hạ cái định nghĩa đằng sau, quay đầu nhìn một cái sau lưng nhà tù. Dạ Lưu Xương cái kia ngốc nữ còn tại bên trong cùng Bùi Tú Văn kiếm đạo cảm ngộ hao tổn đâu, nói thật, Bùi Tú Văn khắc vào trên tường liên quan tới kiếm đạo bộ phận kia nội dung quá mức cực đoan, Bạch Vong Đông đoán chừng này sẽ cùng Thiên Kiếm Sơn một chút lý niệm sinh ra xung đột, hiện tại hai bên cũng đã tại Dạ Lưu Xương trong đầu làm đi. Quá trình này trong thời gian ngắn có thể làm có dễ. Dạ Lưu Xương đại khái là muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài. Tốt đi, nên ra ngoài bắt trộm. Bạch Vong Đông đưa ánh mắt từ Dạ Lưu Xương trên thân tu hồi lại, duỗi cái lưng mệt mỏi. Nội điên nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm nên hảo hảo đi công tác. Bằng không, hắn lại nhanh muốn không có tiền. Bắt thần thâu ấy, nhiệm vụ này nghe chất béo liền nhiều. Cẩm Y Liễu vệ con mắt tại Ứng Thiên phủ nhất định là nhiều nhất. Nơi này là Long khí tụ tập chỗ, Thiên tử bưng ở chỗ, để bảo đảm hoàng đế an nguy, Cẩm Y Liễu vệ có thể nói là đem toàn bộ Ứng Thiên phủ to to nhỏ nhỏ địa phương đều cho an bài lên nhãn tuyến. Mặc dù Vĩnh Lạc đế vừa mới đăng cơ không lâu, nhưng ở Cẩm Y Liễu vệ bên trên lại đầu nhập vào đại bút tài nguyên, nhất là Vĩnh Lạc đế một tay xây dựng Bắc trấn phủ ti, càng là giàu đến chảy mỡ loại kia, nếu ra đại nghiệp đại, như vậy Bắc trấn phủ ti hoa lên tiền đến cũng không cần thụ trói buộc, trực tiếp vung tay quá chán đem toàn bộ Ứng Thiên phủ đều cho bố trí lên nhãn tuyến. Chương 20, mèo vờn chuột 2, chương 20, mèo vờn chuột 2, có thể nói, nếu như tại Ứng Thiên phủ ở trong, có Cẩm Y Liễu vệ tìm không thấy người, như vậy người này không phải năng lực siêu quần, như vậy thì là sau lưng có thế lực cực kỳ khổng lồ làm chỗ dựa. Nếu như cái này hai đầu đều không phải là lời nói, cái kia đáp án cuối cùng cũng chỉ có một. Tiểu tặc này không có ở Ứng Thiên. Bạch Vong Đông nhìn xem từ Bắc trấn phủ ti điều ra tới tình báo, rất dễ dàng liền phải ra cái kết luận này. Cái này không có ở Ứng Thiên nói không phải tặc nhân này không có ở Ứng Thiên phủ, mà là nói hắn khả năng cũng không có ở trong thành. Nơi có người mới có nhãn tuyến, nếu là trốn đến nơi hoang vu không người ở, tự nhiên là đã mất đi giám thị. Không có giám sát thế giới, muốn tại phạm tội đằng sau ẩn nấp tung tích thật là một kiện không tính chuyện quá khó khăn. Bạch Vong Đông ngồi tại trong cửa hàng nước hoa ở trong, thiên về một bên lấy thanh quả nhưỡng một bên tiếp tục liếc nhìn trong tay tình báo. Phía trên ghi chép người này cuối cùng cùng một chỗ phạm án mục tiêu là một vị tổng sự vải bóc buôn bán phú thương, tại vị kia phú thương trong hậu trạch, hắn trộm đi một cái tiểu thiếp đồ trang sức. Bài kia sức là một kiện dùng tử hinh ngọc chế tạo ngọc thoa, giá trị mặc dù không nói được liên thành, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy vật. Trước đó, hắn trộm là bản triều hộ bộ một vị quan ngũ phẩm viên, đúng dịp cũng là hậu trạch, rất là một bức sen lẫn nho thánh chân ngôn tự thiếp. Thứ này giá trị có thể không thấp, so với ngọc thoa loại này đồ trang sức, loại vật này mới tính cả là thật đáng tiền. Tại hướng phía trước đổ, là một vị trong quân thiên hộ nhà, cũng là hậu trạch mất trộm, rớt nhà này tiểu nữ nhi một chậu tịnh thủy la lan, nhìn ra được, cái này tặc nhãn lực tình vẫn rất tốt, trộm đến tất cả đều là giá trị cực cao loại bảo vật kia. Tóm lại, 2 tháng, phạm án 42 tông, chỗ trộm người không phú thì quý, không có một lần đi không, mang đi đều là chút cực kỳ hiếm thấy đáng tiền vật. Bao quát La Hầu muốn sư đầu tượng đồng tao cũng ở trong đó. Từ Cẩm Y Liễu vệ sửa sang lại trong tình báo, Bạch Vong Đông tìm được tên của nó. Âm sư tượng. Mất trộm người tin tức trống không, chỉ cung cấp mất trộm vật cùng thời gian, Bạch Vong Đông đoán chừng, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là cái này mất trộm người lai lịch cũng không có nhiều sạch sẽ. Đây không phải vấn đề, dù sao thứ này đều đã bị La Hầu dự định, đến lúc đó chính mình một mực đem đồ vật đưa trước đi là được. Đem cái này 42 tông vụ án nội dung từng cái xem hết, Bạch Vong Đông từ thành quả nhưỡng bên cạnh trong đĩa nhỏ cầm lấy mấy cái quả phủ để vào trong miệng, cảm thụ được cái kia chua ngọt hương vị mang cho vị giác kích thích, thích hợp chua ngọt có thể làm cho đầu óc của hắn tế bào càng thêm sinh động. Từ những vụ án này trên ghi chép nhìn, Bạch Vong Đông hiện tại đại khái có thể tạm thời khóa chặt mấy cái điểm giống nhau. Thứ nhất, mất trộm người trong nhà không phú thì quý, thứ hai, mất trộm địa điểm đều là hậu trạch, thứ ba, mất trộm người không một thương vong. Hắn có một cái danh sách. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói: "Như vậy giống trống thua chiêng, không chút nào thu liễm bộ dáng, nhất định là có mục đích tính, những người bị hại này thân phận không phú thì quý, đây không phải một cái trùng hợp, vòng tròn cùng vòng tròn ở giữa cho dù là không trùng điệp cũng sẽ có lấy liên hệ nhất định tính." Bạch Vong Đông muốn, những này mất trộm người ở giữa nhất định là có một sợi dây có thể đem bọn hắn sâu chối lên, tiểu thâu này cũng là bởi vì căn này đem bọn hắn sâu chối lên tuyến tròn nên mới sẽ từng cái tới cửa bái phòng. Cùng thuộc ứng thiên phủ thượng lưu vòng tròn, những gia đình này ở giữa tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn không có gặp nhau, cho dù chỉ là bèo nước gặp nhau, đó cũng là nhất định có chỗ giao lưu. Tỷ như, tham gia qua cùng một buổi đấu giá, cùng một chỗ nhìn qua cùng một trận hí kịch, lại đến, ngồi vào vị trí qua cùng một trận tiệc rượu cũng không nhất định. Những này vụn vụn mặt vặt, khả năng nhìn chỉ là trùng hợp gặp nhau, có lẽ chính là tiểu thâu này đi trộm mục tiêu. Nhưng trái lại giảng, cũng là bởi vì quá mức vụn vặt, cho nên mới càng không tốt phán đoán. Muốn tìm được sự kiện này chỉ có thể bằng vào mất trộm người ký ức, nhưng loại này ký ức là không có cách nào để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đối với bọn này quan to quý tộc tới nói, xã giao gặp nhau là rất thưa thất chuyện bình thường, muốn để bọn hắn nghĩ đến tới tương quan hình ảnh, cái này so với lên trời còn khó hơn. Bắt đầu nhức đầu. Bạch Vong Đông nhéo nhéo mi tâm của mình. Bỏ qua mục đích cùng hạ lạc, kỳ thật Bạch Vong Đông hiện tại tương đối muốn làm rõ ràng còn có một việc. Nếu như chỉ là một cái địa khu phạm án lời nói còn có thể lý giải, nhưng là vượt qua địa khu phạm án, người này đến cùng là thế nào làm đến chuyện di nhanh như vậy? Cái này không hợp lý. Coi như đó là cái thế giới tu tiên cũng không hợp lý. Đừng nói là hắn, liền xem như để La Hầu đến, cũng không có khả năng bằng vào thực lực bản thân trong vòng một ngày ngắn ngủi vượt ngang hai huyện. Chẳng lẽ có thể khống chế không gian pháp tắc tiên khí tại? Cũng không đúng. Ứng Tiên Thành bố trí có thể phong cấm không gian đại trận, ngoại trừ trong hoàng cung món kia cấm vật, phương pháp khác căn bản không có cách nào tại Ứng Tiên Thành ao ở trong thực hiện không gian nhảy nhót, điểm này cũng có thể bài trừ. Như vậy, gia hỏa này đến cùng là như thế nào thực hiện thời gian ngắn địa khu vượt qua đây này? Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, tay phải năm ngón tay không tự giác trên bàn nhẹ nhàng đập. Cái này thật là một kiện để cho người ta cảm thấy hứng thú sự tình, a có lẽ tìm tới mục tiêu mấu chốt, ngay tại chuyện này chân tướng lên. Bất quá, hắn có thể nghĩ tới đồ vật, Lục Phiến Môn người cũng tương tự có thể nghĩ đến. Mặc dù Bạch Vong Đông xác thực không nhìn chúng Lục Phiến Môn một ít người, thế nhưng là không thể không nói, Lục Phiến Môn ở trong người tài ba cũng tương tự không ít, chí ít tại bắt tặc phương diện này, Lục Phiến Môn nghiệp vụ năng lực đặc biệt quá cứng. Bạch Vong Đông chỉ là nhìn vụ án tường thuật tóm lược liền có thể phân tích ra nhiều vấn đề như vậy, đồng dạng, hắn không tin Lục Phiến Môn trước đó xử lý vụ án này người sẽ nghĩ không ra hắn nghĩ tới những vật này. Chỉ có như vậy, hết hạn cho tới bây giờ còn không có bắt được người, thậm chí có quan hệ người này bất kỳ tin tức gì đều không thu hoạch được gì, mắt thấy thần thâu nghe đồn tại dân gian càng truyền càng liệt, phạm án còn đang tiếp tục. Nhưng Lục Phiến Môn điều tra hay là vô kế khả thi. Lần này đối thủ năng lực rất mạnh. Bạch Vong Đông đưa trong tay hồ sơ cho thu hồi đến bên hông ngọc thạch đai lưng ở trong. Hắn đem trước mặt trong mâm cuối cùng một khối quả phủ cho một ngụm nuốt vào, sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ xem hồ sơ nhìn không ra vấn đề gì, hắn phải đi mất trộm người trong nhà nhìn một chút. Nếu như người sống hỏi không ra đồ vật đến, vậy liền đi hỏi một chút người chết. Chí ít cũng muốn biết tiên tri đối thủ này dù cho một chút tin tức mới được. Là nam hay là nữ, là cao là thấp, là béo là gầy. Chỉ cần có một chút tin tức liền có thể tìm hiểu nguồn gốc leo đi lên. La Hầu kỳ hạn cho hắn là 3 ngày, nếu là trong vòng 3 ngày còn tìm không thấy tung tích của người này, cái kia chỉ sợ cũng đã nói lên hắn Bạch Vong Đông năng lực cũng liền đến nơi này. Xách, trò chơi mèo vờn chuột, có chút nhàm chán, nhưng ngẫu nhiên thử một lần cũng không sao. Chương 21, Thọ Khôn có 3 hàng, 1, chương 21, Thọ Khôn có 3 hàng, 1, chân tờ mở loạn. Đây là Bạch Vong Đông một đường đi xuống duy nhất ý nghĩ. Mặc dù sớm biết quý vòng thật loạn cái này từ không phải bắn tên không đích, nhưng không nghĩ tới những này cao môn đại hộ trong nhà cố sự có thể đặc sắc đến loại trình độ này. Đoạn đường này xuống tới, Bạch Vong Đông gặp trọn vẹn mấy chục con quỷ hồn, phần lớn đều là một chút người bình thường, có đã nhanh muốn tới ký ức hoàn toàn biến mất biên giới. Cái này nói rõ, cái này mấy chục con quỷ hồn đều là trong 7 ngày này mới tăng số lượng. 7 ngày, 6 nhà, 44 cái vong hồn. Đây thật là cá nhân mệnh như cỏ rác thời đại. Một điểm hữu dụng tin tức đều không có a. Bạch Vong Đông tựa ở trên tường, liếc nhìn ghi tạc trên sách vở nhỏ nội dung. Bỏ đi rơi những cái kia đã không có đối thoại năng lực, sắp biến mất vong hồn bên ngoài. Chân chính có thể cung cấp tin tức chỉ có 17 con quỷ. Lúc đầu Bạch Vong Đông cho là con số này hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có thu hoạch, thật không nghĩ đến, cái này 17 con quỷ thế mà một cái nhìn thấy tên trộm vặt này đều không có. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhất là bên trong một cái quỷ hồn hay là ném đi Tịnh Thủy La Lan Thiên Hộ kia tiểu thư tỷ nữ, thi thể của nàng liền chôn ở nhà nàng hậu viện trong giếng cả mặt. Theo lý mà nói, cho dù quỷ hồn không có khả năng rời đi thi thể phạm vi quá xa, có thể vị trí kia hẳn là có thể đem hết thảy sau khi tiến vào trạch người đều thấy rõ ràng. Vì để phòng vắng nhất, Bạch Vong Đông còn đặc biệt hỏi thăm tỷ nữ này tử vong thời gian, là 4 ngày trước đó, vừa vặn chính là tiểu thâu kia trộm đi Tịnh Thủy La Lan một ngày trước, nếu như tỷ nữ này quỷ hồn thật nhìn thấy tiểu thâu thân ảnh, vậy hẳn là chính là ký ức khắc sâu nhất thời điểm. Nhưng vì cái gì biết một chút manh mối cũng không có chứ? Chẳng lẽ lại là trộm nhà? Quỷ hồn không có năng lực suy tư, chỉ có thể nhớ kỹ chính mình nhìn thấy hết thảy, nếu như là trộm nhà lời nói, Bạch Vong Đông hỏi thăm đạo tặc tin tức đúng là không có cách nào cho ra phản hồi. Nhưng rất không có khả năng. Bạch Vong Đông tạm thời trước bác bỏ ý nghĩ này. Nếu như là trộm nhà lời nói, người này thì như thế nào làm đến 2 tháng 42 tông phạm án? Nếu như không phải trộm nhà, chẳng lẽ là chướng nhãn pháp? Lại hoặc là dịch dung ngụy trang? Đạo tặc này thủ đoạn có thể lựa chọn chủng loại nhiều lắm, nhiều đến trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào xác nhận hắn đến cùng dùng phương pháp gì. Còn nữa, còn có một cái cần suy tính vấn đề. Bạch Vong Đông híp híp mắt. Hắn tại sao phải đánh cắp một vật đâu? Nếu như dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, đạo tặc này nhất định là có một cái mục tiêu rõ rệt, đã như vậy, vậy cái này đạo tặc hoàn toàn có thể không lấy một vật rời đi, chỉ cần không trộm đi những thứ đồ khác, hiện tại chuyện này căn bản liền sẽ không huyên náo giống bây giờ như vậy xôn xao. Có thể im lặng phát đại tài ai muốn được người quan phủ cho để mắt tới ai, trừ phi loại khả năng thứ nhất hắn thiếu tiền, loại thứ hai bây giờ cục diện như vậy đúng là hắn cố ý thúc đẩy. Nếu như là loại thứ nhất còn dễ nói, chỉ cần đi ứng thiên phủ các loại thủ tiêu tang vật địa phương nhìn lên một cái, trên cơ bản liền có thể tìm tới những cái kia mất đi vật, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người bán, mặc kệ là đổ vài tay, cuối cùng muốn tìm được ban đầu người bán kia đều là chuyện đơn giản. Nhưng nếu như là loại thứ hai lời nói, liền lại được đoán một cái đạo tặc này tâm tư. Manh mối quá ít, tin tức thiếu thốn, cái này thật là có chút rất khó khăn đoán. Có phải hay không là hắn ngay từ đầu liền muốn sai? Đạo tặc này chính là vì cầu tài, mà lại là nhu cầu cấp bách, cho nên mới gióng trống khua chiêng như vậy một đường trộm được nơi này, căn bản cũng không có cái gì đem những người này sâu chuỗi lên tuyến. Không, không đối. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy hắn cũng không cần phải gián tiếp nhiều cái địa khu, một đường đi vào Thượng Nguyên. Có thể cái này cũng không có gì không đúng a. Đánh một thương đổi một cái, có lẽ là tại cái khác huyện không tiếp tục chờ được nữa, cho nên mới một mực đổi chỗ. Vậy hắn vì cái gì không rời đi Ứng Thiên? Có lẽ nhà hắn ngay tại Ứng Thiên, không muốn ly biệt quê hương cũng là nhân chi thường tình. Logic không thông suy đoán. Bạch Vong Đông lắc đầu, đem ý nghĩ này triệt để bắt bỏ. Cho dù là cách hồ sơ, Bạch Vong Đông cũng có thể cảm giác được người này cái kia cực kỳ mãnh liệt mục đích tính. Ba ngày hai nhà, loại hiệu suất này ngươi nói là nhất thời này lòng tham căn bản là không đáng tin cậy, hắn nhất định có một cái danh sách. Tìm tới danh sách này, liền có thể tìm tới hắn phạm án quy luật tính. Đêm nay đi quỷ thị một chuyến đi. Vu phu nhân có một câu nói làm cho tốt, quỷ thị là Ứng Thiên phủ tình báo lưu thông nhanh nhất địa phương, có lúc cẩm y địa vệ không có cách nào nắm giữ đến đồ vật, tại quỷ thị ở trong nói không chừng sẽ có hạ lạc. Về phần hiện tại thời gian này, Bạch Vong Đông ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, dựa theo hiện đại 24 mà tính lời nói, hiện tại hẳn là mới là 4 giờ chiều, khoảng cách quỷ thị khai trương còn có một đoạn thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn còn có thể làm chút việc khác. Nghĩ tới đây, Bạch Vong Đông đem sách vở nhỏ thu lại, quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Mà liền tại 2 ngày trước Tần Hoài Hà bên cạnh, Nam Chấn phủ ti cầm y liễu vệ nhìn xem bên bờ bị xông lên thi thể, trên khuôn mặt lạnh lùng thêm ra đến một tia trầm mặc. Mắt thấy đồng liêu bỏ mình, cho dù cũng không phải là quen biết, nhưng loại cảm giác này như cũng để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Người chết Lưu Khánh Vinh, cầm y liễu vệ Nam Chấn phủ ti tiểu kỳ quan, nguyên nhân tử vong, vết đao tại tâm nơi cửa một kích mất mạng, trước khi chết trải qua rất tàn khốc tra tấn, toàn thân cao thấp kinh mạch đều bị đốt bị thương, sơ bộ phán định nên là xuất từ mang theo hỏa thuộc tính linh lực rót vào mới có thể xuất hiện thương thế như vậy. Người xác định là lửa. Cầm đầu cầm ý liễu vệ như mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó thêm này hỏi một chút. Ta rất xác định phía sau hắn đi theo Ngỗ Tắc kiên định gật gật đầu. Trừ linh lực rót vào bên ngoài, muốn hình thành thương thế như vậy không còn cách nào khác. Lưu Khánh Vinh gần nhất một lần nhiệm vụ là cái gì? Đại nhân, việc này ngài không có quyền hỏi đến. Nam tử lạnh lùng nghe được câu này quay đầu nhìn về phía nói chuyện cái kia cầm ý liễu vệ, đối mặt này đôi như là mắt ương con mắt, nói chuyện cầm ý liễu vệ không có nửa điểm e ngại, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng nam tử lạnh lùng hai mắt, Lưu Khánh Vinh nhiệm vụ là trấn phủ sứ đại nhân tự mình hạ đạt. Trấn phủ sứ đại nhân? Nam tử lạnh lùng chân mày nhíu chặt hơn. Tiểu nói này lời nói, hắn xác thực đối với Lưu Khánh Vinh có chút ấn tượng, người này hình như là kỳ trấn phủ sứ người bên cạnh. Vậy cái này sự kiện ta liền bất quá hỏi. Nam tử lạnh lùng trầm mặc mấy giây đằng sau, lắc đầu. Chính các ngươi xử lý đi. Đa tạ đại nhân. Rất nhanh, Lưu Khánh Vinh thi thể liền bị cái này cầm y liễu vệ dẫn người lôi đi, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nam tử lạnh lùng nhìn xem đám người này rời đi thân ảnh, vuốt vuốt cổ tay của mình. Kỷ Cương A có vẻ như Nam Chấn phủ ti ngay tại phát sinh một chút hắn không có phát giác được cải biến, là kịp thời cắt lỗ hay là thờ ơ lạnh nhạt. Đây thật là một cái khó mà lựa chọn vấn đề.